Chương 155, Hồng Y Lìa Đại Pháo canh tứ thiên. Rầm rầm rầm, đột nhiên vài đạo như tiếng sấm nổ tung, đem chọn cái Trường An cũng cho khiếp sợ, từng nhà thiêu đốt ảnh đến, lục tục chạy đến, tìm kiếm thanh âm khởi nguồn. Đen nhánh dưới màn đêm, tuần tra phòng bị cấm quân cũng ở khắp nơi bôn ba, ngoài thành đại quân bị kinh động, dồn dập lao ra doanh trướng, cho rằng nơi nào phát sinh chiến loạn. Bệ hạ, bệ hạ. Lão thái giám sợ đến liền y phục cũng không mặc được, đốt đèn lồng, một đường cực nhanh chạy, đến tẩm cung trước, hô to, bệ hạ, trong thành Trường An phát sinh nổ tung, bệ hạ. Đội cái gì? Lý Huyền cũng nghe đến thanh âm kia, rất vang, như pháo kích như vậy. Cung bên trong trở nên đèn đuốc sáng choang, Lý Huyền đi ra tầm cung, liên thanh dò hỏi, có thể điều tra rõ ràng là nơi nào thanh âm. Hồi bẩm bệ hạ, như là Nam Thành, nhưng nô tài còn chưa rõ hư thực. Lão thái giám lo lắng cực, Lý Huyền nhưng trong mày, nhếch miệng, đích thị là công bộ nhà xưởng bên kia, sai người cấp tốc đi vào kiểm tra. Đen nhánh dưới bóng đêm, thành bên trong ngoài thành, nghe ngóng kinh hãi, dồn dập đặt cửa, xôi theo chu tức đại nhai hai bên tiên phường bên trong, bách tính náo động, một đường cái vã khắp nơi dò hỏi. Trường An Nam Thành, một tòa trong phường, tiếng hoan hô lan tràn mà tới. Công bộ thượng thư Đoạn Luân hưng phấn hoa chân múa tay, thứ tốt, thật là thứ tốt ta, việc này như bẩm báo bệ hạ, đích thị là ta đại đường khai quốc công đầu một cái. Bên trong công nhân, bốn quán nhất định phải vì ngươi ăn mừng. Ti chức tại đoàn đại nhân. Người nói chuyện tuổi tác ước chừng 20 tuổi sở hữu, thân mang áo tơ trắng, chính là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy Lý Thuần Phong. Bay ở trước mặt mọi người, là hai viên hơn 3 thước dài hắc thiết ống, sắt thép ống miệng nòng bên trên, còn liều lĩnh nhàn nhạt khói bụi, mùi khói thuốc súng tràn ngập. Bọn họ, một đêm không ngủ. Tin tức lan truyền đến Lý Huyền trong hai, hoàng thượng tới rồi thời điểm, đã tới gần tảng sáng. Căn này nhà xưởng, chính là đại đường công bộ mới thành lập một chỗ nghiên cứu khoa học cơ cấu, trong ngày thường chuyên môn nghiên cứu cùng chế tạo quân dụng vũ khí, đều là căn cứ Lý Huyền cung cấp một ít vật lý thư tịch, nhiều lần nghiên cứu. Thành lập đã hơn nửa năm. Bệ hạ, bệ hạ. Đoạn Luân từ khi bị bức xạ hạt nhân sống lại về sau, không tham ngộ cùng trọng đại công tác lượng, đại đa số thời điểm cũng chờ đợi ở đây. Thấy hoàng đế ngồi xe từ bên ngoài mà đến, vội vàng tiến lên kích động nói, vừa mới vang, chính là cái này hai viên đại bác nghiên cứu chế tạo thành công a, bệ hạ mà xem, này đại bác có thể chứa lớp hỏa dược, uy lực cực đại. Trước mắt chính là hậu thế Minh triều sử dụng Hồng Y Lìa Đại Pháo. Đen nhánh nòng pháo, quản bách tường thâm hậu, quản thân thể một người giữa dài, đưa tay sờ lên, còn có nhàn nhạt nóng bỏng cảm giác. Hồng Y Lìa Đại Pháo chế tác lý niệm tương đối đơn giản chính là đem một căn cự dài nòng pháo nghiên cứu ra đến, nhét phát hỏa thuốc, thiêu đốt về sau, hỏa dược thiêu đốt sản sinh cự đại thân ép, mà đi sau bán. Ai chế tác? Lý Huyền càng tức giận là hỏa dược dĩ nhiên phát triển nghiên cứu thành công. Khởi bẩm bệ hạ, là ti chức. Tên kia hơn 20 tuổi áo tơ trắng thanh niên hơi không người, lễ hình dáng kiêm tốn. Bệ hạ, người này tên gọi Lý Thuần Phong, có xảo đoạt thiên công chi tài có thể, tự đi năm vào công bộ về sau, một mực ở này độc lập nghiên cứu, hỏa dược ở nửa tháng trước, liền nghiên cứu chế tạo thành công, chỉ là ta chờ nghĩ nếu như có thể đem đại bác chế tác mà thành, vừa mới báo cho biết bệ hạ. Đoạn Luân hiện tại rất kích động, mặt mày lớn hở, thao thao bất tuyệt. Lý Thuần Phong. Lý Huyền cười quả thực như cái hơn 100 cân đại bản tử, một tay sau lưng, liên tiếp gật đầu, được lắm Lý Thuần Phong, nói, muốn cái gì? Chấm tử sẽ đáp ứng. Hồi bẩm bệ hạ, vật ấy nghiên cứu chế tạo, chính là được bệ hạ tặng sách tới, không dám kể công. Lý Thuần Phong thái độ vẫn rất thành khẩn, cúi đầu, không ngời, ngoài ra, thi chức còn tư tưởng mấy cái càng đặc biệt suy nghĩ, có vài chỗ gặp phải bình cảnh, muốn bệ hạ chỉ giáo. Cái gọi là vật gì? Lý Huyền sững sờ. Hắn biết rõ Lý Thuần Phong thế nhưng là đại đường trong lịch sử nhà thiên văn học, chính vì như thế, vì lẽ đó vẫn không thể coi trọng quá, dù sao thiên văn thứ này, ở bây giờ nhìn lại tác dụng không lớn. Nhưng không nghĩ tới đại đường cái thứ nhất vũ khí nóng dĩ nhiên là Lý Thuần Phong trước tiên hoàn thành. Theo Lý Thuần Phong đi vào nhà xưởng văn phòng, đẩy ra cửa, bốn phía trên vách tường treo đầy các loại bản vẽ, một trường to lớn trên bàn trà, bày thượng vàng hạ cám đồ vật, quả thực chính là cái vật lý nhỏ phát minh phòng thí nghiệm. Mới nhìn đi, thực tại có chút hậu thế bóng dáng. Bệ hạ, đi trước tham khảo thư tịch, phát hiện một loại gọi nhiệt năng đồ vật. Lý Thuần Phong hét lớn, đi tới một tấm trong đó bản vẽ trước, nói, này đồ chính là ti chức vẽ, ti chức căn cứ một tên gọi mặt người, đưa ra suy nghĩ, hỏa diễm tiêu đốt, nấu nước, sản sinh hơi nước, loại này khí thể, có thể thúc đẩy đồ vật lay động, như hơi nước hơn nữa lợi dụng, có thể dùng được hay không với quân sự. Lý Huyền sáng mắt lên, tiếp tục. Vì vậy, ti chức vẽ một bức này đồ, đồ bên trong thiết tưởng, như có một to lớn ống nước nóng nấu mở, nhiệt khí thông qua đường ống, sản sinh động lực, nhiệt khí càng lớn, động lực càng lớn, nếu đem loại này động lực đặt ở bánh xe bên trên, có hay không có thể thay thế xe ngựa. Lý Thuần Phong hai tay chỉ vào, chính là hơi nước xe một loại hình thức ban đầu. Chỉ là, bởi vì không chuyên nghiệp, bản vẽ tương đối loạn, nhưng không khó coi ra, Lý Thuần Phong chính là ở biểu đạt đối với máy chạy bằng hơi nước sử dụng. Chưa kịp Lý Huyền nói chuyện, Lý Thuần Phong lại đưa tay chỉ về thứ hai đồ, bệ hạ mà xem, đốt hỏa hậu, cũng có một loại khí thể, có nhất thư bên trong từng biết khinh khí cầu, chính là như vậy lý niệm. Ti chức muốn đem khinh khí cầu, cũng cùng nhau phát minh ra tới. Tiếp tục, Lý Huyền càng ngày càng vui mừng, liên tiếp gật đầu. Vật ấy tên là máy phát điện, ti chức chỉ là trong sách nhìn thấy, nguyên lý bên trong, ti chức tạm thời còn không có xem hiểu. Vật ấy tên là xe đạp, cũng trong sách nhìn thấy. Vật ấy tên là từng cái kỳ tư diệu tưởng kết cấu, là dùng than tuổi phát họa, xem ra hơi ngoài ngó, nhưng Lý Huyền đều có thể nghe hiểu được. Nhìn ra được, Lý Thuần Phong là một vật lý cùng nhiệt phân tử, nhất là Lý Huyền từng đưa công bộ một cái kính thiên văn về sau, hiện tại liền bày ở hắn bên trong phòng làm việc, bên cạnh trên vách tường, lại càng là còn mang theo một bức thân thủ vẽ tinh công đồ. Nghe xong như là một loại hài tử giảng giải lý tưởng mình giới thiệu, Lý Huyền bình tĩnh nhìn hắn, cùng chấm nói vậy giống như nhiều, ngươi nghĩ làm sao? Ti chức biết rõ bệ hạ trên thông thiên văn giới dành địa lý, chỉ là hiện nay công bộ nhân thủ thực tại quá ít, mà công tượng chọn lựa đều tại trung nguyên một vùng tiến hành, ti chức cho rằng đã như thế, hạn chế đối công tượng nhân tuyển khai quật, vì vậy ti chức khẩn bệ hạ bắt tay thiên hạ từ toàn quốc các nơi tiến hành chọn lựa. Yêu cầu này chấm đáp ứng ngươi. Không đợi Lý Thuần Phong nói xong, Lý Huyền trực tiếp đánh gậy hắn, đồng thời chấm còn mệnh ngươi vì là hoàng gia thư viện tiên sinh thiết kế một môn vật lý học khoa, đối xử với ngươi những này suy nghĩ cùng suy đoán lớn mật truyền thụ cho học sinh. Tuyển ngươi việc chỉ cần không vi phạm triều đình ý nguyện, không hai họa bất tính, ngươi cùng công bộ đều có thể buông tay đi làm. Chấm biết đặc biệt tặng ngươi một cái tay sai bằng chứng, đến bất kỳ địa phương nào đều có thể sử dụng. Ti chức khấu tạ bệ hạ. Lý Thuần Phong kích động đội ba quỷ xuống tới. Chương 156, Long Phượng thai khí trời trở nên ấm áp, đầu hạ đến, mang chủng tiết khí cũng thuận theo mà tới. Hồng Y Lìa đại pháo phát minh sau khi thành công, công bộ cấp tốc gia tăng sản xuất đại trà, bây giờ đại đường, cách mạng công nghiệp cũng rốt cục theo Lý Thuần Phong mang theo. Sắt thép khoáng sản lục tục ra đồ, pha tạp vào than đá hắc thiết khối, từng xe từ mỏ vận chuyển đến ngoài thành. Ở Trương An thành, mới thành lập một chỗ xưởng luyện thép. Đầy đủ mấy chục mét ống khói, mỗi ngày trôi qua là hắc khói cuồn cuộn, lui thiên mà lên, trong xưởng công nhân hoang mang vô cùng, luyện thép luyện sắt, xoay vòng đại truy, toàn bộ đều tối nguyên thủy hóa kỹ thuật phương thức. Nhưng tất cả những thứ này đã đủ. Một năm này, nạn châu chấu đúng là vẫn còn chưa có tiền đến, toàn bộ mùa xuân dưới hai trận tiểu vũ, tuy nhiên giải quyết không tới vấn đề, nhưng tốt xấu có đập chứa nước khẩn cấp. Không có khô hạn, liền không có có nạn châu chấu. Đợt thứ nhất lương thực sáng tạo thiên cổ tới nay cao sản nhất lượng, đầy đủ để trong ruộng dân chúng cười đến không ngậm mồm vào được, từng nhà lẩm bẩm, bây giờ hoàng đế, thật sự là bách tính phúc phận a, nhưng là đồng thời, trưởng tôn vô cấu đến dự tính ngày sinh. Thái y y viện nửa năm này, bồi dưỡng được một nhóm khoa phụ sản bác sĩ, đều là nữ nhân. Trừ không hội thao đao sinh mổ, cờ sinh sần, ra, đem nguyên lai bà mụ truyền vào khoa học tri thức về sau, đều thành một nhóm phi thường lợi hại khoa sản đại phu. Hoàng cung bên trong, trưởng tôn thị tẩm điện trước, đứng đầy người, Tiêu hoàng hậu, Dương thị, Võ hủ, Hồng phất nữ, Trịnh quan âm chờ chút, dồn dập nhận được tin tức, chạy tới đầu tiên, từng cái biểu hiện sốt ruột chờ. Nương nương, dùng lực, nương nương. Bên trong gian phòng, phụ trách đỡ đẻ nữ bác sĩ một tay nhấn trưởng tôn thị bụng, một bên cổ vũ tiếp sức. Không có điện tâm đồ máy kiểm tra, không có bại huyết chờ một loạt khẩn cấp thiết bị, dù cho Lý Huyền lại chờ ở ngoài cửa, nhưng hắn vẫn như cũ thay đổi không bất cứ chuyện gì. Tỷ tỷ, ngươi nói nương nương người mang thế nhưng là lòng tự a. Hoàng phi âm thị khá là kích động, nửa năm qua, từ khi mọi người đều có chuyện bận rộn về sau, trái lại thiếu trước kia loại tranh sủng dấu hiệu. Dương phi lắc đầu một cái, không xác định nói, thái y y viện từng là tỷ tỷ đem quá hỉ mạnh, nói đích thị là lòng tử. Hiện tại hoàng cung trong ngoài, thế nhưng là tất cả mọi người ở ngóng nhìn a. Âm phi mừng đến phát khóc, thật giống chính mình sinh con một dạng. Hoàng bà bá, hoàng bà bá. Một mực ở hoàng gia thư viện đến trường Lý Lệ Chất cũng dài cao không ít, hai cái chân nhỏ cũng thay đổi dài, vọt tới Lý Huyền trước mặt, ngước đầu nói, mẫu phi trong bụng đệ đệ là muốn đi ra không? Vâng, tiểu nha đầu. Lý Huyền tâm tình rất tốt, mặc dù mình thân thể này là Lý Kiến Hành, nhưng ý nghĩa không giống. Từ chính mình linh hồn bắn ra mễ thanh tử, đương nhiên cảm giác đều là không giống nhau. Tuy nhiên nghe có chút vô nghĩa. Vậy ta chẳng phải là sau đó liền muốn nhiều đệ đệ? Lý Lệ Chất hai tay vòng quanh Lý Huyền cổ, ôn nhu đất khuôn mặt nhỏ sợ nói, ta có đệ đệ, ta sau đó muốn dẫn đệ đệ đi học. Bệ hạ, bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Đang nói, tầm điện cửa phòng mở ra, bà mụ hai tay bưng tã lót đứng ở cửa, không dám đi ra, toét miệng nói, là một long tử, dài đến nhưng dễ nhìn. Xuất sinh. Lý Huyền bận bịu cấp tốc đi tới, hai tay dám muốn tiếp nhận, lại bị Tiêu hoàng hậu đoạt lấy đi. Hai tử vừa ra đời, thấy không được phòng, bệ hạ hay là đi vào nhà xem đi. Phải có thể. Cái kia bà mụ nhưng lập tức đem Lý Huyền cho đẩy ra, nương nương trong bụng còn có một cái đây. A. Nghe vậy, tất cả mọi người ngoác mồm lẻ lưỡi, liền Lý Huyền đều đi theo sững sờ, song bảo thai. Là đây, bệ hạ hay là chờ chốc lát. Nói xong, cái kia bà mụ ôm hài tử lại đóng lại cửa, lần này, ngoài cửa mọi người toàn sửng sốt, từng đôi kinh ngạc mà vui sướng ánh mắt, nhìn Lý Huyền, trong lúc nhất thời hưng phấn không biết nên làm sao biểu đạt. Trước sau không tới giữa giờ, phòng cửa lần thứ hai mở ra. Bà mụ kích động sắc mặt đỏ lên, một người ôm một đứa con nít, dồn dập chúc mừng nói, bệ hạ, nương nương thuận lợi sinh hạ long tử long nữ, chúc mừng bệ hạ, đại đường lại thêm huyết mạch. Long phượng thai. Lý Huyền thực tại không nghĩ tới, bởi vì ở cái này niên đại, nữ nhân sinh con nam nhân không thể xem quy củ, mãi đến tận trưởng tôn thị thanh tẩy xong xuôi, mọi người mới rốt cục có thể đẩy ra cửa đi vào. Trên giường, chảy máu quá nhiều dẫn đến hư thoát trưởng tôn vô cấu đầy mặt đại hãn, sắc mặt thảm bại, suy yếu môi đều không huyết sắc, hai mắt ảm đạm, nhu tình như nước nhìn Lý Huyền, bệ hạ, chấm ngươi. Lý Huyền cái này sắt thép trực nam, lần thứ nhất động tình, chậm rãi ngồi ở bên giường, nắm chặt trưởng tôn vô cấu vô lực tay nhỏ, ngươi vì là bệ hạ thêm một con trai một con gái, chính là vì là đại đường mang đến một cái tốt. Bệ hạ có thể tưởng tượng làm tốt huynh muội bọn họ đặt tên. Trưởng tôn vô cấu hiện tại thế nhưng là toàn bộ hậu cung công thần lớn nhất, chịu đủ như chúng tinh phùng nguyệt đất sủng ái. Hai cái vừa ra đời trẻ sơ sinh đặt ở trẻ sơ sinh bên trong xe, đây là Lý Huyền từ không gian siêu thị lấy ra, nhưng trước cho rằng trong bụng liền một cái, vì vậy liền lấy một chiếc giường trẻ em. May mà giường trẻ em diện tích khá lớn, đem hai huynh muội bỏ vào cũng không làm lỡ cái gì. Tất cả mọi người làm thành một vòng, nhìn cái kia lượng trẻ sơ sinh hai mắt mông lung, khuôn mặt đỏ bừng bừng, mũm mĩm thân thể, tiếng cười cười nói nói trò chuyện với nhau. Long tử tên gọi Thừa Trạch, công chúa tên gọi Nghĩ Ngưng. Lý Huyền ôn nhu nói. Trường Tôn Vô Cấu bám vào Lý Huyền trên bả vai, hơi thở mong manh, lẩm bẩm nói, Lý Thừa Trạch, Lý Tư Ngưng, tên rất hay. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt trở nên càng ngày càng không thể tinh thần khí. Thấy thế, Lý Huyền ngơ ngác kinh hãi, Quan Âm tỷ. Đẩy hai lần, càng không có động tĩnh. Quan Âm tỷ. Lý Huyền vụt đất một hồi đứng lên, vô nhẹ nhẹ đập, Trường Tôn Vô Cấu vẫn như cũ mê man đi qua, đưa ngón tay đặt ở lỗ mũi, càng không cảm giác được hô hấp. Trong giây lát, Lý Huyền trong lòng kịch liệt run lên. Quên. Trường Tôn Vô Cấu có gia tộc bệnh di truyền, thiếu máu. Bệnh này truyền nữ bất truyền nam. Trường Tôn Vô Cấu, Lý Lệ Chất đều là chết tại đây bệnh bên trên, nói trắng ra, chính là trời sinh thể hư, cộng thêm liên tiếp sinh con, mất máu quá nhiều, căn bản trải qua không dậy dằn vặt. Mặc dù tại trong khi mang thai, Lý Huyền cho Trường Tôn Vô Cấu rất nhiều cái mảnh thuốc bổ, nhưng trong xương đồ vật đã rất khó lại cứu vãn. Thêm vào lần này sinh hai đứa bé, quả thực chính là đối với thân thể tạo thành đả kích chí mạng. Người đến, mau chóng người đến, nhanh. Lý Huyền nổi giận, bận rộn bà mụ lúc này mới phát hiện Trường Tôn Vô Cấu không đúng, tiếp cận đến xem dưới, sợ đến hồn nhi đều sắp bay, nương nương, nương nương. Nương nương đây là làm sao? Thái y tự có từng đã dạy các ngươi làm sao đo lường bệnh nhân nhóm máu? Lý Huyền biết rõ Trưởng Tôn Vô Cấu cần nhất truyền máu, căn bản làm lỡ không được. Đã dạy. Cái kia vài tên bận rộn khoa sản bác sĩ cái này mới phản ứng được, luống cuống tay chân nói, vậy hạ thế nhưng là nói nương nương cần truyền máu. Ti trước chuyện này, bên này đi chuẩn bị ngay, nương nương là A huyết, mau mau người đến, cần đo lường nhóm máu, mới năng lực nương nương truyền máu. Đám người kia, đối với nhóm máu khái niệm, hiếm hoi còn sót lại ở chỗ lý luận tri thức, vì vậy cũng không có thành thạo phản ứng. Nhưng bây giờ, hết cách rồi, Lý Huyền liền lý luận tri thức cũng không biết, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chương 157, Trưởng Tôn Vô Cấu mệnh nguy. Trưởng Tôn Vô Cấu mất máu quá nhiều, rơi vào chiều sâu hôn mê, nói trắng ra, chính là tiến vào trọng độ giai đoạn nguy hiểm. Ở cái này y học mức độ thiếu thốn nhân đại, hết thể đều phải mặc cho số phận. Lý Huyền đứng ở bên cạnh, cũng không biết làm sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn bận rộn thái y y buôn tàu khắp nơi. Lần lượt từng cái kiểm tra nhóm máu, từ mấy người trên thân lấy ra đại lượng A hình huyết chi về sau, được lưu giữ trong truyền máu trong túi, lợi dụng ra quản, bắt đầu vì là Trưởng Tôn Vô Cấu truyền máu. Bầu không khí căng thẳng lập tức lan tràn ra, để nguyên bản mới vừa sung sướng hoàng cung, lần thứ hai rơi vào trầm thấp. Trưởng Tôn Vô Cấu sắc mặt hư bạch, hô hấp yếu ớt, đường gỡ lục cô, truyền máu túi mấy cái ra cái ống tắm ở da thịt bên trong, toàn bộ tầm điện, yên lặng như tờ, cung nữ tiền tiền hậu hậu theo hầu hạ. Chỉ một chút một ngày một đêm, Trưởng Tôn Vô Cấu vẫn như cũ không có tỉnh lại. Nương nương yếu đuối thận hư, lần này sinh sản, tiêu hao hết nhân tinh khí, sợ là lành ít dữ nhiều. Dâu trắng lao thái y thì kinh hoàng trên gáy đều là mồ hôi, túi đầu, đứng ở Lý Huyền trước mặt, bệ hạ, ti trước quả nhiên là không chắc chắn. Chấm minh bạch. Lý Huyền rất bình tĩnh, cái này hai ngày hắn hầu như không ăn vật gì, lặng lặng nhìn tất cả những thứ này, gật đầu nói, tận lực là tốt rồi, như Quan Âm thì thực sự đối với chấm không còn lưu luyến, bọn ngươi cũng là không còn cách xoay chuyển đất trời. Ti trước. Khấu tạ bệ hạ. Lao thái y thì cảm động trong lòng thả lòng chút. Bệ hạ, nghỉ ngơi đi. Tiêu hoàng hậu bưng một bát canh thang, từ bên ngoài chân thành đi tới, liếc dưới Trưởng Tôn Vô Cấu. Ngày gần đây bệ hạ cũng thực mệnh nhọc, nơi này giao cho ta chính là bảo trọng long thể khẩn cấp. Thủ phiên đại quân ngày gần đây ở quan ngoại từng bước ép sát, chấm sợ là muốn thân chinh. Lý Huyền khẽ bước cằm, thoái thác chén kia canh hàng, thực tại không tâm tình uống, cùng Tiêu hoàng hậu sóng vai đi ra tầm cùng, nói: "Mấy ngày nay, bọn ngươi không nói, chấm cũng minh bạch, cái kia từ mẹ tuổi nhỏ, bất quá 200 năm linh, bây giờ bị chấm để vào hậu cung, tuy có trưởng quản quyền lực, nhưng mọi chuyện kiêng kỵ, luôn là như vậy, cũng có không ít người coi nàng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tiểu thị, ngươi cũng biết chấm không muốn để cho hậu cung lại sát phạt." Thiếp thân minh bạch. Tiêu hoàng hậu cười một tiếng, dừng bước, xoay người nhìn chăm chú Lý Huyền nói, từ xưa tới nay, hoàng gia nhiều hỗn loạn. Hậu cung tần phi tranh sủng việc, thiên cổ khó biến, bệ hạ ý muốn tần phi hài hòa, nữ nhân vốn là bụng dạ hẹp hòi, người người coi bệ hạ vì là độc nhất tốt nhất, ai có thể làm được chính thức rộng lượng. Như thực sự có một người, coi quân yêu hời hợt, bệ hạ dám tin sao? Nghe vậy, Lý Huyền sững sờ. Không cho hậu cung tranh sủng, bây giờ suy nghĩ một chút, thật là tự mình nghĩ phương pháp quá lý tưởng hóa. Bệ hạ không nên sinh thiếp thân khí. Tiêu hoàng hậu trên mặt mang theo cười yếu ớt, trong lúc giơ tay nhấc chân tỏa ra nhu tình. Từ thị tuy có tài đức, nhưng lại không uy nghiêm, nên mới tùy tùng quân, cũng không sai lầm, nhưng mà như bệ hạ để cho nên mới ép người, nhưng không thấy thỏa đáng thật thích hợp. Vì vậy, chấm mới muốn đem Từ thị giao cho ngươi. Lý Huyền cười, Tiêu hoàng hậu mặt cười ngạc nhiên, bệ hạ, ngươi hiểu chấm cũng hiểu ngươi, lẫn nhau trong lúc đó cần gì nhiều lời. Lý Huyền khoe miệng hiện ra một vẻ ý vị sâu cười dài cho, đưa tay nhẹ nhàng sửa sang lấy Tiêu hoàng hậu cổ áo, nói, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, nữ vi duyệt kỷ giả dung. Ngươi ra thịt thân hình bây giờ biến hóa tinh diệu, thật cho là chấm không biết ngươi suy nghĩ trong lòng sao? Bệ hạ, thiếp thân không dám. Tiêu hoàng hậu như bị xem sạch thân thể, bận điệu cúi đầu, một trận ngượng ngùng. Chớ cũng nam nhân, có gì không dám. Lý Huyền xấu xa nở nụ cười, nói, không ngại, chỉ là chấm lao tâm ưu phiền, đối với chuyện nam nữ, vẫn chưa cân nhắc quá nhiều. Hôm nay, tài nữ tử vệ liền giao cho ngươi. Chấm cần ngươi tới hiệp trợ nàng, từng bước một hướng đi hoàng hậu vị trí. Chấm muốn nàng trưởng quản tam cung lục viện, muốn nàng mẫu nghi thiên hạ, càng phải nàng uy nghi tứ phương. Bệ hạ, tứ vệ hẳn là hoàng hậu, cũng chỉ có thể là hoàng hậu, như chấm rời kinh về sau, tứ vệ bị người ám hại, chấm nhất định phải biết không dung tha. Nói xong, Lý Huyền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, lưu lại một mặt chấn động Tiêu hoàng hậu, nói là nghe hiểu. Hoàng đế đã sớm nhìn ra nàng dập dờn xuân tâm, nhưng hoàng đế không thể từ chối, cũng đáp ứng có thể thu nàng làm hậu cung tần phi, có thể bởi vì nàng thân phận đê tiện, muốn được coi trọng, khả năng không lớn. Từ Huệ là hoàng đế coi trọng, hơn nữa muốn cố gắng trở thành hoàng hậu. Phụ tá Từ Huệ trở thành hoàng hậu, vài trừ hậu cung còn lại hoàng phi tạo áp lực, dựa cả vào Tiêu hoàng hậu để hoàn thành, không hoàn thành, sắp sửa bị vấn trách. Tiêu hoàng hậu một trận ngọt bùi cay đắng cảm giác xông tới trong lòng, không nói ra được khó chịu, nhưng dù sao cũng là trải qua mưa mưa gió gió người, cũng chỉ là thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, xoay người trở về Trường Tôn Vô Cấu tập cung. Vâng, hoàng đế muốn ngự giá thân trinh. Hắn chờ nửa năm, chờ chính là cái này một ngày. Ngay mùa mùa vụ, mới mạch được mùa, phóng tầm mắt toàn bộ quan trung bình nguyên một vùng, cánh đồng lúa mì một mảnh sinh cơ. Ngô bắp, khoai tây, cây đông vải này một ít cây nông nghiệp mọc cũng đều dần dần, nói trắng ra, quốc khố đem sẽ trở nên mười phần dồi dào. Cũng thổ phiên dây dưa, cũng đến nên là bình định thời điểm. Từ hoàng cung sau khi ra ngoài, Lý Huyền cưỡi lên chiến mã, thẳng đến ngoài thành quân doanh mà đi. Bây giờ đập chứa nước tu sửa đã xong xuôi, công bộ nhân thủ trừ về nhà vội vàng ngày mùa ra, những người khác đều gia nhập khoáng sản luyện thép trong ngành sản xuất mặt. Nhìn một cái bọn ngươi lực lượng, quả thực liền phụ nữ và trẻ em cũng không bằng, cũng không cảm thấy ngại muốn trở thành đại đường lính mới, thẳng thắn về nhà ôm hải tử đi thôi. Cỡ nào quen thuộc lời kịch. Lý Huyền vừa tới quân doanh phụ cận, liền nghe đến tân binh sân huấn luyện bên kia gọi hàng. Đại đường quân đội cải cách đã càng lúc càng thâm nhập, thành lập đặc chiến bộ đội ra, thần cơ doanh đã mở rộng đến trên vạn người. Thần cơ doanh trên vạn người có thể cùng phổ thông kỵ binh không giống, đám người này lực sát thương rất lớn, dùng tất cả đều là đỉnh cấp quân dụng cơ giới nỏ, bách bộ xuyên dương, sát phạt quyết đoán. Phân phối vũ khí trừ cung nỏ ra, đồng thời còn có dao găm, sắc bén đến hoàn toàn có thể suy mau đoạt phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. Mên mông quần quần vạn nhân binh mã, làm 3 cái sư lữ, 9 cái binh đoàn, 27 thần cơ liền, lại lần lượt tách ra. Cái này vạn nhân thần cơ doanh thống lĩnh tối cao nhất không phải người khác, chính là bị Lý Tĩnh tự mình nhận mệnh tiết nhân quý, mới có 18, công phu cực kỳ. Trong quân trướng, Lý Tĩnh, Tô Định Vương, Phùng Lập, Lưu Tiến Đạt loại người đang tại kiểm duyệt mới nhất một nhóm Hồng Y Lìa đại pháo, đây là công bộ vừa đưa tới, tiền tiền hậu hậu đầy đủ 600 viên, quả thực có thể trang bị một cái vạn nhân binh sĩ. Hồng Y Lìa đại pháo, ở đời sau là dùng với hạm thuyền bên trên, hải chiến tương đối nhiều. Nhưng hiện tại, là phân phối trên một chiếc xe đẩy, công thành nổ trại bà bối. To lớn phòng kế toán bên trong, xếp đầy các loại kiểu mới binh khí, cái đám này lao tướng từng cái yêu thích không buông tay, làm nóng người biểu thị hận không được lập tức muốn đại chiến một trận. Quan ngoại có thể có thư tín đưa tới. Lý Huyền đi bảo, con lấy hai tay nói, thổ phiên cao nguyên bên trên, cỏ mọc én bay, nhu dương mập mạp, khí trời bừa bạn, tây đột quyết từ năm trước, chưa phái một lần đặc sứ đến đường, chúng tướng quân, việc này hiện tại hồi tưởng lại, có thể cũng không phải là chuyện tốt. Vậy hạ, mọi người dồn dập xoay người, ôn quyền sau khi hành lễ, Tô Định Vương nói, chẳng lẽ không phải tây đột quyết cùng thổ phiên trong bóng tối cấu kết? Đã như thế, cống giác đại quân cố ý nhiều lần tập kích lũ hữu quan, sợ là muốn chờ đại quân cấm quân thổ phiên lúc, tây đột quyết liền lập tức cử binh trung nguyên. Chương 158, đêm hôm ấy, Từ Huệ thổ phiên chinh chiến sắp tới, tây đột quyết không thể không đề phòng. Lý Huyền đứng ở xa bàn trước, trầm ngâm chốc lát nói, cao cú lệ nửa năm qua cũng không thấy lộ ra, bây giờ đại đường cũng thế, nhìn như ôn hòa, kỳ thực nguy cơ từ phía. Bây giờ ta đại đường binh mã tổng số bất quá 30 vạn, như tây chinh thổ phiên, chí ít tiêu hao 20 vạn. Còn sót lại 10 vạn binh mã, vẫn cần bố phòng Trường An, sao đỡ điều khiển tây đột quyết tai họa? Vấn đề này quấy nhiều Lý Tĩnh rất lâu. Tây chinh thổ phiên, 15 vạn binh mã là đủ. Lý Huyền nhấn mặt bàn nói, 5 vạn bố phòng cao cú lệ, 10 vạn bố phòng tây đột quyết nơi. Vậy hạ, Trường An không đóng quân sao? Nghe vậy, mọi người ngơ ngác. Trường An cùng Đông Đô hai địa phương, gần đây chiêu mộ tân binh cũng quá 10 vạn có dư, chỉ là cái này 10 vạn người không đủ ra chiến trường, muốn lưu lại huấn luyện nửa năm mới có thể trọng dụng. Nửa năm này, đủ để giảm bớt. Lý Huyền nói, tiên túy đã từng điều binh 100 vạn, cũng không từng diệt cao cú lệ. Phùng Lập suy tư, nói, vậy hạ, chúng ta chỉ cần 5 vạn binh mã, thực sự có thể không? 5 vạn binh mã ở phòng thủ, không tại công. Lý Huyền nói, Lý Tĩnh từ hôm nay lên, nhận Tây Bắc chinh phạt đại nguyên soái, xuất 10 vạn binh mã, tùy ý xuất phát, xuất bộ bố phòng tây đột quyết cửa khẩu, không có mệnh lệnh, không được tiến công. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lý Tĩnh nói, Tạ Thúc Phương nhậm chức Phạm Dương tiết độ sứ, xuất 5 vạn binh mã, thôn phòng thủ Mân Châu một vùng, chờ thổ phiên không yên tĩnh trước, nghiêm phòng tử thủ, không được tự tiện tiến công. Lý Huyền nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Tạ Thúc Phương ôm quyền trả lời, đại quân tính dưỡng nửa năm, cũng đến cần xuất phát bố phòng thời khắc. Đông đột quyết bị diệt việc, nửa năm này đã qua, nói vậy địch quốc cũng bắt đầu suy đoán đại đường quốc lực, địch quốc vòng ta chi tâm bất tử. Lý Huyền cười yếu ớt nói, cao cú lệ này nửa năm cũng không từng nhàn rỗi, thường thường liền biết tập kích đại đường biến cảnh, chỉ là giật đồ liền chạy, chưa từng lưu lại. Lý Tĩnh nói, từ hôm nay lên, kinh thành đóng quân luyện binh việc, giao cho Phùng Lập đảm nhiệm. Nói, Lý Huyền trịnh trọng nhìn mấy người, ôn quyền nói, chư vị tướng quân, đông đột quyết nhất chiến, may mắn quá nữa, bây giờ công bộ bận bịu cải tạo binh khí, ta đại đường cương vực nguy như trồng trứng, nếu không đem địch quốc san bằng, không đủ bảo vệ nhà Hán bách tính chi an cư. Vậy hạ, mặt tướng minh bạch. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập ôn quyền, cùng theo lên trả lời. Dương gia lời nói không cần nhiều lời, đều là theo Lý Huyền một đường chém giết lại đây. Bây giờ quân bộ hầu như không có vấn đề gì, trung tâm phương diện căn bản đừng lo, bởi vì Lý Nguyên Bá tồn tại, thêm vào Lang Nghệ tử vong, đâm máu nói rõ tạo phản là tuyệt đối không thể làm. Hoàng đế là cái dạng gì người, lâu như vậy tới nay, mọi người cũng từ từ quen thuộc. Đại quân đóng giữ sự tình, giam ba câu liền có thể giải quyết. Lý Huyền lại lưu lại cùng mọi người nói chuyện phía một phen, tới gần trạm vào tối, vừa mới trở về trong cung. Quan văn phương diện, toàn bộ triều đình đều tại trọng điểm công bộ làm kiến thiết, thượng thư tỉnh, trung thư tỉnh cùng môn hạ tỉnh, trừ thu dọn một ít, các nơi phương trình lên tấu báo ra, cũng không chuyện quan trọng. Chủ yếu là ngôn quan ngự sử chức vị cho miễn trừ về sau, bớt lo không ít. Trước đây ngôn quan, hiện tại đến nơi truy tra tham quan ô lại sự tỉnh, thu thập tham quan, biểu dương chính mình quyền lợi vi phong, từng cái làm thoải mái cực kỳ. Trường Tôn Vô Cấu vẫn chưa có tỉnh lại, tuy nhiên truyền máu, nhưng vẫn như cũ rơi vào chiều sâu hôn mê. Đi thăm viếng một lần, Lý Huyền liền rời đi. Nên làm chuẩn bị tâm lý đã làm tốt, bản thân hắn liền không phải loại kia lập dị ôn nhu người, quá đa tình nói cũng nói không ra, đơn giản trở về trong cung. Thẩm cung bên trong, ánh đến chiếu vào trên cửa sổ, bốn phía yên tĩnh, đẩy ra cửa, Lý Huyền đầu tiên liền nhìn thấy Từ Huệ ngồi một mình trước giường, biểu hiện căng thẳng. Nhìn thấy hoàng đế đi vào, thân hình mảnh mai Từ Huệ cả người run rẩy, liền vội vàng đứng lên, khẩn trương nói, "Vậy hạ." Tựa hồ ở cung nữ sửa sang lại, đã bị mắc bệnh áo ngủ, tóc dài tán loạn, sắc mặt hoảng sợ. Kẹt kẹt, Lý Huyền nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Từ Huệ nơm nớp lo sợ đến gần, đỡ lấy Lý Huyền ngồi xuống, giúp đem giày cởi, đặc biệt eo hẹp. Chấm rất đáng sợ sao? Nửa ngày, Lý Huyền mới chậm rãi hỏi một câu. Từ Huệ trước sau cúi đầu, mặt cười ngượng ngùng, cài lấy đầu, không dám nhìn thẳng. Ngẩng đầu lên. Đây là hai người lần thứ hai gặp mặt, từ cái kia Thiên Lý Huyền một câu nói đưa nàng gọi vào hoàng cung về sau, Từ Huệ thân phận từ đây liền gô lên hoàng phi xưng hô. Mấy ngày gần đây, lưu thủ cung bên trong hậu cung nữ môn ân cần giáo dục, nói cho nàng làm sao phụng dưỡng bệ hạ, làm sao làm một cái hoàng phi, cung bên trong quy củ giáo điều cứng nhắc cũng tẩy não một lần. Từ Huệ sợ sệt, không muốn làm chấm phi tử. Lý Huyền lại hỏi, thiếp thân cũng không phải là ý này. Cái này tự xưng có chút khó chịu, nhưng Từ Huệ vẫn mạnh mẽ tự xưng, chậm rãi nói, chỉ là đột nhiên chuyển biến, để thiếp thân có chút không thích ứng. Ngươi nhưng điều thích chấm. Lý Huyền ngược lại là thản nhiên nằm xuống, một tay gối lên đầu, một tay kia nhẹ nhàng vòng qua Từ Huệ bên hông, xoay đầu lại, nhìn chấm. Tiểu nha đầu có chút sốt sắng, kinh ngạc mà chật quá thân thể, ánh mắt né tránh, chỉ là tận lượng đem khuôn mặt quay về Lý Huyền. Lý Huyền một bàn tay lớn hơi phát lực, buông lỏng một chút liền đem Từ Huệ thân thể kéo qua đến, vòng qua chính mình, đặt ở bên cạnh giường. Trong khoảnh khắc, Từ Huệ căng thẳng cực, mặt cười đỏ bừng bừng, hô hấp gấp gáp, hoảng sợ trừng mắt một đôi mắt to, liền nháy cũng quên nháy, hai con nhỏ và dài tay không nắm chặt nắm đấm, đặt ở trước người, thân thể cuộn thành tôn hùng hình. Nói cho cùng, nàng cuối cùng là cái chưa qua nhân sự tiểu cô nương, mặc cho có tài hoa đi nữa, nhưng cái này là lần đầu tiên cùng khác phái như vậy tiếp xúc, lại tiền vệ tư tưởng cũng sẽ sợ. Huống chi, nàng là cái phi thường truyền thống nữ hài nhi. Vậy hạ. Dù là cập, Từ Huệ khẽ lẩm bẩm nói, có thể mang đèn thổi tắt sao? Chấm không thích cảnh tối lửa tắt đèn. Lý Huyền nhàn nhạt dương lên một vệ gấp rút dùng, một đội cầu thả dán vào Từ Huệ trên thân áo ngủ, đem đẩy ra, nhỏ bé mềm mại da thịt hiện ra đến, như nước như vậy, nhẹ nhàng đụng vào, da như mỡ đông. Nàng đang phát run, thân thể banh thành chấn kinh mèo nhỏ một dạng, nàng sợ sẽ cực. Trong lòng bắt đầu tăng lên phập phồng, Từ Huệ thỉnh thoảng nuốt nước miếng, cổ họng có chút phát khô, chậm rãi, nàng lấy rút khí, đưa một đôi sứ tay không cánh tay, ôm Lý Huyền cổ. Nàng ôn nhu gọi một câu, bệ hạ. Nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, hàm răng mím chặt bên môi. Nàng từ phân ra xinh đẹp cặp giò. Nhu xe nợ sợi áo ngủ bị từ mở ra, Lý Huyền xem ở yêu quý một cái trí bảo mở dạng, nhẹ nhàng cùng cực, Từ Huệ đơn bạc thân thể ở Lý Huyền trong tay nhẹ như kéo dài, lượng đống loan phong hơi rung nhẹ. Mông lung rơi ánh đến, Lý Huyền túi người leo lên, có được lực lượng hai tay ôm Từ Huệ cổ, sâu miệng chớ. Hai cái màu da không đồng nhất thân thể xếp ở cùng một nơi, trong lúc nhất thời, bên trong gian phòng tiểu diễm bầu không khí mịt mở ra, trên giường màn bắt đầu lay động, nương theo lấy Từ Huệ một đạo kêu lên thê lương thảm thiết mà lên. Gió bắt đầu thổi. Gió đêm xuyên thấu qua cửa sổ khe hở thổi vào, cho cái này khô buồn bực gian phòng tăng thêm một phần cảm giác mát mẻ, màn che bị nhẹ nhàng thổi mở. Mông lung ánh sáng tuyển vào đi, mơ hồ có thể thấy được trên người hai người mồ hôi đầm địa, Từ Huệ cái kia hồng hồng trên gương mặt xinh đẹp đã không còn hoảng sợ, càng quá là một loại khát vọng mét mà hung bạo hạnh phúc. Chương 159, mở ra cải trang vi hành thứ nhất ném trải sự đời. Từ Huệ càng giống nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, như nước làm thành thân thể được không khí phong thích. Đêm đó, bản thân nàng cũng quên tiêu hao bao lâu thời gian, chỉ nhớ rõ, cuối cùng hai người cũng mệt mở hơi hay ngủ. Mãi đến tận ngày mai tỉnh lại, mới phát giác dưới thân khối này cố ý lót thật chằng bố, nhiễm mai hoa vết máu. Nóng rực cảm giác đau đớn kéo tới, Từ Huệ khẽ nhíu lại mi, chậm rãi xoay người, nhìn ngủ say Lý Huyền, lộ ra thân mật đủ cười. Một người gión ra gión rén ngồi dậy, đem dưới thân khối này nhiễm vết máu vải thu cẩn thận, nhét với dưới gối. Vừa mới kéo qua đệm chăn, đắp lên trên người. Giống con mèo nhỏ giống như, co giúp ở Lý Huyền trong lồng ngực, xinh xắn tay nhỏ nhẹ nhàng ở Lý Huyền trên thân vạch thành vòng tròn vòng. Từng trận ngứa cảm giác truyền đến, Lý Huyền mở lim dim mắt buồn ngủ, đã thấy Từ Huệ nhếch miệng, thật không tiện cười, bệ hạ. Năm canh trời đều quá, không lên hướng sao? Miễn hướng nhiều ngày. Lý Huyền cười xấu xa đem ngăn ở trong lòng, nhìn nàng chằm chằm cái không để yên, lúc này còn e ngại châm sao? Không e ngại. Từ Huệ cổ linh tinh quái lắc đầu một cái, bây giờ thiếp thân đã chính thức là bệ hạ người, nhưng nếu để đứng dậy chấp trưởng hậu cung, thực tại có chút gian nan. Mấy ngày gần đây, rất nhiều hoàng phi còn đang thương lượng, vì là bệ hạ tuyển phi công việc, nhưng đột nhiên nghe nói thiếp thân thành hậu cung chủ nhân, những cái các tỷ tỷ, không thành thơi bên trong có nhiều hận thiếp thân đây. Ngươi là nghĩ như thế nào? Lý Huyền chết nghiêng người tử, một tay chống đầu hỏi. Thiếp thân cũng quan sát, các tỷ tỷ tuy có tranh sủng chi tâm, nhưng không hại người tâm ý có người vì là Trịnh hoàng hậu minh bất bình, có người vì là trưởng tôn tỷ tỷ không cam lòng. Nói cho cùng, chỉ là một ít việc nhỏ mà thôi. Từ Huệ thông tình đạt lý dáng vẻ, ngược lại để Lý Huyền có chút vui mừng. Bệ hạ, thiếp thân nghe nói đại quân sắp xuất chinh, là ngự giá sao? Từ Huệ bỗng nhiên chớp mắt một cái, đổi giọng hỏi. Lý Huyền lắc đầu một cái, chấm hôm qua cùng chư tướng quân thương nghị xuất chinh công việc lúc, đổi ý. Bệ hạ muốn lưu thủ Trường An, chấm muốn cải trang vi hành. Lý Huyền vừa nói xong, Từ Huệ một đôi đẹp trợn mắt viên, cải trang vi hành. Trung Nguyên một vùng, bách tính an cư lạc nghiệp. Quan Trung nói, Hà Nam đạo, Hà Bắc đạo, cùng với Sơn Đông đất này, dân sinh vừa có thịnh thế dấu hiệu, nhưng mà bất quá là dê cất tròn, bên ngoài quang. Đang khi nói chuyện, Lý Huyền đã xuống giường, bắt đầu mặc quần áo, tiếp tục nói, từ Tam Quốc tới nay, Hoa Hạ kinh tế liền do Bắc chuyển Nam, chính thức rồi giao nơi, trước sau chạy không thoát giang chết, chấm dự định mấy ngày gần đây, đứng dậy đi tới giang Nam. Tư sự tình trọng đại, bệ hạ có thể cùng đại thần trong triều thương lượng qua. Từ Huệ cũng không phải luyến giường người, lưu loát mặc về sau, thân thủ vì là hoàng đệ xử lý ăn mặc. Nếu là bảo hắn biết người, tại sao cải trang vi hành nói chuyện? Đứng ở trước gương đồng, Lý Huyền mở hai tay ra, mặc cho Từ Huệ hầu hạ chính mình, nói, việc này chỉ có ngươi biết được, tuyệt đối không thể bảo hắn biết người. Chấm sau khi rời đi, tiền triều Tiêu hoàng hậu phụ tá ngươi chấp trưởng hậu cung, chấm cho ngươi cực lớn quyền lợi, nhưng tuyệt đối không thể tham gia vào chính sự, hiểu chưa? Thiếp thân minh bạch. Từ Huệ cái kia thoáng khinh thục giữa hai lông mày lộ ra một vẻ anh khí, mí môi gật gù, bệ hạ thực sự phải đem thiếp thân đẩy tới hoàng hậu chỗ ngồi sao? Mẫu nghi thiên hạ, thế gian nữ tử ai không nghĩ? Lý Huyền ý vị sâu cười dài, chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Thiếp thân cũng không phải là ý này. Từ Huệ lắc đầu một cái, vẻ mặt hờ hững rất đúng mực, mẫu nghi thiên hạ, người người đều muốn được vinh hoa phú quý, ai có thể lại biết rõ phúc họa liền nhau? Thế gian đều là công bình, không có đủ năng lực, mặc dù cho trí cao vô thượng bình diệu, nhưng nếu không giữ được, chính là họa. Nhẹ thì thân bại danh liệt, nặng thì hại nước hại dân, ác gặp giết người tai họa. Lý Huyền kinh ngạc nói, lần này ngôn luận, ngươi nghe người phương nào nói? Bất quá là thiếp thân từ nhỏ lần xem sách lịch sử mà chiếm được cảm ngộ. Từ Huệ cười một tiếng, rất có một ít cùng tuổi tác không xứng đôi hờ hững. Nguyên nhân chính là như vậy, chấm mới tin ngươi. Lý Huyền tựa hồ càng thêm yên tâm, thôi, ngày ấy nghe ngươi nói, cỡ này mưu lược, không phải lòng tiểu nhân có thể nghĩ ra. Chấm cải trang vi hành thời gian, chính là khảo nghiệm ngươi thời kỳ, nếu có thể để chấm thỏa mãn, chờ chấm trở về, chính là sắc phong ngươi là hoàng hậu thời gian. Bệ hạ không sợ hậu cũng có người làm hại thiếp thân sao? Từ Huệ khi nói xong lời này đợi, trên mặt cực kỳ dễ dàng, không có nửa điểm sợ sệt dáng vẻ. Lý Huyền cũng là cười nhạt một tiếng, ngươi là muốn làm hoàng hậu người, như chút chuyện nhỏ này cũng giải quyết không, cho dù ngươi chết, chấm tối đa cũng liền vì ngươi trả thù thôi. Nhưng là có thể thấy được, ngươi cũng không phải là hoàng hậu nhân tuyển, chỉ có thể nói rõ là chấm. Mắt buộc về. Bệ hạ tốt xấu. Từ Huệ yên nhiên nở nụ cười, giương tay vỗ nhẹ nhẹ dưới Lý Huyền, không có một chút nào chú ý hai người cười cười nói nói, chờ từ tẩm cung đi ra lúc, đã mặt trời lên cao. Trong cung ngoài cung, mọi người tiếp tục lấy hôm qua bận rộn, trưởng tôn Vô Cấu vẫn chưa có tỉnh lại, để Lý Huyền có loại dự cảm không tốt, bởi vì hắn nghĩ đến hậu thế có một loại bệnh nhân, gọi người thực vật. Đến xem dưới trước thiên cương xuất sinh hai đứa bé, trạng thái cũng rất tốt. Nhưng những này cũng không phải Lý Huyền tương kế vẽ đỉnh chỉ lý do, hắn hướng về là một tự hạn chế người. Cho lão thái giám chào hỏi, bảo là muốn rời kinh một ít thời gian, sau đó kêu lên hồng phất nữ trương xuất trần, mang tới Lý Nguyên Bá, ba người đổi quần áo trắng, lặng yên không một tiếng động rời kinh. Đi hầu như không người hiểu rõ. Hồng phất nữ hiện tại triệt triệt để trở thành đại đường nữ bộ đội đặc chủng, trải qua mấy tháng rèn luyện, màu da biến thành đen, thân thủ cũng biến thành cực kỳ mạnh mẽ. Quan trọng nhất là người cũng càng lên gốc. Từ nhìn thấy Lý Huyền, hầu như không nói lời nào, rời đi Trường An thành về sau, Lý Huyền thậm chí có chút hối hận dẫn nàng cùng Lý Nguyên Bá hai người này đi ra, đều là một đầu vấn đề, dọc theo con đường này, liền cái người nói chuyện đều không có. Thuê một chiếc phổ thông mã xe, Sa Phu Dương lên roi ra tại phía trước chạy đi, Lý Huyền cùng Hồng Phất Nữ hai người độc ngồi ở trong xe ngựa. Lý Nguyên Bá yêu thích cưỡi ngựa, vẫn như cũ ngồi ở trên lưng ngựa, cùng xe ngựa sánh vai cùng nhau. Đoàn người chạy đang đổi hướng đông cũng trên đường, tốc độ không nhanh không chậm, dọc theo đường đi, Sa Phu chính là cái lắm lời. Điều này làm cho Lý Huyền không khỏi nghĩ lên hậu thế mở tài xế xe taxi, một dạng đều là lắm lời. Công tử cái này là lần đầu tiên đi Đông Đô chứ? Sa Phu tính toán cũng là kẻ nhạt, Lý Huyền đơn giản vén rèm lên, theo chui đi ra, điểm điều thuốc, do hỏi, ngươi là làm sao thấy được? Ơ, công tử đánh đây là cái gì? Sa Phu xem phát hiện đại lục mới, một trận tức giận. Thuốc lá, nghe nói qua sao? Lý Huyền thuận lợi đưa cho hắn một căn, Sa Phu ra dáng học, thiếu đốt sau hút mạnh một cái, sáng mắt nước mắt cũng đi ra, lắc đầu một cái, nói cái gì cũng không đánh. Mừng rỡ Lý Huyền khóc cười không được, đột nhiên cảm thấy cuối cùng cũng coi như không thể nhàm chán như vậy. Khu khu cụ. Sa Phu mặt đỏ tới mang thai một hồi lâu mới thích đứng lại đây, nắm lên túi nước rót một cái, nói, công tử rất kỳ lạ, càng đánh thứ này, nhỏ hơn thực hưởng thụ không. Vừa mới vì sao nói chúng ta là lần đầu tiên đi Đông Đô. Lý Huyền nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đơn giản tâm sự tiên. Lần đi Đông Đô, thuận tiện nhiều. Đầu này từ Trường An đi về Đông Đô đường, bây giờ tại triều đình quản chế dưới, bắt đầu xây dựng, so với di vãng rộng rãi nhiều, mà cũng tốt đi nhiều. Sa Phu một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, một đường nói đâu đâu. Chương 160, hậu cung đại loạn Lưu Công Công, bệ hạ đi nơi nào? Ngươi ngược lại là nói chuyện a. Trường Tôn Nương Nương tỉnh, muốn gặp bệ hạ, hiện tại thành bên trong ngoài thành cũng không tìm tới người. Lưu Công Công, có hay không có cái gì không thể báo cho biết? Lúc này, Trường An thành hoàng cung bên trong, một đám cung nữ chít chít trách trách vây quanh ở lão thái giám bên cạnh, vài lần lên tiếng phê phán, làm cho lão thái giám một cái đầu hai cái lớn, cầm trong tay phất trần, mặt mày ủ rũ nói, tạp gia thực sự không biết bệ hạ đi nơi nào, hôm nay trời vừa sáng, bệ hạ chỉ là nói cho tạp gia yếu ly kinh kỳ này. Lưu công công, bệ hạ trước khi đi có thể có cái gì giao cho? Đang khi nói chuyện, Dương Phi đi lại chân thành đi tới, bày đủ khí thế nói, ngươi cũng biết hiện nay thiên hạ cũng không thái bình, bệ hạ một người rời kinh, ngươi vì sao không báo cho biết chúng ta? Ôi, hồi bẩm nương nương, bệ hạ chính là vạn tôn thân thể, lão nô ha có thể không biết, có thể thánh thượng muốn đi làm cái gì, tạp ra cái này làm nô tài, sao dám hỏi đến rất nhiều a? Cái này cũng nửa canh giờ, lão thái giám không biết trả lời bao nhiêu người. Đi cái này hoàng phi, lại tới cái kia nương nương, đều là đang chỉ trích hắn hộ giá không chu toàn, lại uy hiếp hoàng đế ra cái gì sơ suất, cần phải rút gân lột ra. Mọi người đều biết, bệ hạ yêu tha thiết trưởng tôn hoàng phi, bây giờ trưởng tôn nương nương bệnh nặng ở giường, bất tỉnh nhân sự, bệ hạ há có thể nói đi là đi. 840 hoàng phi, cùng với khác mấy cái tần phi lục tục cũng đụng tới đây, từng cái bưng sang trọng cái giá, rất nhiều một phen hương sư vấn tội dáng vẻ. Cung nữ chỉ trích, hoàng phi quát mắng, để lao thái giám triệt để nhanh tăng bỡ, dầm một tiếng bị trên mặt đất, chư vị nương nương, lão nô thực sự không biết bệ hạ hành tung. Hừ, ta xem ngươi cầu nô tài kia là nợ đánh. Lưu công công, phu hoàng có thể nói quá lúc đó khôi phục mâu thân ta hoàng hậu tên phân. Thế tử Lý Thừa Đạo cũng tới, bây giờ đã 8, 9 tuổi, hắn rất có thái tử tư thái, trong lúc giơ tay nhấc chân, khí thế mười phần. Hồi bẩm thế tử điện hạ, việc này bệ hạ chưa bao giờ đã nói, mong rằng thế tử điện hạ rất học tập, không nên hỏi đến quá nhiều, bằng không, ác gặp thánh nộ. Lao thái giám không người chắp tay nói, bọn ngươi đều tại đây làm gì chứ? Đang nói, Từ Huệ mang theo vài tên cung nữ từ tẩm cung phương hướng chậm rãi đi tới, mặt mỉm cười, một đôi đẹp mục đích nhàn nhạt đảo qua chúng nhân nói, mấy vị tỷ tỷ, bệ hạ rời kinh đích thị là mật làm một ít quốc sự. Trước khi đi, rất dặn dò để thiếp thân đến phụng dưỡng trưởng tôn tỷ tỷ dưỡng bệnh. Chư vị tỷ tỷ nếu là có sự tình, không ngại nói cho muội muội. Thở ra, vẫn đúng là đem mình làm hoàng hậu. Bất quá là xứng bệ hạ ngủ một đêm, cái này còn không có ngồi trên hoàng hậu đây, càng bắt đầu bày lên hoàng hậu cái ra tới. Năm đó Trịnh hoàng hậu tại bị lúc, cũng không từng có bực này khí phái, cũng không biết thi cái gì yêu pháp, càng để bệ hạ như vậy mê muội. Trong lúc nhất thời, mấy cái hoàng phi liên tục cười lạnh, liền nhìn thẳng đều không xem Từ Huệ một hồi, vênh váo tự đắc nghiêng đầu đi, như không nghe thấy giống như vậy, tiếp tục làm khó dễ lao thái giám. Lưu công công, trưởng tôn nương nương sợ là lành ít dữ nhiều, nếu là ngươi nếu không nói ra bệ hạ tâm tích, hậu quả ngươi có thể tưởng tượng tốt. Đúng đấy, bệ hạ cùng trưởng tôn tỷ tỷ tình ái ngươi cũng biết được, làm lỡ thời gian. Lưu công công, không đợi lao thái giám nói chuyện, Từ Huệ trực tiếp đánh gãy mấy người lên tiếng, đưa tay đem kéo ra phía sau, ngẩng đầu lên nói, vừa mới ta đã nói rõ, trưởng tôn tỷ tỷ bệnh tình giao cho ta đến phụng dưỡng, chư vị tỷ tỷ sợ là lỗ thai không tốt. Ngươi nói người nào lỗ thai không tốt? Đối diện một tên chắc phi nhất thời tức giận nói. Từ Huệ nhàn nhạt liếc một chút, khẽ cười nói, bọn ngươi nói vậy cũng biết bệ hạ căm hận nhất hậu cùng tranh sủng, như mấy vị tỷ tỷ cố ý hôm nay ở đây làm khó dễ Lưu công công, chờ bệ hạ hồi cung lúc, hậu quả có từng nghĩ kỹ? Ngươi là ai? Mấy vị tần phi còn chưa mở miệng, nho nhỏ Lý Thừa Đạo nheo mắt lại, xem thường đánh giá Từ Huệ, ngươi chính là phụ hoàng muốn sắc phong hoàng hậu tên kia yêu phi. Thế tử điện hạ sao lại nói lời ấy? Từ Huệ không để ý chút nào Lý Thừa Đạo nhục mạ, mạnh mẽ duy trì mỉm cười. Hoàng hậu vị trí, phóng tầm mắt thiên hạ, chỉ có mâu thân ta một người có thể đảm nhận. Ta không biết ngươi là đến từ đâu, nhưng hôm nay ta phải nói cho ngươi, nếu ngươi dám to gan đoạt mẫu thân ta hoàng hậu vị trí, Ngụy quốc Quách hoàng hậu chính là ngươi xuống sân. Lý Thừa Đạo tiếng nói vừa dứt, Từ Huệ sắc mặt lúc này âm trầm lại, thừa nói, lời ấy ai nói? Ngươi còn chưa xứng gọi ta đại danh. Nói xong, Lý Thừa Đạo xoay người muốn đi, lại bị Từ Huệ một cái kéo lại, nổi giận nói, ta lại hỏi ngươi, vừa mới nói, người phương nào dạy ngươi? Thả ta ra. Lý Thừa Đạo ra sức vung một cái, nhưng không ngờ, Từ Huệ trở tay đột nhiên một cái tát quất tới, đùng. Bất Thiên Bất Ỷ liền trên mặt đánh ra năm đạo dấu đỏ. Ngươi. Thời khắc này, toàn trường ồ lên. Vây xem tần phi, cung nữ dồn dập hít một hơi lãnh khí, liền lao thái giám cũng há hốc mồm, Lý Thừa Đạo lại càng là đẩy mặt kinh hãi. Ta lại hỏi ngươi, vừa mới nói, là người phương nào dạy? Từ Huệ đột nhiên bạo phát khí thế, càng khiến người ta cảm giác đặc biệt xa lạ. Ngươi lại dám đánh ta? Lý Thừa Đạo một tay bưng sưng đỏ gò má, nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù phụ hoàng cũng chưa từng động tới ta một lần, ngươi cái này nữ yêu, lại dám đánh bản điện hạ? Đùng, lại một cái tát. Cứ thế mà đem Lý Thừa Đạo nửa câu nói sau cho đánh ngứa nghẹn. Ta lại hỏi ngươi, vừa mới nói, là người phương nào dạy? Từ Huệ hai mắt đỏ thẫm, hàm răng cắn chặt. Nương nương, mau buông tay, nương nương. Lão thái giám lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, dọa đến luống cuống tay chân, mau mau khuyên can người, thế tử điện hạ tuổi nhỏ, đánh không được, đánh không được à? Lưu công công, người mà đi ra. Từ Huệ sắc mặt lãnh nhược hàn xương, cái kia tinh tế ngọc thủ bùng nổ ra chưa từng có lực lượng, gắt gao nắm chặt Lý Thừa Đạo cổ, vẫn không nhúc nhích. Quý quốc hoàng thất con trưởng đích tôn, thị phi không phân, càng nghe được các nhân lời dèm pha, còn ý muốn tranh đông cung vị trí. Như vậy không phân trắng đen hoàng tử, như làm đến thái tử, ngày khác nhất định là đại đường bách tính tai họa. Hôm nay ta liền thay bệ hạ được giáo dục trách nhiệm. Thở ra, thật lớn mật, bất quá một cái vào cung mấy ngày phi tử, càng thật bày lên hoàng hậu cái ra tới. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Dương Phi rốt cục đứng ra, quát lên, Từ Huệ, ngươi cũng quá đem chính mình coi là chuyện to tát. Liên bệ hạ cũng chưa từng đối với thế tử điện hạ từng hạ xuống nặng tay như vậy, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? ngươi chính là Dương Phi chứ? Từ Huệ tựa như cười mà không phải cười quay đầu, liếc dưới Dương Phi, thế tử vừa mới nói, bọn ngươi có thể nghe rõ. Hoàng hậu vị trí lẽ ra là Trịnh tỷ tỷ, ta cũng không cho rằng thế tử điện hạ làm sai chỗ nào. Đám người bên trong lại có một tên họ Vi Phi tử đứng ra. Trịnh thị khởi đầu là cao quý đại đường hoàng hậu, lẽ ra mẫu nghi thiên hạ, nhưng dựa dẫm hoàng quyền, giúp túng Trịnh thị nhất tộc ở Bình Dương, thậm chí dự châu một vùng, xương bá nhất vương, hiếp đáp đồng hương. Đem quốc sách dân chính với không để ý lại càng là âm thầm quan hệ cá nhân tề vương phi, nhiễu loạn hậu cung, làm cho bẩn thỉu xấu xa, như vậy hành động, bệ hạ đem giáng thành thứ dân, đã là khoan dung cùng cực. Từ Huệ không có một chút nào nhục trí, cùng nộ hét lên nhìn Lý Thừa Đạo nói, ta lại hỏi ngươi, nếu là ngươi là thiên tử, xử trí như thế nào? Liên bởi vì nàng là ngươi mẫu phi, liền có thể dung túng sao? Nếu là như vậy, ngươi ngày khác lại nên làm như thế nào vì nghỉ tư phương? Thì lại làm sao chấp trưởng triều chính? Thiên hạ ai còn dám mời ngươi sợ ngươi? Chương 161, xấu bụng Từ Huệ được lắm, nhanh mồm nhanh miệng. Trịnh hoàng hậu như vậy, ngươi im miệng cho ta. Dương Phi vừa muốn nói chuyện, bị Từ Huệ lạnh giọng đánh gãy, nổi giận nói, vậy hạ để bọn ngươi cắt ti kỳ trước, vì là chính là hậu cung không còn tranh sủng. Ngươi thân là quý phi, càng ở đây gây xích mích ly gián. Nếu là hôm nay gây ra nhiễu loạn, bệ hạ tới, ngươi có thể gánh chịu được lên. Tề Vương phi hồn phách vẫn còn ở Trường An bay đây, bọn ngươi cũng muốn theo nàng mà đi sao? Dứt tiếng, toàn trường rơi vào giống như chết yên tĩnh. Dương Phi loại người mấy lần muốn phản bác, nhưng muốn nói lại thôi. Các nàng sợ sệt. Từ Huệ dù sao hiện tại được sủng ái nhất, ít nhất là hoàng đế muốn lập hoàng hậu nhân tuyển, về điểm này không có hoài nghi. Không có không tranh sủng phi tử, nhưng các nàng càng sợ sự tình bại lộ. Đều tại đây làm sao? Đang khi nói chuyện, Tiêu hoàng hậu thân ảnh từ nơi không xa đi tới, dáng vẻ đoan trang, biểu hiện lạnh lùng, chậm rãi đến trước mặt về sau, mở miệng nói, "Vậy hạ vừa đi, bọn ngươi liền ở đây sinh loạn, là chê chính mình mệnh dài sao?" Hò hét loạn lên, bầu không khí từ từ bị đè xuống, Dương Phi, Âm Phi mấy người này cho dù trong lòng không cam lòng, nhưng là không thể cách nào. Dương Phi nhếch miệng, cáo giận nói, "Mẫu thân, chúng ta chỉ là cái gì? Còn không mau tản đi." Tiêu hoàng hậu mặt lạnh đem đánh gãy, đẹp mục đích trợn tròn, thánh thượng tự có thánh thượng quyết đoán, bọn ngươi ở đây nhiễu loạn hậu cung, còn có lý hay sao? Nếu là cảm thấy tháng ngày thái bình, dịch đình cung nhưng lại tại bên cạnh. Trịnh hoàng hậu sự tình còn vòng không được bọn ngươi tới hỏi, chẳng lẽ bọn ngươi muốn đi trị bệ hạ tội? Nữ nhi không dám. Dương Phi bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt hành cá lễ, xoay người dẫn người rời đi. Cũng lưu lại Lý Thừa Đạo vẫn còn ở Từ Huệ trong tay cầm lấy, tấm kia còn nhỏ gò má bị đánh xuất huyết tay số đỏ ấn, vẫn nghiến răng nghiến lợi, đầy mặt dữ tợn nhìn Từ Huệ. Thừa nói, Tiêu hoàng hậu một hồi lâu khuyên bảo, mới để cho Từ Huệ bung ra Lý Thừa Đạo, lạnh lùng xem kỹ một phen, nói, ngươi cũng biết sai. Ta không sai. Lý Thừa Đạo quật cường banh miệng, mẫu thân ta là cao quý hoàng hậu, bây giờ càng ở ngoài thành làm cày ruộng như vậy thấp hèn việc. Phụ hoàng một ngày không còn nữa mẫu thân hoàng hậu thân, ta liền vĩnh viễn sẽ không tha thứ phụ hoàng. Lớn mật. Tiêu hoàng hậu trong lòng chấn động mạnh một cái lay, quên ngày đó bệ hạ là dạy như thế nào ngươi. Phụ hoàng ngày ấy lời nói, chỉ là vì là lập người nàng là hoàng hậu lời giải thích, ta ha có thể tin tưởng. Lý Thừa Đạo không phục hừ lạnh một tiếng, chẳng muốn sẽ cùng Tiêu hoàng hậu giải thích đến, xoay người nổi giận đùng đùng rời đi. Từ Huệ đại mi nhíu chặt, vừa muốn đưa tay ngăn cản, bị Tiêu hoàng hậu ngăn lại, lắc lắc đầu nói, chúng ta khuyên bảo vô dụng, nói vậy trong bóng tối có người gây xích mích, sợ là chờ bệ hạ trở về, lại sẽ là một hồi gió tanh mưa máu. Thiếp thân gặp qua Tiêu tỷ tỷ. Từ Huệ lúc này mới chân thành khuất thân hành lễ, vừa mới đa tạ Tiêu tỷ tỷ làm biệt thủ, bằng không trong cung hôm nay sợ là lại muốn sinh nhiễu loạn. Bệ hạ ý muốn lập ngươi làm hậu, tất nhiên là từ lâu nở tới cục diện hôm nay. Hậu cung tần phi, người người kính nể bệ hạ, nhưng người người cũng muốn làm đương triều hoàng hậu. Tiêu hoàng hậu nhợt nhạt nở nụ cười, mang theo Từ Huệ hướng về trưởng tôn vô cấu tẩm điện phương hướng sóng vai đi tới, dọc theo đường đi thản nhiên nói, ở ngươi không cung trước, chúng phi đều tại cửu hận trưởng tôn thị. Chỉ là lại bởi vì trưởng tôn thị người mang long tử, các nàng cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Mà ngươi không giống, xuất thân thấp hèn, tùy tiện vào cung, mà vừa lên đến liền ngồi trên quý phi đãi ngộ, bệ hạ lại lớn tiếng lập ngươi làm hậu, cái này tỏ rõ đối xử với ngươi bị trở thành mọi người chỉ trích. Thiếp thân minh bạch. Từ Huệ không ngần ngại chút nào cười một tiếng. Ngươi thực sự không sợ? Tiêu hoàng hậu sững sờ. Từ Huệ điềm nhiên cười nói, có gì phải sợ? Nói cho cùng đơn giản cũng là một đám dung tục nữ nhân. Ta chỉ cần thản nhiên nơi chi tiện có thể, các nàng càng là hãm hại ta, liền càng bị chết càng nhanh hơn. Ngươi là nữ nhân thông minh. Tiêu hoàng hậu sững sờ, chỉ là tuổi còn rất trẻ. Tỷ tỷ yên tâm, nếu ta chết ở trong tay các nàng, từ sẽ có người vì ta chôn cùng. Từ Huệ phong khinh vân đạm một câu nói, để Tiêu hoàng hậu trong lòng run lên bần bật, đến miệng một bên, cứ thế mà nhét trở lại. Không nói nữa, đều là người thông minh, có một số việc đại gia ngầm hiểu ý chính là. Cho tới Lý Thừa Đạo vừa mới nói, đã vượt qua các nàng quyền lợi phạm vi, nói quá nhiều không phải là chuyện tốt. Trong bóng tối suối dục người, khẳng định không phải là hậu cung có thể có, chỉ bằng hậu cung những này phi tử, tranh cái sủng đấu cái miệng vẫn được, nhưng nếu một mình suối dục thế tử giành đông cung thái tử vị trí, đánh chết bọn họ cũng không dám. Duy nhất có thể giải thích, chính là trong triều có người ở cho Lý Thừa Đạo tẩy não. Cho tới là ai? Cũng không phải là các nàng muốn bận tâm. Trường Tôn vô cấu tỉnh, chỉ là thân thể hết sức suy yếu, nằm ở trên giường, bên môi phát khô, mặt không có chút máu. Vừa xuất sinh Lý Thừa Trạch cùng Lý Tương Ngưng hai tên hải tử đẩy tới, làm mẫu thân, đây là nàng duy nhất có thể sống sót hy vọng. Nương nương, Tiêu hoàng hậu cùng Tử Quý phi tới. Tiểu Tú cái này hai ngày hầu như không ăn không uống, còn nhỏ tuổi tiểu tụy cực, vẫn lo lắng chiều sâu hôn mê trưởng tôn vô cấu, hiện tại rốt cục tỉnh lại, nàng tinh khí thần cũng tốt rất nhiều. Dẫn các nàng đi vào, ta không ngại. Trưởng tôn vô cấu khỏe miệng bước ra một vẻ cười thảm, đầu đối phó khăn lụa. Từ Huệ theo Tiêu hoàng hậu vào nhà về sau, đây cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết Tần Vương phi, khuất thân hành lễ, muội muội Từ thị gặp qua trưởng tôn tỷ tỷ, vào cung mấy ngày, lẽ ra sớm đến thăm, bởi vì một ít việc vặt trì hoãn, mong rằng tỷ tỷ thứ lỗi. Ngươi và ta tức là tỷ muội tương xứng, tại sao nhiều như vậy quý củ, nhanh ngồi đi. Trưởng tôn vô cấu cay đắng nở nụ cười, đánh giá Từ Huệ nói, đã sớm nghe nói bệ hạ đã có hoàng hậu nhân tuyển, vốn tưởng rằng chính là còn lại hoàng phi bên trong tuyển ra đây, nhưng không ngờ, đúng là mới vừa vào cung muội muội. Bất quá nghĩ đến, như thế phù hợp bệ hạ tính tình, hướng về không theo lẽ thường ra bài. Không, thiếp thân may mắn nhìn thấy bệ hạ, cũng không muốn nhận được ưu ái như thế. Từ Huệ chậm rãi ngồi ở trước giường, lôi kéo trưởng tôn vô cấu hai tay nói, tỷ tỷ tốt tốt dưỡng thân tử, người hoàng hậu này vị trí, ai cũng biết rõ không phải tỷ tỷ không còn gì khác. Muội muội cũng chỉ là bệ hạ dùng để vì là tỷ tỷ chặn thương quân cờ. Bởi vì tỷ tỷ vừa lớn sinh, bệ hạ không nghĩ tỷ tỷ tao ngộ trong cung phi nói phi ngữ, vì vậy mới lớn tiếng ta là hoàng hậu. Nghe vậy, một bên Tiêu hoàng hậu nhíu hẹp lông mày. Muội muội nghe người phương nào nói, trưởng tôn vô cấu lại càng là sững sờ. Các nàng rất hiển nhiên không tin, nhưng các nàng rồi lại không thể không tin, bởi vì bất luận lời này thật giả, cũng phù hợp hoàng đế phong cách làm việc. Từ Huệ nhưng điềm nhiên nở nụ cười, đây là bệ hạ chính mồm nói. Trưởng tôn vô cấu lần thứ hai mộng, vô ý thức nhìn xuống Tiêu hoàng hậu, người sau đồng dạng đẩy mặt dấu chấm hỏi. Dù sao, Từ Huệ hình thái quá chân thực, cái kia thân mật vẻ mặt, cái kia thật thành răng rớp, muốn không khiến người ta tin tưởng cũng rất khó. Huống chi, nha đầu này chỉ là 16-17 tuổi, các nàng cũng nghĩ không ra phủ nhận lý do. Từ xưa tới nay, lập thái tử đứng lên con trường đích tôn, nhưng mà bệ hạ há có thể không rõ trong đó lý lẽ. Đang khi nói chuyện, Từ Huệ xoay mặt nhìn về phía giường trẻ em trên song bảo thai huynh muội, mang trên mặt một loại ấm áp nụ cười, có thể bệ hạ trong lòng sớm có đông cung nhân tuyển, nhưng nếu tuyển này hoàng tử vì là thái tử, át gặp bách quan ngăn cản. Nói, Từ Huệ ngửa đầu nhìn về phía trưởng tôn vô cấu, vì vậy, có thể thấy được bệ hạ đối với tỷ tỷ tình nghĩa dụng tâm lương khổ. Người ý tứ? Trưởng tôn vô cấu âm thầm hoảng sợ, hít vào một ngụm khí lạnh, vô ý thức nhìn về phía giường trẻ em, bệ hạ là muốn lập thừa trạch vì là thái tử. Chương 162, chúng phi đều quân cờ tỷ tỷ trong lòng biết được là xong, không cần phải nói minh. Từ Huệ tung một bộ bí hiểm nụ cười, nói xong, liền hai tay chậm rãi ôm lên hài tử, xem một người không có chuyện gì mở dạng, đi dỗ hài tử. Khi thì hỏi một ít trẻ sơ sinh cơm lượng vấn đề, khi thì lại hỏi một ít khổ sở buồn bực sự tình, vừa mới nói xem không thể phát sinh một dạng. Ngược lại là làm cho Tiêu hoàng hậu cùng trưởng tôn vô cấu một trận kinh ngạc, các nàng muốn hỏi, có thể Từ Huệ bày ra một bộ ta đây là lén lút nói cho các ngươi, không tiện nói quá nhiều biểu hiện, làm cho cũng không tiện há mồm. Chờ ước chừng nửa canh giờ, Từ Huệ lúc này mới đứng dậy cáo tử. Mãi đến tận bóng người biến mất ở ngoài điện, trưởng tôn vô cấu triệt để vô pháp bình tĩnh, đột nhiên nhìn về phía Tiêu hoàng hậu, vừa mới Từ thị nói thế nhưng là thật. Ta cũng không biết rõ. Tiêu hoàng hậu cười khổ một hồi lắc đầu một cái, ánh mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ, ý vị thâm trường nói, vậy hạ hôm qua còn cố ý dặn, để ta phụ tá Từ thị leo lên hoàng hậu vị trí, bây giờ xem ra, nho nhỏ này nữ tử căn bản không cần ta đến phụ tá. Có thể vừa mới nói. Trưởng tôn vô cấu âm thầm hít sâu một hơi, xem ra cái này Từ Huệ thực sự phải đem ngươi và ta coi là quân cờ. Muội muội, nếu là thật đây. Tiêu hoàng hậu hững hờ một câu nói, để trưởng tôn vô cấu lần thứ hai đẹp trợn mắt lớn, làm sao có khả năng. Ta vốn Tần Vương phi, nói cho cùng xuất thân bất chính, trong cung chúng phi thế lực bản căn đan sen. Nhìn như hậu cung tranh chấp, kỳ thực chính là trong triều quan hoạn đánh cờ. Đừng nói ta làm hoàng hậu, cho dù ta là quý phi, trong triều bách quan nhất định hơn nữa cản trở, chỉ biết tăng thêm quân thần ngăn cách. Bệ hạ hành sự chưa từng là thường nhân có khả năng trợ lượng. Tiêu hoàng hậu cười nhạt một tiếng. Tỷ tỷ ý tứ. Vừa mới cái kia Từ thị nói, hơn phân nửa là thật. Trưởng tôn hoàng hậu tâm lý không chắc chắn. Dù sao, bình thường góc độ đến nghĩ, Từ thị mới có 16, bất quá là cái tiểu nha đầu, làm sao có khả năng làm hoàng hậu. Trưởng tôn vô cấu rồi lại vì là hoàng đế sinh một nam một nữ, long phượng chính tường, cộng thêm người người cũng biết Lý Huyền thích nhất trưởng tôn vô cấu, phong nàng là hoàng hậu, vốn là chuyện đương nhiên. Tiêu hoàng hậu âm ú cười khổ nói, tạm thời không nghĩ. Thản nhiên nơi chi tiện là. Tỷ tỷ nói đúng. Trưởng tôn vô cấu đông nhiên ý thức được chính mình thất thố, lắc lắc đầu nói, cô gái này còn nhỏ tuổi, càng am hiểu sâu nhân tâm, thực tại không đơn giản. Bất luận nàng nói là thật là dạ, chúng ta đều không cho Lý biết là được. Tiêu hoàng hậu tự rêu lắc đầu một cái. Hậu cung phong vân từ xưa tới nay, liền không có chính thức hài hòa quá. Bởi vì các nàng đều là nữ nhân. Nam nhân thích quyền lợi đấu tranh, nữ nhân cũng thế. Trong lịch sử Lý Nhị tạo phản thời gian, trưởng tôn vô cấu vốn cũng không phải là đèn cạn dầu. Lúc đó hầu hạ Lý Uyên những cung nữ kia, hơn nửa đều là trưởng tôn vô cấu hai mắt. Vì là Lý Nhị tạo phản, nàng cũng ra không ít lực. Sau đó Lý Nhị đăng cơ hoàng đế về sau, trưởng tôn vô cấu chấp trưởng hậu cung, diễm áp quân vương, ca ca trưởng tôn vô kỵ đem khống chế triều chính, hai minh muội đều là nhân vật hung ác. Lịch sử là một cái giả nhân giả nghĩa tiểu cô nương, trải qua không dậy tầng tầng chốc ra, đẩy ra về sau, thượng vị giả bất luận nam nữ, không có người nào không phải là thủ đoạn độc ác nhân vật. Về điểm này, chính quan âm liền làm không tới. Từ bị giáng về sau, nửa năm qua, quy quy củ củ ở đồng ruộng bận rộn, như nông phụ giống như vậy, tưới, bón phân, thu dọn hơn trăm mẫu nông điền. Bây giờ cây bông vải cùng nô bắp đã dài đến hơn người cao, rậm rạp xanh um, quan thời gian trước vừa tưới xong xuôi. Hôm nay, hiếm thấy có thể thanh nhàn nửa ngày, Trịnh Quan Âm chính một thân một mình, ngồi ở trong nhà, lật xem làm sao vì là biến hóa ngắt lời bấm đỉnh làm phương pháp. Trong đông kỹ thuật ngậm lượng hay là muốn yêu cầu rất cao, hơi không cẩn thận, cây bông vải liền hội trưởng điên, nụ hoa không ra, quay đầu lại chính là một hồi làm công công. Phu nhân, phu nhân. Chính suy tư, nha hoàn Tiểu Thiến vội vã chạy lên trước nói, thế tử điện hạ bị đánh, hai cái khuôn mặt nhỏ cũng sưng. Nghe vậy, Trịnh Quan Âm ngạc nhiên sững sờ, ngẩng đầu lên, liền thấy Lý Thừa Đạo mặt đầy nước mắt từ bên ngoài chạy vào, mở hai tay ra, mẫu thân. Mẫu thân, ngươi phải làm chủ cho ta a. Đang khi nói chuyện, nào vào mẫu thân trong lồng ngực. Ai đánh? Trịnh Quan Âm phủ cằm dưới trước tóc rối bời, đẩy ra Lý Thừa Đạo, ngắm nghĩa hắn gò má hai bên sưng đỏ thủ ấn, một trận đau lòng, ngươi là có hay không lại chọc cha ngươi hoàng tức giận. Mẫu thân, không phải là phụ hoàng đánh, phụ hoàng rời kinh. Lý Thừa Đạo lau nước mắt, lại cảm giác nghiến răng nghiến lợi, là trong cung vừa tới một cái tần phi, nàng nghỉ vào bệ hạ sủng tín, ta bất quá là chống đối nàng, liền bị nàng đánh. Trịnh Quan Âm nhất thời cuồng nộ hét lên, có thể nghĩ lại nghĩ đến thân phận mình, một trận cảm giác vô lực, ngươi là bệ hạ con trai trưởng, càng là cao quý thế tử, sao biết vô duyên vô cớ đánh ngươi? Thừa nói, ngươi nói cho mẫu thân biết, thế nhưng là nói không nên nói. Mẫu thân, ta không, ta thật không có có. Lý Thừa Đạo muốn cũng không muốn lắc đầu liên tục, hoa nước nhào vào Trịnh Quan Âm trong lồng ngực, bây giờ hậu cung người người cũng nóng nhìn mẫu thân có thể trở lại, cái kia yêu nữ hiện tại nhưng đắc ý, không chỉ có đánh ta, còn muốn chấp trưởng hậu cung, nói là bệ hạ phải bàn cho phong nàng là hoàng hậu. Trịnh Quan Âm trong lòng run lên, hít sâu một hơi nói, đạo nhi, ngươi thân là hoàng tử, lẽ ra nên học tập cho giỏi, chờ sẽ có một ngày, có thể vì ngươi phụ hoàng bài ưu giải nan, mà không phải một lòng nghĩ hậu cung tranh sủng việc. Hoàng nhi biết rõ, hoàng nhi chỉ là đau lòng mẫu thân. Mẫu thân không cần ngươi đau lòng. Trịnh Quan Âm mặt lạnh đem đánh gãy, mẫu thân sự tình chính là gieo gió gặt bão, cùng ai đều không nốt. Trịnh tỷ tỷ nói cực kỳ đây. Bên này lời còn chưa dứt, ngoài cửa lớn một đạo xa xôi thanh âm truyền tới, lại đến, liền nhìn thấy Tử Vệ thân ảnh xuất hiện, mang theo hai, ba tên cung nữ, mang theo một ít quà tặng, mặt mỉm cười, đi lại chân thành đi tới. Mẫu thân, chính là nàng, chính là cái này yêu nữ đánh cho ta. Thấy thế, Lý Thừa Đạo vụt đất một hồi chui vào mẫu thân phía sau, Trịnh Quan Âm ngược lại là thản nhiên, một tay ôm lấy nhi tử, đúng mực nhìn xuống Tử Huệ, hơi quát thân, dân nữ gặp qua tử quý nhân. Tỷ tỷ nhanh lên, muội muội có thể được không dậy lần này đại lễ. Tử Huệ vội vàng tiến lên đem ngăn cản, giả bộ tức giận chừng một chút Lý Thừa Đạo, ngược lại nói, thế tử điện hạ trên mặt là muội muội đánh, tỷ tỷ đừng hiểu nhầm, muội muội này đến vậy cũng không phải là được cái kia tiểu nhân gây nên. Một là vì là thấy tỷ tỷ một mặt, hai chính là liên quan với thế tử điện hạ sự tình. Hoàng nhi sự tình, làm phiền từ quý nhân nhọc lòng. Trịnh Quan Âm tựa như cười mà không phải cười gật gù, thật cũng không quá nhiều biểu thị. Con gái đều vì nương trên thân rơi xuống thịt, ta biết rõ tỷ tỷ đau lòng, nhưng tỷ tỷ cũng không nghĩ thế tử điện hạ bị vậy có tâm người hại chứ. Tư Huệ ngược lại là như quen thuộc rất, như là nhận thức rất lâu dáng vẻ, chủ động dịu lấy Trịnh Quan Âm, xoay người chậm rãi ngồi xuống nói, thế tử điện hạ vừa mới tuyên bố ta con mẹ nó ngày chính là Tam Quốc Ngụy Triều Quách Hoàng hậu xuống sân, tỷ tỷ cũng biết lời ấy hàng nghĩa. Trịnh Quan Âm nhất thời hai mắt trừng lớn, đột nhiên nhìn về phía Lý Thừa Đạo, đạo nhi, có thể có việc này. Lời này hàm nghĩa lớn, dễ hiểu nhất là Lý Thừa Đạo sau đó nên vì mẹ báo thù, nhưng lợi hại nhất chính là hắn muốn làm hoàng đế. Đây đối với một cái liền thái tử cũng không tính là hoàng tử mà nói, quả thực chính là ở mưu đồ bí mật tạo phản. Quan trọng nhất, lời này rõ ràng cho thấy có người xúi dục quá. Lý Thừa Đạo ánh mắt hoảng loạn, bĩu môi không phục nói, hoàng nhi chỉ là thay mẫu thân. Trả lời ta. Trịnh Quan Âm mặt tối xâm lại, tức giận nói, ngươi thật là đã nói. Chương 163, Mã Vân, chưa hóa đàng hoàng. Hoàng nhi đã nói. Lý Thừa Đạo không có sức đem đầu hạ thấp đi, nhỏ giọng trả lời. Ngươi. Trịnh Quan Âm phẫn nộ mà lên, làm dáng liền muốn quát tới, bị Từ Huệ cho đưa tay ngăn cản, khuyên can nói, thế tử điện hạ quá mức tuổi nhỏ, trong triều có người trong bóng tối xúi dục, cố ý gây xích mích bệ hạ cùng hoàng tử trong lúc đó quan hệ. Việc này người khác không biết trong đó lợi hại, tỷ tỷ cần làm rõ ràng nhất, thế tử điện hạ như từ nhỏ bị chút tua cừu hận, ngày khác tất có giết cha chí tâm, làm như thế phương pháp, không thể không đề phòng. Dân nữ cảm ơn từ quý nhân quản giáo. Trịnh Quan Âm tức thì tức, nhưng nàng cũng là hiểu lý lẽ người. Hiện tại nếu là không đánh Lý Thừa Đạo, sau đó nhưng chỉ có đưa lên đoạn đầu đại liệu. Hoàng đế là thân sinh trải qua huynh đệ binh biến bức thoái bị người, căm hận nhất người người nhìn chằm chằm hoàng vị, thấy một cái giết một cái. Trải qua nhiều như vậy, Trịnh Quan Âm so với ai khác cũng rõ ràng, hoàng đế là tuyệt không biết thương tiếc cốt nhục chí thân. Còn không mau hướng về từ quý nhân xin lỗi. Trịnh Quan Âm sắc mặt lôi kéo, tức giận nói: "Mẫu thân, hoàng nhi không sai." Lý Thừa Đạo lại như cũ quật cường banh miệng, phía đầu, phụ hoàng chờ mẫu thân như vậy bất công, hoàng nhi tự nhiên không ưa. Nếu không có phụ hoàng bất công, sao sẽ như thế? Ngươi biết cái gì? Trịnh Quan Âm lại càng là giận không chỗ phát tiết, sắc bén nói: "Thân là hoàng thế tử, nhưng lại không có nửa điểm lòng dạ, làm sao ngụy trang đến mức thiên hạ lê dân bách tính? Mẫu thân cùng ngươi phụ hoàng việc, vốn là mẫu thân có lỗi trước, mẫu thân không lấy dân sinh làm trọng, vì vậy rơi vào như vậy thiên địa. Khó nói ngươi cũng phải đi vào mẫu thân góp chân sao? Ta xin lỗi." Trịnh Quan Âm quát chói hai một tiếng, đánh gây Lý Thừa Đạo ngụy biện. Lý Thừa Đạo âm thầm giận dữ, nhưng không có gì để nói, quật cường nhếch miệng, cuối cùng vẫn còn ngoan ngoãn cúi đầu, "Từ quý nhân, ta biết sai." Thừa nói, "Tương lai ngươi sẽ có chính mình tả hữu phụ thần, bất luận ngươi là có hay không làm thái tử, bên người tự nhiên miễn không đồng nhất quần bụng dạ khó lường người. Nếu ngươi thành thái tử, trong triều liền có người trong bóng tối phản chiến, đây là chính trị hợp ý nhau. Nhưng mà chính thức trực thần, tuyệt không được cái kia đầu cơ trục lợi cầu thả việc. Ngươi có thể minh bạch." Từ Huệ một bộ rất có kiên trì dáng vẻ, còn đầy mặt chân thành, nếu ngươi ngày khác không phải là thái tử, càng sẽ có người trong bóng tối khuyến khích, ý muốn gây xích mích quân thần quan hệ, thậm chí để ngươi binh biến bức thoái vị. Cha ngươi hoàng từng nói, thiên tử là cái gì? Thiên tử chính là quần thần công cụ, hoàng quyền lại càng là quần thần vũ khí. Chính quan âm cũng theo liên tiếp gật đầu, trừng mắt Lý Thừa Đạo, nói, nếu là hơi không cẩn thận, hoàng gia liền bị quần thần, đến cuối cùng, bất luận công thành hay không, ngươi bất quá là cái trang trí, mà bọn họ mới thật sự là doanh gia. Nghe vậy, Lý Thừa Đạo dần dần trầm mặc. Hắn nghe hiểu một ít, nhưng hiểu được không phải là quá nhiều. Chỉ là lại nhìn về phía Từ Huệ sắc mặt, cũng biến thành hổ thẹn lên. Mãng Hải Tử sự tình cuối cùng cũng coi như là tiên, lo lắng về lo lắng, nhưng là chỉ có thể sau đó chặt chẽ giám sát, để phòng ngộ nhập kỳ đồ. Chính quan âm xa xôi đất hô khẩu khí, hổ thẹn nói, nếu không có Từ quý nhân hôm nay tới đây, dân nữ sợ là. Tỷ tỷ. Từ Huệ cười một tiếng, chậm rãi đưa tay kéo Trịnh Quan Âm, nói, vừa mới cái kia lời nói, tuy nói là Thừa Đạo lời nói, ngươi và ta cảm giác không phải là đây. Trịnh Quan Âm rộng mở mắt ra, trong nháy mắt đống nhiên tỉnh ngộ. Hoàng hậu cảm giác không phải là hậu cung tần phi công cụ đây. Chiếm giữ cao vị, tự nhiên cũng chính là mọi người chỉ trích. Rất khó lại đi phân rõ ai là trung tâm, người nào lại là gian nhân, đại gian giống như trùng, chỉ đến như thế. Nếu không có Tề Vương phi lần nữa hại tỷ tỷ lại sao biết rơi vào như vậy thiên địa. Bệ hạ mặc dù giết Trịnh thị nhất tộc, nhưng cũng đem Thừa Đạo lấy thái tử chi hướng về bồi dưỡng, quá sư thái phó đều bạn Thừa Đạo tạ phải, như vậy có thể thấy được, bệ hạ đối với tỷ tỷ cũng không phải là không nửa điểm cảm tình. Từ Huệ chân thành sắc mặt, để Trịnh Quan Âm căng thẳng hơn nửa năm tâm tính rốt cục thư giãn hạ xuống. Nước mắt ở trong hốc mắt đỏ quanh, một cái bất lực nữ nhân chua xót trong nháy mắt bày ra vô cùng nhuyễn, nàng mím môi, mắt đỏ, tận lượng không để cho mình quá mức thất thố. "Tỷ tỷ, giúp ta đi." "Chưa." Từ Huệ xa xôi ba chữ, để Trịnh Quan Âm tự giễu nở nụ cười, "Ta tuy có tùy ý vào cùng quyền lực, nhưng cũng chỉ là một dân nữ, cho dù muốn giúp ngươi thì lại làm sao giúp được? Có tỷ tỷ làm bạn, muội muội mới có thể vô tư." Từ Huệ là một nữ nhân thông minh, là một phi thường hết sức nữ nhân thông minh. Thời hợt lời nói, để Trịnh Quan Âm minh bạch, chỉ cần nàng có thể đứng ở Từ Huệ bên cạnh, không chỉ có thể ngăn chặn lại Lý Thừa Đạo làm có dễ, lại càng là ngăn chặn hậu cung sở hữu tần phi miệng, liền trưởng tôn vô cấu cũng phải kiêng kỵ ba phần. Đây cũng không phải Trịnh Quan Âm thân phận thật lợi hại, mà là nàng nhận hết đau khổ, là hậu cung sở hữu tần phi cũng phải kính nể ba phần tồn tại, so với hoàng hậu càng khiến người ta khâm phục. Trịnh Quan Âm minh bạch, hút khẩu khí, đem nước mắt ngừng lại, gật gù, nếu như thế, giúp ngươi một tay lại có làm sao? Từ Huệ tâm treo trên cao rốt cục thanh tĩnh lại. Nàng cần cái này một con cờ, bằng không, chính mình rất có thể cả bàn đều thua. Hậu cung tranh đấu, không thua gì trên triều đình tranh đấu, đều là giết người không thấy máu đao. Năm tháng vận hạ, xuân phong du dương. Hai tầng cao thuyền hoa răng đèn kết hoa, thuyền cột trên lại càng là điêu lương vẽ phượng, sơn hoàng phẳng đỉnh, đỏ thâm thân thuyền, đi ở sóng lớn kinh hàng đại vận hà bên trên, đều là một phen cảnh tượng nhiệt náo. Xuân qua hạ đến, nhiệt độ lên cao. Đầu này vô số hải cốt móc ra kinh hàng đại vận hà tiếng người huyên náo, đại đường kinh tế thức tỉnh, người người ăn uống no đủ, du sơn ngoạn thủy. Lý Huyền cải trang vi hành, tự nhiên miễn không cải trang dùng tiền ngồi thuyền nam hạ. Đầu này thuyền hoa, tương đương với hậu thế du thuyền, một đường nam hạ vào Dương Châu, bên trong thượng vàng hạ cám nhiều người cực kỳ, có phú cổ một phương thương nhân, cũng có quyền quý môn hộ công tử ca. Bất luận hậu thế hay là hiện tại, cũng biết không. Xuất trần, bây giờ cảm giác làm sao? Thuyền 247 là từ Đông Đô lái tới, Lý Huyền đối với Hồng Phất nữ xưng hô cũng thay đổi, gọi thẳng Trương Xuất Trần. Thiếu gia rất lịch sự tao nhã, bày đặt quý phủ nhiều chuyện như vậy nghiệp không đi làm, bây giờ nhưng nam hạ Dương Châu, chẳng lẽ không phải muốn học tùy giảm đế? Hồng Phất nữ không thể sắc mặt tốt, cũng không biết là ghen bông hay là giận dữ. Ha ha ha. Lý Huyền tâm tình thật tốt, đến đại đường gần một năm, cái này còn là lần đầu tiên lấy một cái bình dân thân phận sống sót, loại kia thư thái cảm giác sảng khoái cảm thấy, chỉ có chính hắn minh bạch. Tận đạo tùy vong vì thế bờ sông, đến nay ngàn dặm lại thông sóng. Nếu như không có thủy điện thuyền rồng sự tình, Trung Vũ cho công không khá nhiều. Được. Lý Huyền đứng ở đầu thuyền, đứng chắc tay, vừa định lên cái này thủ ra ngày hưu biện Hà Hoài cổ thơ, thuận miệng niệm xong, phía sau nhưng chuyển đến một trận tiếng khen. Lại đến, liền nhìn thấy hai tên thân mang nhạt màu trường sam người thanh niên trẻ, cầm trong tay quản giấy, đầu đội khăn bông, rất có nho nhã khí chất chậm rãi đi tới. Công tử cái này thủ tuyệt cú thuộc về cổ kim khó có, thật làm cho tiểu sinh khâm phục khâm phục. Người kia nói hai tay ôm quyền, hơi hành lễ, tại hạ Nhan Nam Xuyên, xin hỏi huynh đài đại danh. Công tử quá khen. Lý Huyền xoay người lại cũng ôm quyền thi lễ, tại hạ Mã Vân, chữ Hóa Đẳng. Mới vừa nghe Hóa Đẳng huynh đối với cái này xa xôi trường hạ, lại có than thở tiếc hận lời nói. Gọi Nhan Nam Xuyên nam tử trong lúc giơ tay nhấc chân cũng giống như cực tống triều văn nhân tư thái, nắm quạt giấy nói, khó nói Hóa Đẳng huynh cũng cảm thấy đây là tùy dạng đế một sự nghiệp to lớn hay sao? Chương 164, tìm hoa vấn liêu dưới Dương Châu tiên cổ thành tiểu vĩ đại không kém đại vũ, khó nói Nhan huynh không cảm thấy sao? Lý Huyền đem quạt giấy mở ra, để ở trước ngực, bày một bộ công tử ca phong độ. Hắn xem như phát hiện, bất luận cổ đại hay là hậu thế, khí chất thứ này hoàn toàn là dùng tiền đập ra tới. Cái gì khí chất được, cũng có tiền có niềm tin. Chỉ có khí chàng không giống, khí chàng là một người trải qua đau khổ có thể tu luyện ra đến độ vật. Hóa Đằng huynh cũng biết sông này chính là từng trồng bạch cốt trồng chất mà thành. Gọi Nhan Nam Xuyên nam tử trong ánh mắt có chút khinh bỉ, người lạnh nói, tùy dạng đế một lòng vì dưới Dương Châu tìm hoa vấn liễu, vì vậy xây dựng sông này, được sừng cải thiện dân sinh. Chiếm giữ cao vị người hoàn toàn than thở này sự nghiệp to lớn, có thể Hóa Đằng huynh biết rõ con sông này, thai nghén ít nhiều tham quan ô lại sao? xem ra hai người chúng ta cũng không cộng đồng lời nói, hay là miễn đi. Lý Huyền đã không tâm tình phản ứng cái này phất thành. Bởi vậy có thể thấy được, bình xịt thứ này, cổ đại sẽ không thiếu hụt. Hóa Đằng Minh, sao lại nói lời ấy? Nhan Nam Xuyên còn chưa nói, ngược lại là đứng ở bên cạnh tên kia màu da trắng nõn, cổ kỳ nhiều năm người tuổi trẻ mở miệng, bất quá là nói chuyện phiếm mà thôi, làm sao đến mức như vậy so thật sao? Lý Huyền thuận thế đem tầm mắt rơi vào cái này nhân thân bên trên. Nữ giả nam trang. Đây là hắn cảm giác đầu tiên. Bởi vì người này quá đẹp, một đôi họa tà mắt, huyền nguyệt lông mày, mặt trái xoan anh đỏ môi, phối hợp cái kia có chút nhỏ bé vóc người, tay chân lẹo khéo, cái này không có chỗ nào mà không phải là nữ tính tiêu chí. Hoặc là, chính là đồ đồng tính. Trong khoảnh khắc, Lý Huyền nhất thời cảm giác thấy hơi chơi vui, nên miệng nói, hai vị huynh đài lần này cũng là dưới Dương Châu sao? Là vậy. Nhan Nam Xuyên gật gù, sớm nghe nói về Dương Châu rồi rào, bị nữ như mây, thừa dịp cái này thời gian quý báu, nếu không tiêu giao một phen, chẳng phải uổng công cái này thanh xuân. Nhan huynh muốn nha hứng. Nói, Lý Huyền ôm quyền khẽ thi lễ, nhìn về phía tên kia nữ giả nam trang người, khẽ cười nói, còn xin chỉ giáo, vị huynh đệ này. Thục danh. Ờ. Đây là ta biểu đệ, Sở Trong Lòng Khánh. Nhan Nam Xuyên trước tiên vào tới, nói giỡn, ba người ở bên ngoài bong tàu tìm một nơi ngồi xuống. Nước trà bưng lên, bánh ngọt chuẩn bị tốt, gió sông lướt nhẹ qua mặt, một trận thư thích cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Tên là Sở Trong Lòng Khánh tiểu sinh một mực ở lén lút đại lượng Lý Huyền, mấy người thuận miệng tán gẫu, lần đi Dương Châu, từ Huỳnh Dương cảng mà đến, đoạn đường này năm hạ, ít nhất phải đi tới 5-6 thiên. Vừa mới ta nghe Nhan huynh nói, sông này vừa mở, thai nghén vô số tham quan ô lại. Không biết lời ấy sao hiểu biết. Lý Huyền chuyên môn muốn tới một bình nước sôi, lấy ra chính mình trà cụ, thân thủ diễn ra một tay nghệ thuật uống trà, xem hai người hòa cả mắt. Hết cách rồi, dân gian trà thật sự quá khó uống. Còn duy trì Trường An thành đặc hữu thói quen, hướng về mảnh vỡ trong nước trà tăng thêm một ít độ gia vị, khó uống đòi mạng. Nhan Nam Xuyên tựa ở trên lan can, tựa như cười mà không phải cười, xem ra Hóa Đằng mình chỉ lo đọc đủ thứ sách lịch sử, không để ý đến chuyện bên ngoài. Ồ, Lý Huyền cười một tiếng, đem hai chén ngược lại tốt nước trà bưng lên đi, còn chỉ giáo. Hóa Đằng huynh, đây là tại pha trà sao? Tên là Sở Trong Lòng Khánh tiểu sinh một trận kinh ngạc, trắng non tay nhỏ nâng chung trà lên, đặt ở dưới lỗ mũi, nhẹ nhàng khẽ ngửi, hai mắt tỏa sáng, thật trong trà thơm nước, xem ra Hóa Đằng huynh trong nhà là trà đạo bên trong người. Bất quá là gia phụ từ một ít bạn cũ đem tặng, lần này đi ra, ta cũng là ăn trộm một ít. Lý Huyền vừa nói xong, ba người cười phá lên, là một loại mọi người đều hiểu cảm giác. Theo Lý Huyền một dạng nhẹ khẽ nhấp một cái, Sở Trong Lòng Khánh đặt chén trà xuống, tán thán nói, mùi thơm ngát tự nhiên, thuộc về xuất sắc chi trà. Nếu không có hôm nay gặp được Hóa Đằng huynh, sợ là ta đời này còn không biết trà, càng cũng có thể như vậy phào phương pháp. Thiên hạ to lớn, vô cùng kỳ quặc không đủ vì là kinh hãi. Lý Huyền lại sẽ chén trà rót đầy, không nhanh không chậm để bình trà xuống, nói, hay là tâm sự cái này tham quan được đi, đoạn đường này đường sông lâu dài, chúng ta cũng là kẻ nhạt. Cùng với tán gẫu trà, ta càng khả quan văn chính trị việc. Ha ha các, xem ra Hóa Đằng huynh cũng là có nước nhà tình cảm người đây này. Không thể nói là nước nhà tình cảm, chỉ là sách lịch sử nhìn thấy, dù có một ít hoài báo tâm lý. Nam nhi mà, ai không nghĩ tể ra tu thân chỉ quốc bình thiên hạ. Bận rộn xong, Lý Huyền cầm khăn mặt trà trà tay, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hai người, nghe hai vị huynh đại nhân cậu âm, không giống như là Hà Nam đạo người. Tiểu đệ chính là người Sơn Đông. Nhan Nam Xuyên cười nhạt một tiếng, nghe Hóa Đằng huynh cậu âm, sợ là Thái Nguyên nhân sĩ chứ. Người ta huynh đệ cách xa nhau một tòa Thái Hành Sơn, hôm nay nhìn thấy, coi như là duyên phận. Lý Huyền lá mặt lá trái cười nhạt một tiếng. Dưới thuyền đầu này vận hà, nói đúng ra chỉ là tùy đường đại vận hà, cùng hậu thế kinh hàng đại vận hà có hoàn toàn khác nhau. Hậu thế bản thân nhìn thấy kinh hàng đại vận hà là từ nguyên triều về sau thay đổi, muốn so với trong lịch sử tùy đường đại vận hà ngắn đến nhiều, càng quan trọng là kinh hàng đại vận hà cơ hồ là đến Sơn Đông Tể Ninh phía bắc, liền ngừng bay. Tùy đường đại vận hà lại là mở đầu yến kinh đến Hàng Châu, lại không trải qua Sơn Đông, muốn so với hậu thế kinh hàng đại vận hà dài nhiều. Hóa Đằng huynh, ngươi không thành thực. Nói chuyện phiếm nửa ngày, tên là Sở Trong Lòng Khánh tiểu sinh bỗng nhiên một câu nói, để Lý Huyền sức sở, không biết huynh đài lời ấy nghĩa là sao. Hóa Đằng huynh dáng vẻ phi phàm, lại tâm hệ dân sinh còn lại, ta muốn. Hóa Đằng huynh đích thị là trong triều giám sát người. Sở Trong Lòng Khánh một mặt xem kỹ dáng vẻ, đánh giá Lý Huyền, cười thần bí, lần này Hóa Đằng huynh nam hạ Dương Châu, chỉ sợ cũng phục mệnh truy tra đường sông giám thị và quản chế được chứ. Sở huynh thực tại nâng đỡ. Lý Huyền cười, với tay lắc lắc đầu nói, tại hạ nhưng thật không là cái gì giám sát ngự sử. Bây giờ liền một lần công danh cũng không thi đậu. Chỉ là thừa dịp năm nay khoa cử chưa mở, rất dưới Dương Châu xem chừng một phen. Đọc sách và quyển, tỉ như hành lộ và lý, luôn là hội trưởng điểm kiến thức. Đọc sách và quyển, không bằng hành lộ và lý. Nghe vậy, Sở Trong Lòng Khánh một bộ trầm ngâm dáng vẻ, hai mắt ngẩn ra, Hóa Đằng huynh tại văn chương chắc chắc, quả nhiên là người đọc sách. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, đây là minh triều mới sản sinh. Quá khen. Lý Huyền hơi ôm quyền, bây giờ triều đình liên tục cải cách, tiểu mới cốt sách lại càng là thiên cổ duy nhất, năm ngoái bởi vì Huyền Vũ môn chỉ biến, khoa cử cũng cho tạm dừng một năm. Năm nay, triều đình không tiếp dư lực trọng điểm công bộ, tiểu đệ vì vậy nghĩ, nếu là lại mở khoa cử, hơn nửa đem trọng điểm công bộ công việc làm chủ. Hóa Đằng huynh cao kiến. Nhan Nam Xuyên như là rốt cuộc tìm được chi kỷ mở dạng, liên tiếp gật đầu nói, xuân thu tới nay, các triều đại đổi thay, đều lấy văn người trị quốc, tu thân tể gia, càng lấy luận ngự chu lễ vì là điển tịch, bây giờ lại bị bệ hạ giáng thành hoang đường, lấy phải cụ thể làm chủ. Bất luận thế nào, dân sinh sắc thực phú cường. Đúng vậy a. Lý Huyền cũng lập tức làm bộ một bộ rất khâm phục triều đình dáng vẻ, nước lấy dân làm gốc, đây là bách tính may mắn à. Quốc thái dân an, bách tính an cư thái độ thế giới, thường thường chất chứa sâu mọt lên án, tham quan ô lại chính là đông đảo. Nói, Nhan Nam Xuyên duỗi tay chỉ vào đường sông hai bên, Nam Lương Bắc Vận, Đào Đới Vận Hà, lẽ ra là tiết kiệm vật lực nhân lực, nhưng mà Hóa Đảng Huỳnh cũng biết từ dư hàng quận mà đến, mỗi khi gặp cảng khẩu, liền biết địa phương đường sông tổng quản lướt lên một ít vật chất, đến Bắc Phương. Cái kia Nam Lương sợ là cũng không còn lại bao nhiêu. Lý Huyền trong lòng hoảng hốt, Nhan Huỳnh nào biết việc này. Chương 165, đều là tiền tại họa Hóa Đảng Huỳnh thực sự không biết. Nhan Nam Xuyên sững sờ. Lý Huyền đồng dạng theo sững sờ, ta sao biết được? Hóa Đảng Huỳnh là thái nguyên nhân sĩ, không hiểu đường sông tham ô, ngược lại cũng bình thường. Nhan Nam Xuyên chợt phản ứng lại, cười khổ nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ gia phụ chính là cẩm y liễu vệ giám sát cơ cấu một ít quan biên, chỉ là đường sông tham ô nước quá sâu, tuy biết hiểu trong đó chi hại, nhưng bó tay toàn tập. Liên cẩm áo vệ giám sát cũng biết cái này đường sông tham ô. Vì sao bó tay toàn tập? Lý Huyền nghe được trong lòng giật mình, vậy cẩm y liễu vệ thế nhưng là hoàng đế tự mình trưởng quản, có chém trước đâu sau quyền lực, quyền lợi to lớn như thế, tại sao bó tay toàn tập nói chuyện? Hóa Đảng Huỳnh có chỗ không biết, từ dư hàng đến đông đô, vận hà ven đường trải qua ít nhiều châu quận, một châu một cảng, nhất quận một quan biên, mọi người đều ở đây con sông trên cộng đồng phát tài, như vậy rắc rối phức tạp quan lại quan hệ, sao là một cái nho nhỏ cẩm y liễu vệ có thể điều tra rõ? Nhan Nam Xuyên tự rêu lắc đầu một cái, cười lạnh nói, gia phụ đã làm tốt từ quan tử thương lượng chuẩn bị, bây giờ thiên hạ này người người vì làm mưu lợi mà sinh, huống hồ trong cẩm y vệ cũng chưa chắc người người thanh liêm trung thành. Cẩm y liễu vệ tuy có bổng lộc nhưng cẩm, nhưng nào có nhận hối lộ đoạt được tới cũng nhanh. Sợ trong lòng khánh mấy câu nói, càng là bị Lý Huyền phủ đầu nhất kích. Người không có không ích kỷ. Minh triều Chu Nguyên Chương khoảnh khắc sao nhiều tham quan, nhưng vẫn là giết không bao giờ hết, giết không xong. Quan biên bổng lộc cho cao đến đâu, người người đều muốn phát tài. Quyền lợi là hỗ trợ lẫn nhau. Ở thời đại này, còn không có vì quan biên người không cho từ thương lượng mưu lợi quy định, một lòng khai phóng thương nghiệp, làm quan đương nhiên phải dựa dẫm quyền lợi, làm lũ đoạn. Triều đình đặt mua các loại nhà xưởng, xí nghiệp đều là quốc hữu tư sản. Nhưng địa phương quan biên cũng ở nói theo, bọn họ không thể lũ đoạn toàn quốc, nhưng có thể xưng bá nhất phương. Tỷ như dư hàng dệt vải vật phẩm đi tới Dương Châu, Hoài Hà một vùng, địa phương châu quận quan biên lập tức dựa vào quan hệ, đem lũ đoạn, trừ chính mình ở ngoài, bất kỳ người nào không được bán. Nói cho cùng, đây là biến tướng một loại địa chủ cường hào. Nói cho cùng, khổ hay là dân chúng. Quả nhiên ứng câu nói kia, quốc hưng, bách tính khổ, vong quốc, bách tính cũng thế khổ. Trời tối, thuyền hoa lầu trên lầu dưới ánh nến thiêu đốt, hồng đăng treo cao, ảm ảm ánh sáng phóng ở trong nước sông, sóng nước lấp loáng. Cũng không biết đến nơi nào, đường sông hai bên, phòng ốc san sát, cửa sổ nội môn trước tiếng người huyên náo, đều là một mảnh tiểu địa phương cảnh tượng vun hoa. Nhưng mà, như cẩn thận đến xem, cái kia nâng ly cạn chén, ăn uống linh đỉnh cách đó không xa, luôn có một ít quần áo lam lũ phụ nữ và trẻ em ăn xin dọc đường, mang theo rách nát chén sành, chống quả trượng, đứng ở tiểu quán trước cửa, đi cả nhắc nhìn xung quanh. Nhưng không ngờ, giữa lấy tiểu quán tiểu nhị tức giận mắng, lại gặp thành phòng binh lính đi ngang qua, một trận loạn oanh. Đuổi không đi, trực tiếp đấu võ. Đây là lao tử tự mình mở ra quốc thái thịnh thế. Lý Huyền có loại bị đánh mặt xương cảm giác. Hắn không biết đây là nơi nào, biết rõ lại có thể thế nào. Nghe Nhan Nam Xuyên vừa mới nói, tình hình như thế, ở vận hà hai bên châu quận bên trên, chỗ nào cũng có. Rất hiển nhiên, cẩm y liễu vệ cũng bị thẩm thấu. Hóa Đằng huynh, trầm tư, sợ trong lòng khánh bưng trung trà, từ phía sau cùng lên đến, do hỏi, Hóa Đằng huynh chẳng lẽ không phải bị hù dọa? Thực sự hù đến. Lý Huyền lục lọi từ trong túi móc ra một điếu thuốc, ngồi ở trên hàng rào, nhìn hai bên bờ sông cái kia cảnh tượng phồn hoa, cười khổ một hồi. Hóa Đằng huynh đánh đây là vật gì? Sợ trong lòng khánh hòa Nhan Nam Xuyên cũng bị hấp dẫn, Lý Huyền lần lượt lấy ra đồ chơi nhỏ, để bọn hắn càng ngày càng ngỡ vực tiểu tử này lai lịch gì. Một loại trên tinh thần lương thực. Lý Huyền mang theo thuốc lá dương dương, nói, đọc sách khô khan, mỗi khi gặp phiền lòng khí nóng nảy thời gian, ta liền đánh lên một căn, luôn có thể giảm bớt. Chẳng phải tương đương với một loại dược tài? Sở trong lòng khánh do hỏi. Có thể như vậy lý giải. Lý Huyền gật gù. Hóa Đằng huynh sợ không phải thật người đọc sách chứ? Nhan Nam Xuyên tựa hồ nhìn ra cái gì, gấp rút dùng nợ đủ cười. Khiếp con ngươi nói, Hóa Đằng huynh trên người có một luồng để ta không nói ra được cảm giác. Nếu là quả thật chưa cắt mất mặt người đọc sách, vừa mới ta cái kia một lời nói, Hóa Đằng huynh cần làm vỗ bàn mà lên, cam vẫn sụp sôi mới phải. Ta ha có thể là như vậy kích động người? Lý Huyền mí môi cười cười, bắn rất khói bụi, liền thân vì là cẩm y liễu vệ lệnh tôn đại nhân, cũng đánh từ quan suy nghĩ. Ta chỉ là đột nhiên cảm thấy, cái kia khoa cử công danh, thi cùng không thi, còn có ý nghĩa gì? Lời ấy sai rồi. Sợ trong lòng khánh vội va nói tiếp, công danh vốn là một nam nhi mục tiêu muốn. Hai vị huynh đài cảm thấy đại đường còn có thể cứu sao? Lý Huyền bất thình lình một lời nói, để cho hai người sửng sốt, một trận hai mặt nhìn nhau, Hóa Đằng huynh lời ấy ý gì? Thân vong chính sách tàn bạo, hán vong muôn thiệt. Lý Huyền quay đầu, nhìn đen như mực mà mơ hồ gợn sóng nước sông hét lớn, tỉ như cái này trường hạ, bình tĩnh phía dưới, cho dù quần quần sóng ngầm. Chạy xiết hay không, quyết định ở thủy thế. Bây giờ đại đường, chỉ bất quá vừa thành lập, cũng coi là sơ đường đi, nhưng lại thai hại chồng chất, tràn đầy lên án. Khó nói hai vị huynh đại không cảm thấy bi ai sao? Nước vong dân, quốc hưng dân cũng ở. Nhan Nam Xuyên nhưng cảm giác buồn cười lắc đầu một cái, không đáng kể bi ai không bi ai. Vong là triều đình, là hoàng quyền. Dân gian vẫn là dân gian. Bây giờ thiên tử, mặc dù lý tưởng chỗ, nhưng mà cái này giang nam chi địa, cự kinh thành xa, cũng không phải là thiên tử có khả năng trưởng khống. Vì vậy, người người cũng cùng hướng về Giang Nam, mà thoát đi Trường An. Lý Huyền thuận thế tiếp lời, quan tâm ngờ vực nhìn về phía hai người, xin hỏi hai vị huynh đài, sợ là cũng như vậy suy nghĩ chứ? Có chút lúng túng. Nha Nam Xuyên cùng sợ trong lòng khánh nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, gia phụ ít ngày nữa liền biết từ quan, ta hai người chỉ là đi tới đánh tiên phong, Dư Hàng, Dương Châu hai địa phương nếu là quả thật có thể mưu sinh, chúng ta liền dự định ở đây trường cư. Như kế hay. Lý Huyền vội vã rôi ra ngón cái, cười xấu xa nhìn chằm chằm sợ trong lòng khánh đạo, sợ huynh dự định cứ như vậy nữ giả nam trang tiến vào Dương Châu sao? Nghe vậy, hai người lần thứ hai sửng sốt, cái kia sợ trong lòng khánh lại càng là cả kinh, cười, không nghĩ tới hóa đẳng huynh càng nhìn đi ra. Nha Nam Xuyên, sợ trong lòng khánh sợ cũng không phải là hai vị tên thật chứ? Lý Huyền ném mất tàn thuốc, nhìn không còn sớm sủa, đứng lên nói, nên nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai sợ liền muốn đến Dương Châu. Hai vị nếu không chú ý, lưu cái tên thật, làm sao? Nhan Nam Xuyên ôm quyền nói, tiểu đệ Sở Nam Xuyên. Sở Nhan. Nghe xong mới biết được nguyên lai là anh em ruột quan hệ, đến cũng là nên phân biệt thời điểm, Lý Huyền ôm quyền cáo tử, nói chút sắp chia tay lời khen tặng, xoay người muốn đi. Hóa đằng huynh chẳng lẽ không lưu tên thật sao? Tên là Sở Nhan nữ hải nhi bận bịu ngửa đầu hô. Làm sao? Lý Huyền cũng không quay đầu lại, phất tay một cái nói, ta vốn Dư Hàng nhân sĩ, họ Mã tên Vân, chữ Hóa Đằng, chính là ta tên thật. Dứt tiếng, người liền biến mất ở thuyền hoa chỗ khúc quanh. Mã Hoa Đằng. Sở Nhan nhìn Lý Huyền biến mất địa phương, tự lẩm bẩm, không khỏi ngửa đầu nhìn Sở Nam Xuyên nói, ca, ngươi không cảm thấy trên người người này có loại không tầm thường chỗ sao? Nhìn ra, Sở Nam Xuyên cũng theo liên tiếp gật đầu, hay là chúng ta vốn không phải người cùng một con đường? Nhan, không còn sớm sủa, trở lại nghỉ ngơi đi. Chương 166, Hắc Ám Dương Châu trở về phòng, mới vừa vào cửa, Hồng Phất Nữ hai tay vào ngực, ôm ấp trường kiếm, một mặt băng lãnh. Lý Huyền lại càng là mặt không hề cảm xúc, không nói một lời nằm ở trên giường. Đây chính là đại đường tàu du lịch, tầng 2 cao thuyền hoa, nhưng gian phòng hữu hạn, chỉ có 3 năm cái, hay là dùng giá cao mua được, diện tích tặc tiểu bất quá chỉ có thể chứa được một cái giường không gian mà thôi. Vậy hạ chẳng lẽ không phải bị cái kia hai huynh muội loạn tâm? Hồng Phất Nữ bưng tới bánh ngọt, tiếp tục nói, ta đã hỏi qua nhà đỏ, sáng sớm ngày mai liền đến Dương Châu. Nghỉ ngơi một chút, vào lúc giữa trưa xuất phát, đi tới Dư Hàng. Chúng ta là ở Dương Châu dưới, vẫn còn là hàng. Dương Châu đi. Lý Huyền cả người hề mà nói. Vừa mới hai bên bờ sông tình hình ta cũng xem đến. Hồng Phất Nữ nói xong, Lý Huyền lúc này mới quay mặt sang, mắt nhìn thẳng nàng, có gì cảm tưởng? Quốc nạn trị, thiên hạ này không có bất tham quan biên, coi như toàn bộ giết hết, chỉ sợ chưa quá mấy năm, vẫn như cũng còn có người tham. Hồng Phất Nữ nói. Lý Huyền tự rêu gật gù, ta há có thể không biết. Vậy hạ có thể tưởng tượng tốt làm sao đối sách? Chưa nghĩ kỹ. Lý Huyền chẳng muốn lại trong vấn đề này phát sầu, xoay người, nói, bên ngoài có Nguyên Bá bảo hộ lấy, đừng lo, ngươi muốn làm mệt, có thể ở đây nghỉ ngơi. Ta ngủ trước. Nói là ngủ, kỳ thực Lý Huyền sầu khi đến nửa đêm mới mơ màng ngủ. Ngày thứ nhì, khi tỉnh lại đợi, thuyền hoa đã ngừng ở Dương Châu cảng, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là đường thức xây dựng, làm bằng gỗ phong ốc, đến nhìn sang người đi đường. Ở Dương Châu rời thuyền rất nhiều người, trước sau 2-3 chiếc thuyền hoa bên trên, có ít nhất một nửa hạ nhân thuyền. Dường như hậu thế nhà ga, mỗi khi gặp cảng khẩu tất có hạ nhân. Dương Châu được cho tùy đường thời kỳ, trừ Trương An, bên ngoài Đông Đô, phồn hoa nhất Nam Phương đô thị, thậm chí so với Dư Hàng còn muốn giàu có. Dù sao, nơi này trong lịch sử xưng là Quảng Lăng. Rời thuyền, Sở Thị hai huynh muội từ lâu chẳng biết đi đâu, Lý Nguyên Bá, Hồng Phất Nữ hai người, hai bên trái phải, theo Lý Huyền đi vào thành Dương Châu. Rất phồn hoa. Tuy nhiên không có Trường An thành như vậy phát phát thảo thảo trên phố, nhưng nơi này phồn hoa, càng dường như hậu thế tiểu thành trấn. Đi đi lại lại đẩy tớ lái buôn, đẩy xe cút ít, buôn tàu khắp nơi, ở trừ cửa hàng, tử quán, khách sạn ra, chính là một đám lớn bày sạp mua đi. Lúc này Dương Châu giống như là hậu thế hoa hạ ma đô, chơi tăng nghệ, kể chuyện, toán mệnh chờ chút, không thiếu gì cả, rất náo nhiệt. Thiếu gia, tìm ra khách sạn ở lại đi. Rời thuyền, Hồng Phất Nữ xưng hô cũng đuổi. Lý Huyền gật gù, một tay đánh quạt giấy, chống đỡ thái dương, nhìn xuống bốn phía khách sạn, trong đó một chỗ tương đối xa hoa một ít, nhấc chân liền hướng về bên kia đi đến. Ba vị khách quan, bên trong. Khách sạn sinh ý dị thường hưng thịnh, chỉ bằng những điếm tiểu nhị liền đầy đủ nhìn thấy mấy cái, đầu đội khăn bông, vai khiêng vải trắng, nhìn thấy người đến liền nhiệt tình tiến lên bắt chuyện. Khách quan ăn cơm hay là ở trọ? Tiến vào sau cửa, cái kia trước bảy nhân viên cửa hàng không ngẩng đầu dò hỏi. Hồng Phất Nữ âm thanh lạnh lùng nói, ở trọ. Nghe vậy, điếm trưởng quý lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn xuống Lý Huyền loại người, một mặt định nọt nhăn cười, mấy vị khách quan thế nhưng là Trường An đến. Không phải. Lý Huyền nói, quá nguy lai. Ờ, cái kia khách quan đến thật là không khéo, hôm nay vốn khách sạn không phòng. Người kia có vẻ như không đốc, cũng nghe đi ra Lý Huyền loại người khẩu âm, giơ tay chỉ vào ngoài cửa nói, thật sự xin lỗi, khách quan hay là thay nơi khác đi. Làm sao có khả năng không nhà? Ta coi ngươi tấm bảng này bên trên mang theo đây. Hồng Phất Nữ sững sờ, không hề nghĩ ngợi ồn ào nói, đừng không phải là các ngươi lo lắng chúng ta nắm không nộp được bạc hay là thế nào? Thực sự xin lỗi, những này gian phòng đều là người ta đặt trước được, khách quan có chỗ không biết, Vũ Hồ tứ hải bao nhiêu người đến Dương Châu, một hồi thuyền liền cướp đến mình khách sạn, có chút quanh năm dựa vào hàng bận mà sống chủ nhân, sớm mấy ngày liền đem mình cửa hàng cho đặt trước tốt. Trưởng quỹ kia cười nói từ bên trong quầy quấn đi ra, bày ra một phó thủ thế, mấy vị khách quan cũng đừng làm khó dễ mình, nhìn thấy chưa? Chung quanh đây khách sạn còn nhiều, rất nhiều, mấy vị khách quan đi được. Nhìn lên tình hình này, rõ ràng cho thấy ở không lên. Lý Huyền cười khổ nhún nhún vai, có dụng ý khác liếc hạ lên mặt, cũng không có gấp đi, tiếp tục lưu lại điểm chút ăn, liền dựa vào quầy hàng phụ cận ngồi xuống, điếm trưởng quý cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể mệnh điếm tiểu nhị theo bắt chuyện. Ra ra vào vào xác thực rất ở thêm cửa hàng, nhưng Lý Huyền phát hiện một cái rất lớn vấn đề, có người đến lập tức liền làm lý vào ở, nhưng là có người đến, nhất thời từ chối ngoài cửa. Cùng mình tao ngộ một dạng. Vậy thì quái gì? Không có chờ lâu, cơm nước xong, Lý Huyền loại người không thể làm gì khác hơn là đi nghiêng đối với môn khách sạn, quy mô cùng đẳng cấp rõ ràng so với nơi này nhỏ rất nhiều. Ba người vừa vào cửa, khách sạn này điếm trưởng quý lập tức nói có phòng, các loại nhiệt tình, bắt đầu đăng ký. Dù sao đường chiều cũng là có thẻ căn cước, Lý Huyền noi theo tần chiều, phát minh một loại ngư phủ, giống như là hậu thế chứng minh nhân dân. Điếm trưởng quý, hỏi ngươi sự kiện. Đến dân gian, Lý Huyền cơ hồ là một cái bạch thoại văn, rất ít ở nghiền ngẫm từng chữ một, túi người dò hỏi, đối diện cái kia Long Phúc khách sạn, vì sao có người không tiếp đãi? Vừa nghe lời này, điếm trưởng quý kia xoay tròn chuyển hai vòng con ngươi, lắc lắc đầu nói vậy cũng là cái kia khách sạn người lấy đi. Xin ý quá tốt. Chưa nói lời nói thật. Lý Huyền biết rõ hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì, đơn giản cũng không nhiều lời, cầm cẩn thận thẻ phòng, mang theo hai người lên lầu. Điếm tiểu nhị đem ấm nước, theo đi tới, căn dặn một chuyện hạ, xoay người liền rời đi. Bệ hạ, Long Phúc khách sạn tựa hồ cũng không tiếp đãi Bắc Phương đến du khách. Đóng lại cửa, Hồng Phất Nữ một câu nói, để Lý Huyền bỗng nhiên phản ứng lại, biểu hiện ngẩn ra, vận bịu vọt tới phía trước cửa sổ, hướng về dưới lầu nhìn lại, lẩm bẩm nói, Long Phúc khách sạn, sợ là hơn nửa cùng Dương Châu quan phủ có lớn lao quan hệ. Bệ hạ mau nhìn, cái kia Sở thị hai huynh muội đi vào. Hồng Phất Nữ kinh ngạc nói, hai người chính là Sở Nam Xuyên cùng Sở Nhan huynh muội hai, người sau vẫn là nữ giả nam trang trang phục, nhưng đi vào không tới 2 phút, lần thứ 2 bị đuổi ra ngoài. Hai người biểu hiện cô đơn đứng ở trước cửa, tương tự cũng là một mặt dấu chấm hỏi vẻ mặt. Hoàng huynh, cẩm y liễu vệ. Trầm mặc một đường, Lý Nguyên Bá đột nhiên chỉ vào cuối con đường, nhắc nhở. Thuận thế nhìn tới, quả thật đúng là không sai, ba, năm tên thân mang cẩm y ngọc phục nam tử từ đằng xa mà đến Long Phúc khách sạn, sau khi dừng lại, trực tiếp lên lầu, ngay cả chào hỏi đều không cho điếm trưởng quý tiếp đánh. Nhưng điếm trưởng quý xem nhìn thấy cha một dạng, liền cho khách nhân đăng ký cũng không để ý tới, mau mau bỏ lại trong tay công tác, bận trước bận sau theo sau. Đoàn người vội vã lên lầu, Lý Huyền lại nghĩ xem cũng không nhìn thấy. Cẩm y địa vệ luôn hãm. Hồng Phất Nữ tự lẩm bẩm nói, vậy hạ, Dương Châu cẩm y địa vệ giám sát lịch sử là người phương nào? Đi, xuống lầu, chung quanh đi dạo. Lý Huyền không tâm tình ngồi không phân tích vấn đề, vung tay lên, mang theo mấy người lần thứ 2 xuống lầu, đến khách sạn trước cửa, vừa bạn đụng với Sở Nam Xuyên hai huynh muội, song phương nhìn nhau nở nụ cười. Hóa đằng huynh ngươi ta thế nhưng là lại gặp mặt. Sở Nam Xuyên cũng ở cùng một cái khách sạn, mới vừa đăng ký xong, nhìn chúng nhân nói, chẳng lẽ không phải đại gia còn không có ăn cơm? Chương 167, hoàng đế bỏ tù há, chúng ta đã tiến vào đồ ăn. Lý Huyền ôm quyền đáp lễ, nghiêng người nói, Sở huynh cáo tử, chúng ta còn có việc vụ quân quanh người, trước hết không nói chuyện phiếm. Cáo biệt Sở Nam Xuyên hai huynh muội, Lý Huyền loại người vội vã rời đi khách sạn, không thể lại dừng lại. Thành Dương Châu rất phồn hoa đến để Lý Huyền không biết từ đâu ra tay. Long Phúc khách sạn nghiêm mật như sắt thông giống như vậy, trên lầu gian phòng không có thẻ phòng, căn bản không cho vào bảo, càng là tình huống như thế, vừa lúc nói rõ chỗ kỳ hoặc. Trời chiều ánh sáng phóng đến trên mặt sông, sóng nước lấp loáng, trên bến tàu khách nhân càng ngày càng nhiều. Lý Huyền, Hồng Phất Nữ cùng Lý Nguyên Bá ba người ngược lại là ở cầu tàu phụ cận, tìm một cái nơi trà lâu, lặng lặng xem chừng. Mỗi khi gặp tàu chở hàng cập bến, lập tức liền có một ít người gánh vật tư hạ xuống, bốn phía đứng đầy huyện nha phụ binh, cầm trong tay mình đao, chặt chẽ trông coi. Cái này tựa hồ thành một loại thái độ bình thường. Đi đi lại lại người đi đường, vẫn như cũ náo nhiệt lên rầm rĩ, lại không người quan tâm những thứ này. Cách thật xa, Lý Huyền liền nhìn thấy vài tên vận hàng lão bản ở quan lại trước mặt túi đầu không lưng, mang theo trang bị bạc vụn túi vải, nhét vào một ít quan lại trong túi. Dương Châu tham ô trình độ, xem ra thực tại không bình thường. Hồng Phất Nữ lạnh lùng nở nụ cười, khép mắt nói, phân quản Dương Châu cẩm y địa vệ giám sát lịch sử, ta rất muốn biết rõ đến tột cùng là người phương nào. Chia binh hai đường. Xem chừng một lúc lâu, Lý Huyền đặt chén trà xuống, nhìn Hồng Phất Nữ nói, viết một phong thư, đưa tới kinh thành, chấm muốn Triệu Vân liệt một phần toàn quốc cẩm y địa vệ giám sát lịch sử bảng danh sách, hạ hạt các nơi châu quận, huyện nha. Tuân mệnh. Đồng thời, mấy ngày nay, ngươi mà lưu ở Dương Châu, chung quanh tìm hiểu tin tức, nhất định phải ở trong vòng nửa tháng, tham dò Dương Châu trong nước có bao nhiêu cá lớn. Lý Huyền nói. Một mình ta. Hồng Phất Nữ sững sờ. Lý Huyền gật gù, gấp rút dùng dương lên khoe miệng, Sở thị huynh muội có thể lợi dụng một chút. Vậy hạ dự định tiếp cận Sở Nam Xuyên. Không, chấm dự định đi một cái càng chơi vui địa phương. Lý Huyền thần bí dương lên khoe miệng, liếc một cái Lý Nguyên Bá, nói, xuất trần đi cho đi, Nguyên Bá đón lấy mấy ngày, không có chấm mệnh lệnh, bất luận phát chuyện gì, cho dù có người đem chấm chém, ngươi cũng không được động thủ, hiểu chưa? Tuân lệnh. Lý Nguyên Bá không phải bình thường trung tâm, gật đầu nói. Từ trà lâu đi ra, Hồng Phất Nữ không biết Lý Huyền muốn làm gì, ngay lập tức xoay người liền biến mất ở trong bể người. Làm gì? Ta hoài nghi ngươi chiếc thuyền này trốn thuế lậu thuế, người đến, đem cho ta chủ xuống. Đúng lúc gặp lúc này, trên bến tàu, một tên muốn đeo hành đao bộ đầu vung tay lên, theo sát lấy, hơn 10 người bộ khoái cấp tốc xông lên, đem một chiếc không lớn không nhỏ tàu thuyền giam giữ. Quan gia, quan gia, chúng ta sao dám buôn lậu a? Những này mùi ăn, loại rượu, sắt thép thực sự đều là quan phủ đáp ứng a. Một tên hơn 50 tuổi lão đầu, vẻ mặt sốt ruột, từ trong bao vải lấy ra một tờ giấy, run lập cập nói, quan gia, ngươi xem, đây đều là chúng ta mua được, đây là đồng đồ phủ nhà phê văn. Giả tạo phê văn, tội thêm một bậc. Mang đi. Cái kia bộ đầu căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp xé, vung tay lên, ngay lập tức đem người trực tiếp chụp đi. Mặc cho lão hán làm sao xin tha, chút nào tác dụng đều không có. Nhưng mà, tình hình như thế căn bản không có dẫn lên bất kỳ hiện trường rối loạn, quan phủ chấp pháp, rất qua quyết bình thường giống như vậy, bốn phía người đi đường nên làm gì tiếp tục làm gì, không có nửa điểm ảnh hưởng. Thấy thế, Lý Huyền Danh mãnh dương dương khỏe miệng, trực tiếp nhanh chân đi tới, đưa tay ngăn cản vài tên bộ khoái. Làm gì? Cái kia bộ khoái đầy mặt dữ tợn, nổi giận nói, muốn chết ta. Tại hạ là kinh thành đến tụng sư. Tụng sư chính là cổ đại luật sư, Lý Huyền một bộ bình vá hung hăng được dáng vẻ, cười lạnh nói, vừa mới bị lao bá này rõ ràng đưa ra quan phủ phê văn, mấy vị quan gia vì sao nói không có? Vẫn còn trước mặt mọi người đem phê văn cho xé, càng lớn mật như thế. Đồ hỗn trướng, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Tên kia bộ đầu đông nhiên xoay người, rút đao khiêu chiến, tức giận nói, phê văn có hay không giả tạo, bốn bộ đầu một chút liền nhìn đến đi ra. Ta bây giờ hoài nghi ngươi cùng bọn họ là một nhóm. Buôn lậu muối ăn, loại rượu, sắt thép. Người đến, đem người này cầm xuống. Làm gì? Các ngươi chơi cái gì? Lý Huyền bắt đầu biểu diễn, vẻ mặt hoảng loạn, ở vài tên bộ khoái trong tay giãy giụa mấy lần, lớn tiếng nói, các ngươi đây là hắc ám chấp pháp, ta nhất định phải đi kinh thành cáo các ngươi. Cáo chúng ta. Cái kia bộ khoái chậm rãi đem hành đao nhét vào vỏ đao, cười gần nói, biết rõ cái này nơi nào sao? Dương Châu, ngươi có thể sống mà đi ra Dương Châu nói sau đi. Ngươi, mang đi. Cái kia bộ khoái hừ lạnh một tiếng, xoay người tiếp tục giám sát tiếp theo chiếc lái tới tàu thuyền. Lý Huyền, Lý Nguyên Ba bị mang đi, cùng với tên kia lão hán một khối. Kỳ thực không cần nghĩ cũng biết người lão hán này tàu thuyền tại sao bị giam giữ, chưa cho đủ tiền đoa chứ, loại này tiền đoa cũng không phải là đưa cho bộ khoái, mà là cho phủ Dương Châu nhà. Nói trắng ra, thì tương đương với đi ngang qua một chỗ, giao một lần thuế địa phương. Một đường vội vàng đuổi, Lý Huyền ba người bị bắt nhanh hùng hùng hổ hổ đưa tới Dương Châu nhà giam, một chỗ u ám ở mức địa phương. Nơi này hẻo lánh cực, tới gần đường sông, rồi lại là Nam Phương, âm lãnh phát triều, trong nhà giam ngục tốt đông đảo, có tới trên trăm cái. Nhưng xem ra, không thể so đại lý tự nhà giam thua kém đến nơi đâu, thậm chí, nơi này hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Một trận ha ha lạp lạp xích sắt âm thanh truyền đến, mông lung dưới ánh sáng, một tên ngục tốt mở ra phòng giam, bỗng nhiên đẩy một cái, tức giận nói, đi vào. Không có gì sắc mặt tốt, so với hậu thế càng hung ác. Nốt vào về sau, trực tiếp rời đi, không thèm để ý đây còn là tương đối không sai tình hình, không tốt địa phương đi tới chính là một trận sát uy bổng, tốt chính là trước tiên phơi người mấy ngày. Trong nhà giam tanh hôi cực kỳ, tất bị vị đái hỗn hợp ở cùng một nơi, quả thực không phải người ngốc địa phương. Nhưng nơi này nốt đầy người, từng cái như dọn bị giống như bộ mặt, mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngồi xổm ngồi ở trong góc, sững sờ nhìn Lý Huyền loại người. Tiểu huynh đệ, các ngài. Cái kia một khối đi vào lao hán, đầy mặt thật không tiện, hướng về phía Lý Huyền chắp chắp tay, là lao phu liên lụy các ngươi. Lão bá, ngài vì sao không cho bọn họ ít tiền? Xem đừng tàu thuyền một dạng, cho không phải không có chuyện gì sao? Lý Huyền tìm một chỗ tương đối sạch sẽ địa phương, làm ra một ít cỏ dại, đệm ở dưới mông. Này, người lao hán kia một tiếng thở dài, cười khổ nói, tiểu huynh đệ không biết từ Đông Đô Bình Dương mà đến, đoạn đường này trải qua vượt qua miệng, liền giao một lần tiền. Lão phu bất quá là trong nhà làm chút ít suy nghĩ, nếu là như vậy trả thù lao phương pháp, đến dư hàng, lão phu chính là lại nâng lên giá cả cũng dễ không trở lại a. Lão bá đã biết việc này, vì sao đến Đông Đô về sau không đi báo quan? Lý Huyền Hồ nghi nói. Người lao hán kia tự giễu nở nụ cười, tam tỉnh lục bộ đều là triều đình quan viên, bọn họ cùng hướng đồng liêu, há có thể giúp chúng ta? Nếu là lão phu đi bạch trần, sợ toàn gia già trẻ nguy hiểm tính mạng rồi a. Lý Huyền sắc mặt âm trầm đến cực điểm, lão bá ý tứ, cái kia Đông Đô cũng là quan lại bao che cho nhau sao? Thở ra, hoàng đế một lòng vì dân, đều là phí lời, còn nói cái gì làm dân sinh, liên hệ thương nghiệp, đến cùng còn không phải thay đổi biện pháp cho làm quan kiếm tiền à? Đột nhiên, trong phòng giam truyền đến một tên đoán hận tiếng mắng chửi, trong giọng nói mang theo nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ. Chương 168, trọng đại tham ô án cũng không phải sao, làm quan không thể một độ tốt. Cái này lại đường, sớm muộn cũng phải vong. Tùy dạng đế mở vận hà, thuế má hút máu, trên đời này dân chúng cũng cho rằng đại đường thành lập về sau, ít nhất sẽ đối với bách tính chẳng phải tàn nhẫn. Này, lão tử cũng mặc kệ người nào làm hoàng đế, đều là đổi thang mà không đổi thuốc. Trong lúc nhất thời, trong nhà giam, mồm năm miệng mười thanh âm chít chít chách chách, đều tại mắng quan phủ, mắng triều đình. Lý Huyền nghe được lại càng là xấu hổ không chịu nổi, quận mình ở trong góc, nhìn trước mắt từng cái xanh sao vàng gọn khuôn mặt, nội tâm lại càng là cảm xúc ngổn ngang. Trong đầu không khỏi hiện ra một bộ phim truyền hình. Đại Minh Vương triều 1566, địa phương quan viên cùng triều đình quan viên cấu kết, tham ô sự nghiêm trọng, hoàn toàn đủ để ngang hàng hai cái quốc khố. Nhưng coi như thế, triều đình muốn tra, một điểm cách nào đều không có, phía dưới cái đám này quan viên báo đoàn, căn bản sẽ không ra. Tiểu huynh đệ thật sự là Đông Đô tụng sư. Người lao hán kia hướng về Lý Huyền trước người đến một chút, một mặt hiếu kỳ hỏi. Lý Huyền cười khổ nói, chỉ là lường gạt những này bộ khoái mà thôi, ta không mười một quá là một chưa khảo thủ công danh thư sinh, nơi nào biết cái gì tụng sư. Ta đã nói rồi, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, nhất biểu nhân tài, chỉ tiếc bây giờ quan trường này dị thường hắc ám, nếu là đụng với ban ngày ban mặt thời đại, tiểu huynh đệ nhất định có một phen thành tựu. Người lao hán kia tựa ở trên tường, ngửa đầu nhìn đen như mực đỉnh nói, lão phu cái kia một tuyển hàng hóa, sợ là phải tao ương. Bây giờ thời đại, quả nhiên là phải chết đói người a. Vừa mới ta nghe nói chư vị đều là đối với triều đình này căm hận cùng cực ngôn ngữ, khó nói cái này to lớn thành Dương Châu, thật liền một cái quan thanh liêm đều không có sao. Lý Huyền vẫn là không dám tin tưởng. Cái này cần hắc ám đến mức nào? Đây con mẹ nó thế nhưng là chính mình quản lý quốc gia a, vị này thật đúng là thư sinh khí phách. Ha ha. Trong bóng tối, không biết người nào cười gần hai tiếng, nói, liền ở bên người ngươi bức tường kia sau tường mặt, giam giữ chính là phụ Dương Châu trưởng sự, 3 tháng trước bị nhốt vào tới. Bây giờ dù chưa vấn trạng, nhưng là người gần ma trướng. Dương Châu trưởng sự, Lý Huyền Cạc Kinh, đây chính là tương đương với phó thị trưởng cấp bậc, ngạc nhiên nói, vì sao bị giam giữ? Hắn thế nhưng là mệnh quan triều đình a. Làm quan thanh liêm, cùng Dương Châu thứ sử, Đường sông tổng quản, cẩm ý địa vệ giám sát lịch sử không hợp nhu chứ? Thu thập đại lượng chứng cứ, nguyên bản vào kinh bạch Trần Vận Hà chi hắc ám, nhưng không ngờ bị Đường sông tổng quản biết được về sau, ngăn lại, liền dẫn tới đây. Tia sáng lờ mờ, Lý Huyền cũng không thấy rõ người nói chuyện dung mạo ra sao, khẽ bước cầm nói, Dương Châu như giống như tường đồng bách sát, cho dù triều đình muốn tra, cũng hưu tâm vô lực. Nói xong, Lý Huyền đỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, hỏi đội, Long Phúc khách sạn vì sao không tiếp đãi Bắc Phương đến du khách? Dứt tiếng, toàn bộ phòng giam yên lặng như tờ, liên phát bực tức thanh âm đều không. Tới gần Lý Huyền bên cạnh tên kia lão hán, dùng đùi trỏ thọc một chút Lý Huyền, banh miệng lắc đầu một cái, ra hiệu hắn không nên đuổi theo hỏi việc này. Càng là như vậy, càng để Lý Huyền cực kỳ hoảng sợ. Hắn không hiểu nổi, là dạng gì khủng bố, làm cho cái đám này liền hoàng đế cũng dám mắng người lại sợ hãi. Lão bá đây là cớ gì? Lý Huyền giả vờ không rõ vì sao dáng vẻ, lựa chọn chân mày, vậy Long Phúc khách sạn chẳng lẽ còn ăn thịt người? Bọn ngươi càng sợ đến mức độ này. Xuyệt. Người lão hán kia vội vã làm cái cấm khẩu thủ thế, đưa lô hai che tay nói, tiểu huynh đệ người địa phương, không biết lợi hại trong đó cũng không kỳ quái. Nhưng Long Phúc khách sạn quyền cao chức trọng, chính là toàn bộ vận hà bến đỏ tất cả quyền quý hạch tâm nặng. Hạch tâm nặng. Lý Huyền vô ý thức vặn chặt lông mày, nói cho cùng, chính là vận hà ven bờ sở hữu châu quận quan phủ đều muốn nghe theo nơi này. Lao hán cảnh giác nhìn phòng giam, khẽ gật đầu, không nói nữa. Thú vị. Lý Huyền khoe miệng lộ ra một vẻ cân nhắc, nắm lên một cây cỏ dại, xoay người nhìn xuống mặt sau vách tường. Bùn đất nện bước chắc mà thành, rất dày, gõ gõ cũng không nghe thấy thanh âm. Trầm tư, đột nhiên phòng giam ngoại lai một đám người, mỗi người eo đeo hình nào, sát khí đằng đằng, bước chân như gió. Ô ép một chút vây quanh về sau, trực tiếp đi ra sau gian kia phòng giam. Bất quá nhiều lúc, một trận xích sắt vang động về sau, vài tên bộ khoái kéo một tên hơn 50 tuổi rối bù nam tử đi ra, hầu như giữa kéo dài trạng thái. Người này nói vậy chính là Dương Châu trưởng sự. Người kia cười ha ha, bọn ngươi giết ta lại nên làm như thế nào? Đường sông tham ô sớm muộn sẽ bị triều đình biết được, ta ngược lại muốn xem bọn ngươi có thể tiêu giao đến lúc nào đợi. Nói còn chưa dứt lời, người kia bị một đám bộ khoái lôi đi ra ngoài, theo sát lấy, nhà giam đại môn đóng, trong phòng giam, lần thứ hai khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Người Hoa trong xương có quan phụ mẫu khái niệm, mà thâm căn cổ đế, dân không đấu với quan. Đại gia hướng về đều là ôm chỉ cần còn có nói lắp, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, không ai đồng ý đi chọc tổ ong vò vẽ, nhịn một chút liền chịu đựng được. Loại tư tưởng này kéo dài mấy ngàn năm, mặc cho bọn họ trong âm thầm làm sao mắng quan phủ, nhưng thật coi quan phủ chèn ép hạ xuống lúc, lập tức trở nên yên lặng như tờ. Không thấy đói bụng chỗ chết bước, bách tính là tuyệt sẽ không dễ dàng khởi nghĩa vũ trang. Đủ để thấy rõ, người Hoa dẻo dai tuyệt đối là thế giới trong nhân loại kể đến hàng đầu. Tất cả những thứ này cũng phải nhờ vào Khổng Nho tư tưởng. Trung hiếu liêm nghĩa nhân, độc hại quá nhiều người. Ai? Xem ra Dương Châu trưởng sử mệnh cũng đến cùng. Nốt 3 tháng, người lại giữ lại, đối với phủ Dương Châu mà nói, là kẻ gây họa. Cung trưởng sử là một quan thanh liêm a, thay vào đó chó chết thế đạo. Trong nhà giam, chỉ còn dư lại này một đám ăn năn hối hận oán trời trách đất người đáng thương, nói nhỏ nửa ngày, ở Dương Châu trưởng sử bị mang đi thời điểm, lại không người dám đứng ra nói một câu. Đây là nhân tính. Lý Huyền cười nhạt một tiếng, nhìn xuống Lý Nguyên Bá, gật gù. Lý Nguyên Bá nhất thời chân thành ghi nhớ một cách sâu sắc, không nói hai lời, đứng lên. Len ken một tiếng, tay mình trên cổ tay xích sắt cho cứ thế mà bẻ gãy. Một giây sau, toàn trường há hốc mồm. Lại đến, Lý Nguyên Bá 2-3 bước đi tới trước cửa phòng giam, duỗi ra một đôi chất phát mạnh mẽ đại thủ, hai bên trái phải, nắm lấy bền vững cửa gỗ, dầm một tiếng, toàn bộ bền vững cửa tại chỗ bị tháo xuống. Lớn mật, kịch liệt thanh âm, dẫn lên nhà ra ngoài cửa ngục tốt chú ý, 3-5 người đột nhiên xông lên, rút đao khiêu chiến. Phanh phanh phanh, trong chớp mắt, vài tên ngục tốt, dường như con kiến như vậy, ngã xuống đất bỏ mình. Tất cả phát sinh thực quá nhanh. Sắp tới trong nhà giam tất cả mọi người nhưng mà không thể phản ứng lại, từng cái trố mắt ngoan mồm, hai mặt nhìn nhau, dùng một loại xem quái vật ánh mắt nhìn Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên cười, không nhanh không chậm đứng lên, vô vô trên y phục cỏ dại, xài bước đi ra nhà giam. Thời khắc này, nhà giam loạn. Bốn phía trong phòng giam phạm nhân, như ong vỡ tổ lui, gào gào rít gào, vướt bền vững cửa, vách tường, san hô hải rít gào giống như vì là Lý Nguyên Bá hoan hô. Đối với bọn hắn mà nói, có thể có người chống lại quan phủ, là thích nhất sự tình. Nhưng mình tuyệt đối sẽ không ra cái này phân công nhau. Bởi vì, sợ chết. Âm một tiếng vang thật lớn, nhà giam lớn cửa bị mở ra, mười mấy cầm trong tay đoạn đao ngục tốt đồng loạt xuất hiện ở ngoài cửa, dự mắt nhìn thấy trong lao một màn, toàn há hốc mồm. Có người vượt ngục, mau tới người, có người vượt ngục. Không biết là người nào trước tiên hô to một câu, càng ngày càng nhiều ngục tốt, bộ khoái hướng bên này phi nước đại mà đến, mỗi người cầm trong tay binh khí. Chương 169, Dương Châu quan trường sụp đổ thình lình xảy ra biến động, để Dương Châu nhà giam người nào không ngờ tới. Hơn trăm tên ngục tốt, bộ khoái đều đang trong cùng một lúc đến, bởi vì kiêng kỵ Lý Nguyên Bá lực lượng, từng cái nơm nớp lo sợ ở ngoài cửa cảnh giác. Lý Huyền từ trong túi móc ra một bộ lệnh bài, không nhanh không chậm đi ra nhà giam. Ảm đạm bóng đêm bao phủ mà đến, Dương Châu trời đã hắc, bốn phía cây đuốc soi sáng. lớn mật bị tặc, càng tự ý vượt ngục, người đến, mau chóng có thể bắt được. Hoảng loạn bầu không khí bên trong, một tên đầu đội mũ ô sa, mang theo trường bảo nam tử bước nhanh từ đằng xa một đường chạy, một đường giết đảo. Thế nhưng, không ai dám động. Thân hình khôi ngô Lý Nguyên Bá như mạnh thú giống như vậy, đứng ở Lý Huyền trước người, trên thân tỏa ra khí thế vừa nhìn đã biết là núi thây biển máu bên trong lăn ra đây. Ngươi, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Tiến lên, cho ta đem bắt lại. Nói chuyện người kia chạy tới, hơn 40 tuổi, giữ lại râu dê, khán quan phủ hẳn là trưởng quản ngục giam ngục thừa, phẫn nộ gào thét, lên à. Ra lệnh một tiếng, bọn bộ khoái liếc mắt nhìn nhau, có mấy cái gan lớn, trong lòng xoay ngang, cắn răng nào lên. Lý Nguyên Bá như dây núi di động, lớn vượt một bước, thuận lợi bắt lên mặt trước hai tên bộ khoái, một tay một cái, trực tiếp đem lên cái cổ cho nặng gãy. Trong thời gian ngắn công phu, một giây sau, còn lại bộ khoái nghe mà biến sắc, sợ đến cấp tốc lùi về sau, liền cầm đao tay đều tại run. Cái kia ngục thừa cũng theo sắc mặt trắng bệnh, nuốt ngụm nước bọt, bước chân chột dạ. Xem trọng. Lý Huyền mỉm cười, cầm trong tay lệnh bài hướng lên trên một lần, ta chính là triều đình cẩm y liễu vệ phó thống lĩnh, ngự tứ khâm sai lệnh bài, phụ mệnh chuyên tới để Dương Châu truy tra đường sông tham ô một án. Có chém trước đầu sau quyền lực, không sợ chết, cứ đi lên, vừa vặn bản quan rất lâu không giết người, hôm nay giết nhiều mấy cái cũng không sao. Ngươi, ngươi. Tên kia ngục thừa cả người cũng rung động dưới, không đợi nói ra khỏi miệng, Lý Huyền chậm rãi đi lên, ngươi chính là Dương Châu ngục giam ngục thừa chứ? Bản quan hôm nay liền bắt ngươi khai đao. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Họ gì tên gì? Lý Huyền lạnh lùng nói. Bốn. Bản quan. Ngục thừa muốn chạy, lại bị Lý Nguyên Bá tay không bắt lại, vai có loại vỡ vụn đau nhức, cắn răng nói, ta. Ta họ Dương, chính là Dương Châu Thứ Sử Đại Nhân Đường Đệ, ta. Ta tên Dương Phong. Dương Ngục thừa. Lý Huyền không biết từ chỗ nào túm ra một cây truy thủ, vừa mới bị các ngươi mang đi Dương Châu trưởng sử đi chỗ nào. Không. Không biết. Phốc thử. Nói còn chưa dứt lời, Lý Huyền truy thủ trong tay trực tiếp đâm vào ngục thừa bụng, đống nhiên cắt ngang, bụng trong nháy mắt xé ra. Tiếp đó, ung dung rút ra, tích huyết lưỡi dao đang dần dần khí tuyệt thân vong ngục thừa quan phục trên lao chùi dưới. Cho ngươi thời cơ, ngươi cũng không quý trọng. Sau đó, Lý Huyền vỗ tay, xoay người bệ nghệ nhìn về phía một tên bộ khoái, lại hỏi ngươi, vừa mới tể trưởng sử được đưa tới nơi nào? Dâm một tiếng, cái kia bộ khoái tại chỗ quỳ trên mặt đất, phanh phanh dập đầu, khâm sai đại nhân, van cầu ngài, tạm tha ta đi. Ta trên có già dưới có trẻ. Bản quan tra hỏi ngươi đây. Lý Huyền sắc mặt âm trầm đến cực điểm, tể trưởng sử người đâu? Bên ngoài, ở bên ngoài. Cái kia bộ khoái gật đầu như dã tỏi, trắng bệnh nghiêm mặt sắc đạo, hôm nay Dương Châu Thứ Sử đại nhân truyền lời, nói triều đình phái người đến Dương Châu, để ta bờ bờ. Cẩn thận đề phòng, cũng dự định tối nay bí mật xử tử tể trưởng sử, người này giữ lại là hòa lớn. Xem ra ngươi biết được không ít. Lý Huyền trên mặt ý cười càng ngày càng thâm thúy, ngồi xổm người xuống, đánh giá hắn, Long Phúc khách sạn vì sao không tiếp Bắc Phương khách tới? Chuyện này, lời chưa kịp ra khỏi miệng, bộ khoái trong nháy mắt ngứa nghẹn, ầm ầm giật đầu, chính là không trả lời. Phốc thử, thẳng thắn lưu loát, không chút do dự, Lý Huyền một đao đâm thủng bộ khoái cổ, không ngẩng đầu, âm thanh lạnh lùng nói, cái kế tiếp. Hoảng sợ đến hai chân như nhũn ra bọn bộ khoái vừa muốn chạy trốn, ai ngờ Lý Nguyên Bá càng nhanh hơn một bước, lại làm một tay một cái, kéo đi tới, ném ở Lý Huyền trước mặt, nhất cước giẫm lên. Sợ chết sao? Lý Huyền danh mãnh dương lên quẻ miệng, sợ chết liền ngoan ngoãn trả lời. Khâm sai đại nhân, van cầu ngài tạm tha ti chức. Ti chức toàn gia già trẻ tính mạng cũng bị bọn họ nắm giữ lấy đây, ti chức nếu là trả lời ngài, ti chức cha mẹ liền không sống được. Cái kia bộ khoái lúc này khóc than thở khóc lóc, đầu cũng đập phá, liều mạng xin tha. Bọn họ là ai? Lý Huyền trong lòng run lên, nắm chặt dao găm, hôm nay bọn ngươi nếu không trả lời rõ ràng, ai cũng vọng tưởng sống sót đi ra ngoài. Khâm sai đại nhân, ti chức chính là một kiếm cơm, ti chức thực tại không biết. Xì xì. Lại một cái nói còn chưa dứt lời, bị Lý Huyền một đao đâm thủng cái cổ. Dương Châu nước quá sâu, Lý Huyền đã ngầm trộm nghe đi ra cái gì, hết cách rồi, vì là sẽ ra cái này lỗ lớn, phải chết một nhóm người. Đến thời gian này, đã không có cái gì vô tội có thể nói. Ta nói. Tên còn lại chưa kịp do hỏi, lập tức kinh hoàng chuyển qua đầu, đại nhân, đừng giết ta nói. Long Phúc khách sạn, đến tột cùng là người phương nào gây nên? Lý Huyền trên mặt vẻ mặt vui cười biến mất hầu như không còn, chỉ còn giữ lại âm trầm sắc khí. Là một người vương gia. Người kia nói được nửa câu, Lý Huyền vẻ mặt trong nháy mắt cứng đờ, lạnh lùng nói, vương gia, hoàng thất người. Phải, là. Tên kia bộ khoái liều mạng gật đầu, cổ họng phát khô, ủng ngục hạ đạo, đến tột cùng là cái nào vương gia? Ti trước thực sự không biết, nhưng ti trước biết rõ bọn họ bồi dưỡng một đám sát thủ, một lòng có người vạch trần bọn họ, luôn là đám người kia bị triều đình bắt, nhưng đám này sát thủ cũng sẽ đem vạch trần người toàn ra giết chết. Đủ hung ác. Lý Huyền âm chắc dương lên khỏe miệng, tiếp tục. Long Phúc khách sạn chính là toàn bộ đường sông ven bờ bến đỏ quan lại toàn bộ, bọn họ trưởng quản lấy cẩm y liệt vệ, đường sông ven bờ châu quận quan phủ, cùng với sở hữu buôn bán bảng danh sách. Thậm chí, liền đi trước những minh đệ này người nhà cũng bị bọn họ cho điều tra rõ rõ ràng ràng. Quả thực chính là cái gì? Lý Huyền chậm rãi đem dao găm thu lại, tận lượng để hắn buông lòng một chút. Giản, quả thực chính là cái tiểu triều đình. Nói xong, cái kia bộ khoái sợ đến nhìn xuống Lý Huyền, thấy đối phương chỉ là sắc mặt đêm đen, không nhúc nhích sắc cơ, tiếp tục nói, bọn họ có bản thân hộ bộ, chấp trưởng giang nam khu vực tất cả mọi người quê quán. Con đường vận hà buôn bán người, nhất định phải giao nộp nhất định thuế vụ, bằng không liền bị quan phủ giam giữ. Như cố ý không giao, quan phủ liền biết giả tạo một trường có lẽ có tội danh, đưa tới người này trong nhà, sau đó xử tử. Tốt một bộ hoàn chỉnh quy trình. Lý Huyền cười, phân quản Dương Châu Cẩm Y Liễu vệ giám sát lịch sử đây. Cẩm Y Liễu vệ vốn là Long Phúc khách sạn lão bản, bọn họ quyền lợi càng to lớn hơn, như nếu không có bọn họ che lấp, Giang Nam khu vực Châu quận phủ nha, ai dám lớn mật như thế? Người kia càng nói càng lưu loát, dùng từ cùng miêu tả, căn bản không muốn một cái bộ khoái có thể tiếp xúc được tin tức, để Lý Huyền không khỏi kinh ngạc lên, ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Ta. Bộ khoái vô ý thức hé miệng, phản ứng lại về sau, rộng mở ngửa đầu, đã thấy Lý Huyền hai mắt nhắm hiểm, run cầm cập nói, ta chỉ là một bộ khoái. Không thành thực. Lý Huyền cười gần một tiếng, dính máu dao găm giơ tay nặng tiến vào bộ khoái trong cổ, hắn cũng lười dò hỏi người này. Chương 170, đồ sát thành Dương Châu thứ sử đại nhân, thứ sử đại nhân. Phủ Dương Châu nha, hai tên đầu đội khăn vấn đầu thân mang tiếu khố bảo bộ khoái vội vã chạy tới, bước đi như bay, vẻ mặt hoảng sợ. Cơ hồ là lão đảo vọt vào phủ nha, thở không ra hơi, mau mau thông bẩm thứ sử đại nhân, Dương Châu ngục giam có chuyện. Triều đình bí mật phái một vị khâm sai tới đây điều tra nghe ngóng, đã ở nhà giam đại khai sát giới. Lúc đó sự tình. Lúc này, một tên hơn 30 tuổi nam tử thân mang quân phục, bước nhanh từ thính đường chạy ra. Thiện Tư Mã, liền. Ngay tại lúc này, Tư Mã là phủ Dương Châu nha quan chức, tương đương với hậu thế trợ lý chủ tịch. Đến mấy người? Thiện Tư Mã lạnh giọng hỏi. Hai người. Bất quá chỉ là hai người, liền các ngươi cũng ngăn cản không sao. Thiện Tư Mã suýt nữa chửi ầm lên, cái này hai tên bộ khoái cả người như nhún ra, hoảng sợ nói, Tư Mã đại nhân có chỗ không biết, một người trong đó tiên sinh thần lực, có thể tay không bẻ gãy xiềng xích, càng đáng hận người, mà tay không đem bền vững cửa tháo dỡ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Dương Ngục Thừa đã bị chém giết. Thiện Tư Mã sắc mặt trong nháy mắt hắc đến cực điểm. Lần này, rốt cục ý thức được trời sập, cũng không dám nữa thư giãn, nuốt nước miếng, Thiện Tư Mã cấp tốc nói, thứ sử đại nhân lúc này đang tại Long Phúc khách sạn cùng Hoài Vương thương nghị sự tình, ta tức khắc dám đi qua thông báo. Hai người ngươi mau chóng triệu tập nhân mã, cũng báo cho biết độ khẩu ti, phong tỏa tất cả lui tới tàu thuyền. Đóng thành Dương Châu cửa, tại việc này tạm chưa điều tra rõ trước, bất kỳ người nào không được ra vào. Ti trước minh bạch, không còn dám tiếp tục trì hoãn, Thiện Tư Mã không hề nghĩ ngợi, bước nhanh như gió thẳng đến ngoài cửa mà đi. Lúc quá trạm vào tối, phồn hoa Dương Châu trên bến tàu, dòng người rộn ràng, chung quanh răng đèn kết hoa, hồng đăng treo cao, rất có một phen thanh minh thượng hà đổ cảnh tượng. Nhưng mà, Dương Châu trời muốn sập. Nhà giam chuyện xảy ra tin tức lan truyền nhanh chóng, lớn nhỏ có lại, bộ khoái người người cảm thấy bất an, đình chỉ tất cả ngừng chuyển chỉ, không nhường ra cũng không cho vào. Phong tỏa cầu tàu, đóng thành môn, trong thành sở hữu binh lính như gặp đại địch, chặt chẽ canh gác sở hữu cửa khẩu. Lúc này Long Phúc khách sạn, phi thường náo nhiệt, lầu một trong đại sảnh, đến từ ngũ hồ tứ hải du khách nâng ly cạn chén, chủ ánh sáng đan sen, náo động không được. Long Phúc khách sạn, tổng cộng có 4 tầng lầu cao như vậy. Ở thời đại này, đã là tương đối kiến trúc hùng vĩ, tầng 2 trở lên là cấm tùy ý ra vào. Lầu 3, cửa thang gác đứng 5-6 tên thân mang thanh niên mặc áo đen người, thân hình khôi ngô, điển hình sát thủ loại hình. Tiễn Tư Mã biểu hiện hoang mang từ Long Phúc khách sạn cửa sau đi vào, tách ra đại đường, từ phía sau cầu thang cấp tốc mà lên, đến lầu 3, bị người áo đen ngăn cản về sau, lấy ra tin bài, nhanh chóng nói, ta tìm đến Dương Thứ Sử, có thể vẫn còn ở nơi này. Người áo đen lúc này mới tách ra, vòng qua hành lang, đẩy ra một chỗ phòng cửa, bên trong ngồi 6-7 người, tuổi tác ước chừng đều tại 50, mỗi người áo gấm. Thứ Sử đại nhân, không tốt. Tiễn Tư Mã đưa mắt rơi vào một tên trong đó mặt chữ quốc lao ra hỏa trên thân, nói, trong triều phái khâm sai đến, ở nhà giam giết Dương Ngục Thừa, còn có rất nhiều bộ khoái. Lời còn chưa dứt, một phòng toàn người toàn bộ đứng lên, hai mặt nhìn nhau. Ngồi ở trong nội đường một tên nam tử tuổi gần 60, mặt mày hường hào, cầm trong tay quản giấy, hơi ngưng lông mày nói, trong triều khâm sai. Hồi bẩm vương gia, chính là. Tiễn Tư Mã cung kính gật gù. Vương gia, hoàng đế lúc đó phái khâm sai. Dương Thứ Sử đầy mặt ngờ vực, trong ánh mắt né qua một vẻ tàn nhẫn, người này càng lớn mật như thế, bí mật tiến vào Dương Châu khu vực, đi tới chính là giết Dương Châu quan địa phương. Đoạn không thể nào là khâm sai. Được xưng vương gia lão gia hỏa giơ tay khép lại quản giấy, ngam chiêu nói, Tiễn Tư Mã nói chỉ có hai người, nhưng có thể đem nhà giam một tốt, bộ khoái liên tiếp sát hại, hai người này thân thủ thôi, nếu không có trong quân đại tướng, vì sao lại có như vậy công phu? Trong quân người. Nghe vậy, Dương Thứ Sử hô hấp cũng ngừng lại, vương gia, chẳng lẽ không phải chúng ta việc bị người báo cho biết triều đình? Dương đại nhân quá mức lo lắng. Lúc này, một tên thân mang Cẩm Y Liễu vệ quan bảo nam tử cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, giám sát bách quan vốn là chúng ta Cẩm Y Liễu vệ chức trách, cho dù bệ hạ trước mở ngự bộ, bất quá cũng là hoàng tử, bọn họ hữu danh vô thực. Toàn bộ Giang Nam khu vực, Cẩm Y Liễu vệ tất cả vũ văn đại nhân trong tay, sao biết rơi vào người khác được điểm. Nói như thế, hai người này không tầm thường. Tên gọi vương gia lão gia hỏa lại càng là một mặt ngờ vực, trầm ngâm nói, Dương đại nhân, cái này xuất diễn chúng ta được cần diễn thôi. Nếu là thật bị triều đình biết rõ, chúng ta sợ là nguy rồi. Ti trước minh bạch. Dương Thứ Sử gật gù, ôn quyền nói, chư vị đại nhân ở đây chờ, ta đi một chút liền tới. Cái này vận hà chi thủy là gì sâu, đừng nói hai vị khâm sai ngự sử, chính là hoàng đế chính mình đến, chỉ sợ cũng khó còn sống rời đi thành Dương Châu. Ha ha ha. Nghe vậy, mọi người cười phá lên, cũng không để ý từ Long Phúc khách sạn đi ra, Dương Thứ Sử, Tiễn Tư Mã hai người, kêu lên phủ Dương Châu còn lại lớn nhỏ còn lại, sốt ruột sở hữu bộ khoái. Thậm chí, càng làm cho một ít người áo đen mặc vào cơm phục, giả trang bộ khoái, đội vàng vàng chạy tới Dương Châu lục giam. Lúc này, Dương Châu nhà giam, ngoài cửa lớn. Suýt nữa bị mang đi bí mật sử tử Dương Châu trưởng sử Tề Vọng Viễn được cứu đến, lao đầu không điên. Một chương thế sự xoay vần nét mặt dán mua tràn đầy nhăn nhúm, nuốt hơn 3 tháng nhà tù, cả người đều là mùi khai, đầu đầy thanh bạch phát, khô gầy đá lầm chậm, khuôn mặt gầy gò. Hiện tại không ít bộ khoái hoàn toàn bị Lý Nguyên Bá cho hàng phục, ngoan ngoãn đi theo Lý Huyền loại người phía sau, cầm trong tay cây bước, giúp đỡ chiếu sáng. Không đầu hàng không thể cách nào. Nhà giam cửa đóng kia thi thể còn chưa ngồi tấu đây, còn ai dám lỗ mãng? Lấp lánh cây bước làm nổi bật dưới, Dương Châu trưởng sử toét miệng cười hắc hắc, thân cái đầu nhìn Lý Huyền, lại nhìn Lý Nguyên Bá, hai vị đại nhân, thật sự là trường ăn đến. Làm sao? Tề đại nhân cảm thấy chúng ta là giả. Lý Huyền cười nói, ha ha ha, thế thì không phải, hai vị trên thân lệnh bài thật là hoàng thượng ngự tứ, mà lại là Bắc Phương cầu âm. Thân là Dương Châu phó thị trưởng, trải qua những sự tình này, Tề Vọng Viễn căn bản không đáng kể dáng vẻ, thoải mái cười to, bây giờ, ta thế nhưng là rất lâu không nghe được người gọi ta Tề đại nhân. Tề đại nhân không có ý định cùng bọn ta nói chút gì. Lý Huyền muốn hỏi liên quan với Dương Châu tham ô sự tình. Ai ngờ Tề Vọng Viễn quệt miệng, lắc lắc đầu nói, không đội không đội. Hai vị ngự sử khâm sai trước tiên đừng quá cao hứng, Dương Trung tên cậu tặc kia phía sau có tay cầm quyền cao người, đừng nói cái này Giang Nam khu vực, thậm chí Hoài Nam đạo đều là bọn hắn người, thậm chí cầm ý liền vệ bàn tay đã đưa về phía Hà Nam đạo. Tề đại nhân tâm ý, chúng ta sợ là muốn vô pháp còn sống rời đi. Lý Huyền cười hỏi, khâm sai đại nhân lời ấy mặc dù quá mức trực tiếp, nhưng bản quan hay là muốn nói, thực sự có thể. Tề Vọng Viễn nâng nâng quần, luốt luốt tùm la tùm lùng trồng dâu, nhìn về phía Lý Nguyên Bá, ta biết rõ vị thiếu niên này thân thủ thôi, nhưng mãnh hổ không chịu nổi bầy sói. Thú hổ. Khâm sai đại nhân cũng biết cái kia Dương Thứ Sử phía sau chính là người thế nào. Nghe nói là nhất vương gia thân phận. Lý Huyền đến hứng thú. Ha ha. Tề Vọng Viễn lao khí hoành thu cười thần bí, khép mắt nói, chính là Đường Kim Tiên tử thân thúc thúc, Đường Hoài Vương Lý Thần Thông. Chương 171, giết người cần đao nhanh. Lý Huyền nghe được Tề Vọng Viễn lời này, khóe môi bệnh lên lộ ra một vệt cười gằn, Lý Thần Phù bất quá là cái quân vương, muốn không phải đảm nhiệm Dương Châu đại đô đốc, nào dám dương nhanh muốn đuốt. Huống hồ đối với người nhà họ Lý cũng không khoái, lại càng là không có thân tình khái niệm, thật muốn chính hắn tìm đường chết, rất tình nguyện tiễn hắn một đoạn. Đại nhân, ngươi tuy nhiên đời thiên tử tuần tra Dương Châu, nhưng tương ấp quận vương dù sao cũng là vương gia, hay là cẩn thận cho thỏa đáng. Tề Vọng Viễn thấy hắn không thể coi là chuyện to tát, không nhịn được nói nhắc nhở. Tề trưởng sử, chẳng lẽ mấy tháng lao ngục thai đường, để ngươi mất đi hùng tâm, đây cũng không phải là người làm quan nên có suy nghĩ. Nói xong, Lý Huyền không có lý biết hắn, kỳ thực tâm lý minh bạch, tiểu tử này là sợ, ở không thấy rõ thực lực mình trước, là không thể nào đại lực hợp tác. Tề Vọng Viễn lung túng nở nụ cười, cũng không lên tiếng biện giải. Dương Châu nước quá sâu, đừng nói hắn là cái không sai, coi như đương kim thánh thượng đến, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, có thể hay không còn sống rời đi còn khó nói. Đại ca, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Lý Nguyên Bá nhìn mắt trống trải đường đi, hiếu kỳ nhìn về phía Lý Huyền nói. Tề đại nhân, lúc này đã là đêm khuya, không chúng ta đi quý phủ ngồi một chút. Lý Huyền cười như không cười nhìn về phía Tề Vọng Viễn, nghĩ thầm có thể tại tham quan trong đống sống sót quan thanh liêm, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Khâm sai đại nhân nói cười, hạ quan là bị xét nhà người, từ đâu tới phủ đệ. Tề Vọng Viễn tâm lý hồi hộp một tiếng, lập tức phản ứng lại giơ hạ đầu. Chính mình mặc dù có thể sống tạm mấy tháng, chính là nắm giữ Dương Trung loại người chứng cứ phạm tội, đây là thủ đoạn bảo mệnh, hắn tự xưng tiên tử khâm sai, thật giả rất khó dự liệu, Dương Trung tên cẩu tặc kia cũng không phải là đèn cạn dầu. Thiếu vô nghĩa phí lời, nhanh nhẹn phía trước dẫn đường, Lý Huyền buồn bực vung xuống tay, không thèm phí lời với hắn làm phiền, cái kia điểm suy nghĩ, tâm lý cho tựa như gương sáng. Đại nhân, ngươi thật làm khó dễ hạ quan. Tề Vọng Viễn còn chưa có nói xong, chỉ thấy cái kia sát nhân ma vương năm năm đấm, cười hì hì hướng mình đi tới, da đầu đột nhiên tê dại. Nhìn ta cái này đầu óc, hạ quan thật là có nơi phủ đệ, ngồi tù cũng ngồi ngốc, còn lớn hơn người theo hạ quan đến đây. Nói xong, Tề Vọng Viễn cười khẽ vài tiếng, đội ba đi ở phía trước dẫn đường, đùa giỡn, cái kia ma vương thủ đoạn có thể thấy được biết quá, thật muốn dám nói nửa chữ không, còn chưa xé xác chính mình. Cho thể diện mà không cần lão già kia. Lý Huyền hừ lạnh một tiếng, mang theo Lý Nguyên Bá cùng 10 cái nha dịch, chậm rãi đi theo phía sau hắn, trước còn cảm thấy hắn là quan tốt, bây giờ nhìn lại, sợ là hắn tay chân cũng không sạch sẽ. Lúc này, Dương Trung ra Long Phúc khách sạn về sau, một khắc cũng không dám dừng lại, triệu tập thủ thành mấy trăm tướng sĩ, lao thẳng tới nhà tù mà đi. Mới vừa vào đại môn, chỉ thấy mặt đất nằm ở ngang dọc tứ tung thi thể, có càng bị xé thành hai nửa, có vẻ khủng bố dị thường. Dương Trung cũng là nhân vật hung ác, tự nhiên sẽ không bị trước mắt tràng cảnh hù đến, nhàn nhạt đánh lựa mặt đất thi thể, thua tay nói, người đâu, đem trên mặt đất thi thể xử lý sạch sẽ. Nói xong, Dương Trung lấy tay khăn bịt lại miệng mũi, chậm rãi hướng về đại lao đi đến, coi như thế, vẫn có thể nghe thấy được một luồng tiếng cười, hơi nhíu mày, trong mắt lóe ra một tia ghét bỏ. Tại đây lúc, một tên ẩn giấu đi ngục tốt, bước nhanh chạy đến Dương Trung trước mặt, chắp tay hành lễ, nói: "Đại nhân ngài có thể đến, cái kia hai cái khâm sai cứu Tề Bạc Viễn, đã rời đi nửa canh giờ." "Phế phẩm, bọn ngươi làm gì ăn?" Hai người liền nên ngang đi ra đại lao. Dương Trung giận không thể nuốt, chỉ vào hắn mũi chửi mắng một trận. Lập tức hít sâu một cái, để cho mình tỉnh táo lại, vượt ngục hai người là không dậy sóng lớn, mấu chốt là Tề Bạc Viễn, hắn không chết, xui xẻo chính là mình loại người. Cũng biết bọn họ đi tới nơi nào. Dương Trung động sát tâm, trước lo lắng Tề Vọng Viễn trong tay bảng danh sách tiết lộ, hiện tại cũng không đoái hoài tới rất nhiều, hắn một ngày bất tử, Dương Châu liền một ngày không được an bình. Hồi đại nhân, tiểu lục tử lén lút đuổi tới, nói vậy thỉnh thoảng liền có thể có tin tức truyền đến, ngục tốt cảm nhận được hắn khiếp người ánh mắt, cẩn thận từng ly từng tí một hồi đáp. bản quan giao cho ngươi nhiệm vụ, cùng hai người kia trung phòng giam phạm nhân không thể lưu, ra tay muốn gọn gàng nhanh chóng, chớ nên ở lại bất kỳ nhược điểm. Nói, Dương Trung nhàn nhạt vung xuống tay, cũng lười tiến vào phòng giam, coi như khâm sai thì lại làm sao, chỉ cần không thể chứng cứ nơi tay, cũng không dám đem mình thế nào. Lúc này, Lý Huyền loại người theo Tề Vọng Viễn phía sau, rẽ trái lượn phải đi tới một chỗ trước tiểu viện, nơi này tiểu viện phận sự viện cùng ngoại viện, mỗi người có hai hàng phòng ốc. Chu vi cũng là nhỏ như vậy viện, hiển nhiên, chỗ không phải là quyền quý khu nhà giàu, nhiều lắm xem như gia cảnh không sai tiểu thư khu. Tề trưởng sử, ngươi vẫn đúng là không đơn giản, tục ngữ thọ khôn có ba hàng, nơi này cũng không phải là ngươi chính thức phủ đệ chứ. Nói, Lý Huyền cho Lý Nguyên Bá nháy mắt, ra hiệu hắn mang theo Tề Vọng Viễn đi vào gõ cửa, nghĩ thầm nho nhỏ Dương Châu thật càng ngày càng thú vị, quả thực là thứ hai tiểu triều đình. Lao ra hỏa, là ngươi động thủ gõ cửa, vẫn để cho ta tướng môn đập ra. Lý Nguyên Ba khó chịu liếc hắn một cái, nghĩ thầm nếu là có binh khí nơi tay, không cần lao lực như vậy, không dám làm phiền tướng quân đánh nhau, tiểu quan vậy thì đi vào gọi cửa. Tề Vọng Viễn khỏe miệng co giật ở dưới, trong lòng nhức dái cực kỳ, đây là đâu đến dã man nhân, liền không thể không sử dụng bạo lực. Ngay tại Tề Vọng Viễn gọi cửa lúc, xa xa theo phía sau tiểu lục tử, khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý nụ cười, lập tức xoay người bước nhanh rời đi. Không lâu lắm, tiểu lục tử đi tới Dương Châu đại lao, mới vừa vào cửa, chỉ thấy mấy trăm tay cầm đao thương binh lính, khi thấy ngồi ngay ngắn ở trong viện Dương Trung lúc, khỏe miệng lộ ra một vẻ ý cười, bước nhanh lên đón. Thứ sử đại nhân, nhỏ đã tìm hiểu thanh sở, Tề nhìn xa mang theo hắn tiến vào Phúc An ngõ hẻm, đi theo bất quá 7 tên ngục tốt, tiểu lục tử chắp tay hành lễ nói. Đúng vậy, sau đó ngươi chính là ngục thừa, tốt tốt thay bản quan làm việc, chỗ tốt cùng phong thưởng không thể thiếu ngươi. Dương Trung tán thưởng gật đầu, lập tức đứng dậy nhìn về phía trước mặt binh lính, cất cao giọng nói, Tề Vọng Viễn thân thể phạm trọng tội không biết hối cải, bây giờ cùng với hai cái mà bài khâm sai vượt ngục, lại càng là tội thêm một bậc. Nói đến đây, Dương Trung nhìn quét mắt mọi người, quay đầu nhìn về phía mang binh tướng quân, nói, Ngụy tướng quân, ngươi dẫn theo lĩnh 300 binh lính hỏa tốc chạy tới, sẽ không tất để lại người sống, ba người đều là vấn chẳng người, ngay tại chỗ chính phương pháp tốt. Mặt tướng lĩnh mệnh. Ngụy Kế Hổ hai tay ôm quyền, tuy nhiên trong lòng có nghi vấn, nhưng là không dám nhiều lời, ở Dương Châu trừ vừng ra, chính là hắn to lớn nhất, còn tại phía xa Trường An thiết tử, cũng chỉ có thể đứng sang bên cạnh. Ghi nhớ kỹ không thể lưu lại bất kỳ người sống. Dương Trung có chút không yên lòng, lần thứ hai nói căn dặn, trong lòng cũng không chắc chắn, Tề Vọng Viễn thế nhưng là cáo giả, dễ dàng như thế tìm tới hắn hang ổ, sẽ là thật nha. Nhìn đại nhân yên tâm, mặt tướng hiểu được nên làm như thế nào, Ngụy Kế Hổ trịnh trọng gật đầu. Lúc này vung tay lên, mang theo tiểu lục tử cùng 300 quân binh, đằng đằng sát khí thẳng đến Phúc An ngõ hẻm. Chương 172, Dương Châu thổ hoàng đế khâm sai đại nhân thượng tọa, không nên ghét bỏ phủ bên trong keo kiệt, Tề Vọng Viễn nhẹ giọng nở nụ cười, đem Lý Huyền hai người tiến vào chính đường. Không keo kiệt, cái này có thể so với đại lao thoải mái nhiều, Lý Huyền cũng không khách khí, ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên, mắt nhìn cười làm lành Tề Vọng Viễn, nói, "Tề trưởng sử, không có ý định nói cái gì?" Đại nhân có chỗ không biết, Dương Châu cũng không phải là ngài tưởng tượng như vậy, nước sâu tựa như biển, Tề Vọng Viễn cay đắng nở nụ cười. Hiểu được cũng vô pháp ẩn dấu, nếu là không nói rõ ràng, chết thảm ngục tốt chính là chính mình xuống sân. Khâm sai đại nhân, trước hạ quan bị bắt trước, cố ý tiết lộ nói hiểu được Dương Trung loại người chứng cứ phạm tội, mới sống tạm hiện tại, trước những cái ngục tốt mang ta đi ra ngoài, tất nhiên điều tra rõ thật giả, muốn ít nói nhảm, ngươi cũng biết đều là người phương nào đối giáo cho rằng. Lý Huyền chẳng muốn nghe hắn phí lời, trực giác hắn chưa nói lời nói thật, nên hiểu được quan trọng sự tình, không phải vậy, sẽ không sống thêm 3 tháng. Đại nhân, người khác hạ quan không dám khẳng định, thứ sử Dương Trung, Tư Mã Tiên Hạo, Vương gia Lý Thần Phủ, ba người này liền đúng là bá chủ. Nói, Tề Vọng Viễn bất đắc dĩ giơ hạ đầu, chậm rãi nói, 3 tháng trước, hạ quan phát giác thuế bạc cùng sổ sách không hợp, tiện tay trong bóng tối điều tra, vừa nãy có cẩm y liề vệ trên đầu, liền đưa tới tai họa. Lý Huyền nghe nói như thế, khoe miệng không khỏi co giật ở dưới, cẩm y liề vệ là mình con mắt, giờ có khỏe không, mới vừa kiến lập không phải, liền xuất hiện bực này tình huống, vẫn đúng là rời ạ làm mất mặt. Kỳ thực hạ quan cũng có không hiểu biết, cẩm y liề vệ trực tiếp về thiên tử điều phối, quyền lực lớn vô biên, coi như là vương gia thân phận, cũng không dám lô mãng làm khó dễ, hiện tại xuất hiện chuyện như thế, sợ là không tầm thường. Nói đến chỗ này, Tề Vọng Viễn liền không cần phải nhiều lời nữa, vô luận là khâm sai hay là cẩm y liề vệ, đều là mình có thể đủ treo đến lên, huống hồ bây giờ còn có đạo phạm thân phận. Ngươi nói là Dương Châu cẩm y liề vệ bị đánh cháo? Lý Huyền vô ý thức giơ hạ đầu, cảm thấy khả năng này không lớn, cẩm y liề vệ có cái này đặc thù tin tức thông đạo, thật muốn bị đánh cháo, không thể không phát hiện được. Đại nhân, hạ quan đang có ý này, coi như cẩm y liề vệ có hủ bạn người, nhưng ở Dương Châu cẩm y liề vệ có hơn 100 người, không thể toàn bộ thông đồng làm vậy. Nói, Tề Vọng Viễn nhẹ giọng nở nụ cười, vớt tròm dâu nói, thật muốn cũng thông đồng làm vậy, vậy hạ thể diện đem không còn sót lại chút gì, dù sao cẩm y liề vệ là thiên tử cấp quân. Tề trưởng sử, sau lưng nghị luận bệ hạ thế nhưng là trọng tội, ngươi sẽ không sợ ta đối xử với ngươi cầm xuống? Lý Huyền vớt chén trà nói khẽ, kỳ thực tâm lý nhưng nhức dái cực kỳ. Sẽ không, hạ quan còn đối với đại nhân hữu dụng, lại nói ngươi không hề là trong cẩm y vệ người, tự nhiên không chỉ tâm đại nhân sẽ độc thô. Tề Vọng Viễn nhẹ giọng nở nụ cười, thuận lợi nâng chung trà lên uống miệng, nghĩ thầm còn trẻ như vậy liền được bệ hạ trọng dụng, nói vậy lại là mới lên cấp hồng nhân, như nhân cơ hội bầu bĩu quan hệ, nói không chắc có thể phục hồi nguyên trước. Tề trưởng sử, nghe ngươi vừa mới lần này ngôn luận, ngươi tựa hồ là cái quan thanh liêm, lại là như thế nào lập tức hủy bại hoàn cảnh tiếp tục sinh sống? Lý Huyền rất là hiếu kỳ, cũng không tin hắn tay chân thật sạch sẽ, Dương Châu đại tiểu quan viên cũng hủy bại, liền hắn là viên thanh tùng, hiển nhiên cái này không hiện thực. Nói đến đơn giản, đó chính là theo tham, bọn họ là thật tham, mà hạ quan là giả tham, nếu như không làm như vậy, rất khó ở Dương Châu đặt chân. Nói, Tề Vọng Viễn thở dài, bất đắc dĩ nói, Dương Châu trời cao hoàng đế xa, sự vụ lớn nhỏ toàn từ vương gia trường khống, mỗi tháng đều có tiền tài phát sinh, nếu như không nắm, chính là tội chết. Cái này tương ấp quận vương thật là sống đủ, dĩ nhiên chính mình phân phát khí độc lộc, thật đem mình làm thổ hoàng đế. Lý Huyền Xanh cả mặt, trong mắt lóe ra một tia sắc ý, nếu thật là lời như vậy, cái kia Lý Thần Phù ở Dương Châu có thể nói lao thụ bản căn vững vàng được so sánh, cũng bởi vậy có thể thấy được hắn thế lực cường đại. Ai nói không phải, lúc đó hạ quan vẫn chưa thấy rõ tình thế, cảm thấy như vậy tham mực tiền tài, tất nhiên đưa tới bệ hạ phát giác, trong bóng tối đem tiền tháng phân phát cho bách tính, hoặc là mua lương thực bố thí bách tính. Nói tới chỗ này, Tề Vọng Viễn mặt lộ vẻ cười gằn, tức giận nói, ai ngờ bị bọn họ nhận ra được, liền không còn cho hạ quan phân phát tiền tháng, vốn dĩ liền như vậy có thể độc thân sự tình, không được lượng chức nhưng trên quay án mạng. Lời ấy nghĩa là sao? Lý Huyền hứng thú lớn tăng, hiện tại sở dĩ che giấu thân phận, chính là muốn nhìn một chút có bao nhiêu cá lớn nổi lên mặt nước, cũng tốt một lưới tháng đủ đỡ phải phiền phức. Một ngày hạ quan lưu giá trị, trở lại quý phủ đã ban đêm, trên giường thật có cố nữ thi, chết là Dương Châu phú thương cổ vị trí tiểu nữ, còn có lưu lại một phong thư tín. Lao ra, việc lớn cũng tốt, quan binh phá tan phủ môn, gặp người liền giết, ngài hay là? Lời còn chưa dứt, hoang mang chạy tới gia đình ngã chồng vó ở trước cửa, liều mạng trên đau đớn, cấp tốc bò lên, khẩn trương nói, lao ra, quan binh vào phủ, giống như một đám chó điên, gặp người liền giết. Đến thẳng chậm, đã đợi chờ bọn họ đã lâu, Lý Huyền khoe miệng hiện ra lên cười gằn, lập tức đứng dậy đi ra ngoài phòng. Mới ra nhà tù không lâu, liền hiểu được có người theo dõi, sở dĩ vì là diệt trừ hắn, chính là muốn câu cá lớn, bây giờ nhìn lại cũng nên thu lưới. Đại ca, mấy cái tiểu tạp ngư, để huynh đệ thu thập thuận tiện, ngài mà hơi chút nghỉ ngơi, tiểu đệ đi đến liền biết. Nói, Lý Nguyên Ba theo sau, thuận lợi đem một tấm cửa kéo xuống đến, theo Lý Huyền phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm một phía. Tề Vọng Viễn nhìn thấy hắn bạo lực một mặt, khoe miệng không khỏi co giật ở dưới. Cái kia phiến môn ít nói có 200 cân, ở trong tay hắn nhưng nhẹ như hồng mao, thật nương biến thái. Đại nhân chờ chút, chúng ta cùng đi cũng phải cùng đi, hạ quan võ lực mặc dù yếu, cũng có thể đối phó 2-3 tên quan binh. Tề Vọng Viễn hú lên quái dị, vội vã nhấc chân theo sau, đùa giỡn, lưu lại chỉ có một con đường chết, theo cái này ma vương đi, còn sống tỷ lệ đại để. Chờ sau đó tay thanh chút, có tội là dẫn đầu tướng quân, binh lính chỉ là chấp hành mệnh lệnh, không cần làm khó hắn nhóm. Lý Huyền bay về Lý Nguyên Bá dặn dò, thật lo lắng hắn giết bỏ mắt, toàn bộ giết sạch. Đại ca yên tâm, tiểu đệ minh bạch. Lý Nguyên Bá gật đầu, trên thân sát khí tiết lộ ra ngoài, liền giống với một con ngủ say hung thú thức tỉnh. Đại nhân, vị tướng quân này hảo khí thế, đích thị là vạn nhân không thể địch. Tề Vọng Viễn bị sát khí này cả kinh chân như nhũn ra, tâm treo trên cao cũng bừng ra, lập tức để lên một câu định luận. Khô lưới. Lý Nguyên Bá nguyết hắn một cái, nghĩ thầm lao già này quá không biết nói chuyện, mình có thể giết 10 vạn đại quân đánh tới bảy, một vạn người chỉ là cọc lông, người đến bỏ vũ khí xuống được bắt được. Bản tướng có thể cân nhắc tha bọn ngươi một mạng. Ngụy Kế Hổ thuận lợi giải quyết đi trốn Mặc gia đình, chỉ thấy ba người chậm rãi hướng mình đi tới. Kỳ thực một cái dĩ nhiên nhấc theo một tấm cửa, trái tim không khỏi căng thẳng, thầm than là một bình định. Đối diện ngốc đi, muốn cho ra ra ngươi được bắt được, nhìn ngươi có hay không có bản lĩnh này. Lý Nguyên Bá trương cùng cười to, nhấc theo cửa xông lên, gầm dữ dội nói, tiểu tặc, an ta một môn. Chương 173, đêm không ngủ Ngụy Kế Hổ nghe gió gào thét âm thanh, da đầu không khỏi tê dại, cũng không để ý trên thể diện, thuận thế trên đất lăn một vòng, tránh thoát cái này hùng hãn nhất kích. Ầm ầm. Hắn là tránh thoát đi, bên người binh lính liền không có may mắn như vậy, trực tiếp bị cửa đánh bay, ngũ tạng lục phủ bị đánh nát. Trên không trung phun máu, còn chưa rơi xuống đất liền khí tuyệt thân vong. Ngụy Kế Hổ mới vừa từ dưới đất bò dậy, chỉ thấy mấy là bị đập chết, liền ngay cả cây đuốc thổi tắt vài gốc, trong lòng lại càng là hoảng sợ, nghĩ chính mình nếu không thể né tránh, cũng bị làm vì đập rồi. Tiểu tặc, ngươi trốn cũng thật là nhanh, này cùng ngươi vừa nãy nói không hợp. Lý Nguyên Bá châm biếm một tiếng, nhấc lên đại cước đạp đi qua, đồng thời cầm trong tay cửa quét ngang qua. Các minh đệ, cho ta loạn đao chém chết hắn. Ngụy Kế Hổ chật vật tránh thoát đi, quay về chu vi binh lính hô lớn, kỳ thực tâm lý minh bạch, trước mắt cái này gầy trơ xương nam tử kỳ thật là rất nương một con hung thú. Binh lính nghe được hắn nói về sau, liếc mắt nhìn nhau, đang nhìn đến chết thảm đồng liêu, nhất thời tê cả da đầu tay chân rét lạnh, dưới ra hiệu lui về phía sau, cho hai người cung cấp đủ sân bãi. Vô dụng phế phẩm. Ngụy Kế Hổ nhìn thấy binh lính phản ứng, tâm nhất thời mát nửa đoạn, nhìn đội đánh tới cùng địch nhân, quyết tâm trong lòng, nhấc lên chiến đao quay về hắn cổ họng quét ngang qua. Muốn chết. Lý Nguyên Ba sắc mặt lạnh lẽo, nhanh chóng vặn vẹo vòng eo, nhấc lên câu đối hai bên cánh cửa hắn sợ xuống, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Ầm. A. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, Ngụy Kế Hổ bay ngang xa 7-8 mét, tầm tầm ngã xuống đất, chạy như điên mấy ngụm máu tươi, co giật mấy cái liền không động đậy nữa. Thật sự là phế phẩm chết tiệt, một chiêu cũng không chịu được nữa. Lý Nguyên Bá nhấc chân đi tới, đưa tay lôi kéo Ngụy Kế Hổ chân, kéo hướng về Lý Huyền đi đến, còn dưới ngốc binh lính mới mặc kệ biết. Đại ca, tiểu tử này cho cá chạch giống như, hao chút thời gian, mong rằng đại ca thứ tội. Lý Nguyên Bá đem thi thể bước qua một bên, một mặt xấu hổ nói. Tề Vọng Viễn nghe nói như thế, khoe miệng không khỏi co giật dưới, nghĩ thầm thật sự là con hung thú, Ngụy Kế Hổ thế nhưng là cao thủ, lại bị một môn đập chết. Chết thật là bất ức. Lần sau chú ý, giết người bất quá đầu chạm đất, loại này tiểu tạp ngư, không cần thiết chơi mèo vờn chuột trò chơi, trực tiếp đập chết. Lý Huyền nhẹ nhàng mà vung xuống tay, không nhìn mặt đất sát chết, bước lên trước, hướng về dọa sợ binh lính nói, cho bọn ngươi thời gian 3 cái hô hấp, bỏ vũ khí trong tay xuống miễn cho khỏi chết. Các binh sĩ nghe nói như thế, trong lòng không khỏi căng thẳng, mắt nhìn chết thảm tướng quân, lại càng là trong lòng run sợ, cấp tốc đem vũ khí trong tay ném mất, thời gian ba cái hô hấp rất ngắn. Rất tốt, bọn ngươi biết vui mừng làm ra quyết định này. Lý Huyền thỏa mãn gật đầu, lập tức quay về mọi người chiêu hạ tay, nói, bọn ngươi tiến lên vài bước, cũng không cần căng thẳng, bản quan là triều đình không sai, các ngươi bỏ vũ khí xuống không phải là phản bội triều đình, mà là khí ám đồng minh. Đại nhân, ngài thật sự là không sai đại thần, có thể thứ sử đại nhân nói ngài là giả mạo thế thân, một người trong đó binh tốt nhỏ giọng hỏi. Vậy là bọn ngươi vô tri, giả mạo khâm sai đại thần thế nhưng là Chu Cựu tộc trọng tội, ta tự nhận không thể gan này lượng, tin tưởng toàn đại đường cũng không ai có cái này đảm lượng. Nói, Lý Huyền nhẹ giọng nở nụ cười, những câu nói này cũng không qua trường, từ đăng cơ sau đó, liền thay đổi luật pháp, chọn dùng tần triều pháp chế, trộm mặt móc túi cũng bị nằm ở cực hình, huống hồ giả mạo khâm sai đại thần. Đại nhân, chúng ta tin tưởng ngài, chỉ là bản quan hiểu được các ngươi lo lắng, bọn ngươi yên tâm, không ra ba, năm ngày, Dương Châu đem triệt để thời tiết thay đổi, bọn ngươi chính là công thần, ngẫm lại các ngươi một nhà già trẻ, người không thể tự mình trước mắt lợi ích. Lý Huyền bắt đầu hốt ru, tuy nói có Lý Nguyên Bá nơi tay, không sợ bất luận người nào, nhưng có thể phân hóa địch nhân lực lượng, vẫn rất tình nguyện làm. Tề Vọng Viễn nghe được lời nói này, tuy nhiên chưa phát giác ra cao minh bao nhiêu, nhưng đối phó với những binh sĩ này thực dụng nhất, quá cao thâm mặt chắc, bọn họ cũng nghe không hiểu, không bằng đơn giản lợi ích thực tế chút. Tam đệ, những người này ngươi trước tiên mang theo, cẩn thận kiểm kê nhân số, không nên xuất hiện mà chạy hiện tượng. Nói, Lý Huyền hơi thêm trầm tư, sau đó nói, cho bọn họ phía trên một chút thủ đoạn, không phải vậy, ngươi không tốt quản lý. Nói xong, Lý Huyền không có lý hội chúng người, quay về Tề Vọng Viễn chiêu hạ tay, nhấc chân hướng về phòng ốc đi đến, còn Lý Nguyên Bá làm sao bắt đầu đoạn, thì lại không tại bận tâm trong phạm vi. Khâm sai đại nhân, thủ hạ ngươi vị tướng quân này, thật sự là không được, từ hắn đến bảo hộ Dương Châu việc tất nhiên thuận lợi tiến hành. Tề Vọng Viễn chắp tay hiến cười, trong lòng trong nháy mắt có lựa chọn, nếu bệ hạ phái xuống khâm sai, nói rõ đã chú ý tới Dương Châu, không bằng nhân cơ hội với hắn tiếp tục sống, nói không chắc thứ sự biến thành chính mình. Có câu nói, gan lớn chết no chết đói nhát gan, nguy cơ vừa qua khỏi, Tề Vọng Viễn liền lộ ra dạ tâm, nhưng đối với Lý Huyền tới nói, lại làm việc tốt, không sợ thủ hạ có dạ tâm, chỉ sợ không thể dạ tâm. Một cái không có dạ tâm vương triều, là không thể tồn tại quá lâu, đương nhiên, trong triều đại quan cũng là như thế, nếu đều không dạ tâm, đại đường cũng là đến cùng. Bất Đình Hót, có lời gì cứ việc nói thẳng, Lý Huyền một chút nhìn thấu nội tâm hắn suy nghĩ, chỉ cần hắn có năng lực, cho hắn thứ sử thì lại làm sao, có năng lực nhịn ngồi trên thượng thư lệnh càng tốt hơn. Đại nhân, ngài lần này đến đây, có hay không có người vào kinh cáo ngự trạng, hoặc là bệ hạ chú ý tới Dương Châu? Tề Vọng Viễn cẩn thận mà hỏi, cũng không nghĩ ở có chỗ ẩn giấu, dù sao thời cơ chỉ có một lần. Đã biết ngươi lão già này không đơn giản, có dám mau thả, bản quan còn muốn đi nghỉ ngơi. Lý Huyền khoe miệng móc ra một vệt cười yếu ớt, hiểu được hắn bắt đầu hét lớn. Hạ quan mặc dù bị bắt, kỳ thực liên lụy đến nhất tông thảm án diệt môn, Dương Châu đại phú thương vương vạn trượng, một nhà 72 người bị giết, lúc đó có thể nói máu chảy thành sông. Nói, Tề Vọng Viễn sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nói, lúc đó hạ quan hồi phủ trải qua đầu hẻm lúc, thấy một người thoi thóp nằm trên đất, không đành lòng đem cứu, từ trong miệng nàng biết được vương gia bị diệt môn. Tề trưởng sử, chuyện này trước vì sao không nói? Người cứu người còn trên đời. Lý Huyền hơi nhíu mày, nghĩ thầm thật đúng là chuyện phiền toái tụ tập tới. Hồi đại nhân, trước không nói, là không dám xác định thân phận người, hạ quan mặc dù bị nhốt mấy tháng vô sự, toàn dựa vào cứu được nữ tử, muốn không phải từ nàng đánh nhiệm trợ. Phí lời quá nhiều, lại hỏi ngươi nàng kia hiện tại nơi nào. Lý Huyền bày xuống tay, tâm lý có chút khó chịu, cảm giác lần này tóm lại cả lớn, nói không chắc có thể sớm thu lưới. Hạ quan cũng không biết. Tề Vọng Viễn riêu hạ đầu, mặt lộ vẻ lúng túng nói, hạ quan lúc đó hiểu được chuyện lớn, liền không dám cẩn thận đề ra nghi vấn, biết rõ Dương Trung thủ đoạn tàn nhẫn, sợ không chịu đựng được cực hình nói ra. Ngươi thật là có cốt khí, các ngươi văn nhân không cũng thấy chết không sờn, đến ngươi cái này vì sao không gặp loại khí thế này? Lý Huyền khoe miệng co giật dưới, hận không được cho hắn một bạt hai, cảm tình vừa nãy đắp đi nửa ngày, đều là chút phí lời, hại chính mình mù cao hứng một hồi. Chương 174, Thọ Khôn có ba hang lúc này, phủ thứ sử. Dương Trung tâm thần bất an ở thư phòng dục dịch, Ngụy Kế Hổ mang binh đi nửa canh giờ, không gặp có bất cứ tin tức gì chuyển đến, điều này làm cho hắn có chút bất an. Tuy nói chính mình thân là an thứ sử, trái có đại đô đốc Lý Thần Phù, phải có cẩm y liễu vệ thiên hộ Vũ Văn Sĩ Cập, ép ở trong hai người khó làm người. Người đâu? Trầm mặc sau một lúc lâu, Dương Trung quay về ngoài cửa tiếng la, hiện tại Ngụy Kế Hổ tin tức hoàn toàn không có, đây cũng không phải là điểm tốt, không làm được sẽ đưa tới họa sát thân. Lão gia có gì phân phó? Ngoài cửa hầu hạ gia đình, nghe được hắn gọi đến, vội vã đi tới, chắp tay hành lễ nói: "Ngươi dẫn người đi tới Phúc An ngõ hẻm, tìm hiểu Ngụy Kế Hổ tiến triển có thuận lợi hay không?" Dương Trung không tâm tình phí lời, thật muốn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chính mình liền thai vạ đến nơi. "Là lão gia, nhỏ vậy thì dẫn người đi bảo." Gia đình tầng tầng gật đầu, biết được chuyện lớn không dám dừng lại thêm, mang theo hai người thẳng đến Phúc An ngõ hẻm. "Nương, không thể một chuyện bất lo." Dương Trung nói thầm câu, xoay người ngồi xuống, lặng lặng mà chờ tin tức truyền đến. Lúc này, Phúc An ngõ hẻm, Lý Huyền mang theo đại đội nhân mã rời đi, đi tới Tề Vọng Viễn chính thức phụ trách, tuy nói một nhóm hơn 300 người, gây ra động tĩnh cũng không nhỏ, nhưng có bóng đêm làm yểm hộ, đến cũng không kinh động bất luận người nào. Mọi người ở đây rời đi sau đó không lâu, ba đạo hắc ảnh bước nhanh đi vào trong đường hẻm, bốn phía phiên tiếp tục chạy đi, rất nhanh, ba người liền tới đến Lý Huyền trước ngủ lại tiểu viện. Trên cửa có ba chạm dấu vết, nói vậy chính là cái này, dẫn đầu gia đình đại lượng mắt tiểu viện, quay đầu nhìn về phía bên người hai người nói, chúng ta tiến vào trạch, nhất thiết phải cẩn thận, đừng bại lộ thân phận. Được, ta hai người đỡ phải. Hai người gật đầu, rút ra trong lồng ngực đòn đao, lặng lẽ tới gần xa cửa, bốn phía đánh lượm mắt, nhẹ nhàng thúc đẩy đại môn, có kẹt. Gần như không mất công sức, hai người đem viện cửa đẩy ra, thông qua khe cửa hướng về bên trong đánh lượm mắt, sơn đen mà hắc cái gì cũng không nhìn thấy, tráng lên lá gan đi vào. Dẫn đầu gia đình thấy hai người tiến vào trạch sau bình an vô sự, lơ lửng địa tâm bung ra, lấy ra đoạn đao dựa vào. Mới vừa vào tiểu viện, chỉ thấy chu vi một mảnh đen kịt, thầm nhìn bất quá ba, năm bước, nhất thời có gan đến sai chỗ ảo giác. Có gì đó không đúng, vì sao yên tĩnh như thế? Dẫn đầu gia đình nhíu mày, trong lòng thăng lên một tia dự cảm không tốt, vô ý thức nắm chặt chuôi đao. Mau đến xem, mặt đất có vết máu. Một tên ngồi chồm hổm trên mặt đất cầm hộ quẹt lấy sáng gia đình hoảng sợ nói. Hai người nghe nói như thế tâm lý hồi hộp một tiếng, không dám chần chờ bước nhanh đi tới, gây sự chú ý nhìn lên, trên mặt đất quả thật có chưa dọn dẹp sạch sẽ vết máu. Xem ra ngụy tướng quân ngộ hại, mau chóng ra phòng, nhìn đối phương có hay không lưu lại manh mối. Nói xong, ba người cấp tốc phân tán ra, lần lượt từng cái ra phòng, bất đắc dĩ dấu vết nào cũng không tìm tới, không thể làm gì khác hơn là lui lại bẩm báo. Lúc này Lý Huyền loại người đã tiến vào Tề Vọng Viện trang viên, nơi này so với trước kia tiểu viện đại thể, tuy nhiên không tính là hào hoa, nhưng ở lại 300 người nhiều không thành vấn đề. Tề trưởng sử, bước sóng mệt nhọc một ngày, lúc này đêm tối cũng sâu, có việc ngày mai đang nói, an bài trước những binh sĩ kia ở lại. Nói, Lý Huyền nhìn về phía Lý Nguyên Bá, thuận miệng nói, nói cho những binh sĩ kia lẫn nhau giám sát, nếu có một người chạy trốn, tất cả đều rơi đầu. Lý Nguyên Bá chỉnh trọng gật đầu, lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt ra, quay đầu nhìn về phía Tề Vọng Viễn, nói, đi thôi đại nhân, những binh sĩ này thu xếp ở nơi nào? Tướng quân bình tĩnh đừng nóng, còn theo hạ quan đến đây. Tề Vọng Viễn cười làm lành ủi ra tay, lập tức xoay người mang theo mọi người rời đi. Lý Huyền thấy mọi người trước sau rời đi, Diệp chẳng muốn quản đem bọn hắn thu xếp ở nơi nào, tùy tiện tìm gian phòng đi vào. Suốt đêm không nói chuyện, đảo mắt đi tới ngày thứ nhì. Lý Huyền cải trang trang phục về sau, đi tới cùng Hồng Phất Nữ ước định trà lâu, còn Lý Nguyên Bá thì lại lưu lại trấn nhiếp hàng binh, chủ yếu nhiệm vụ là nhìn chằm chằm Tề Vọng Viễn. Lý Huyền đi tới trà lâu về sau, tìm cái sát cửa sổ hộ chỗ ngồi xuống, tùy tiện điểm chút bánh ngọt nước trà, chờ Trương Xuất trở đến. So với hắn nhàn nhã, Hồng Phất Nữ có thể nói hung hiểm bội vã, từ khi đổi tới Sở Gia huynh muội về sau, thuận lợi trà trộn vào Cẩm Y Liễu vệ nha môn, trải qua một phen điều tra về sau, suýt chút nữa chưa cho hủ chết. Dương Châu Cẩm Y Liễu vệ triệt để hủ bại, cho dù có mấy cái chính nghĩa người, cũng bị bí mật xử tử, từ trên xuống dưới, toàn thành Vũ Văn Sĩ cập sát thủ, làm đô thị mưu tài sát hại tính mệnh hoạt động. Những cái thanh liêm quan tốt, cũng bị lấy có lẽ có tội danh cầm xuống, liên lụy rộng, phàm là bị tập nã quan biên, tất cả đều chém hắn tam tộc, liền ngay cả nha hoàn gia đình cũng không dung tha. Thu thập tốt chứng cứ phạm tội về sau, Hồng Phất Nữ liền muốn tránh đi, không đúng dịp bị tuần tra Cẩm Y Liễu vệ đuổi với, muốn không phải ra tay nhanh, phòng trường liền giao cho nơi đó. Hồng Phất Nữ không rảnh bận tâm Sở thị huynh muội, trực tiếp trốn xuyên ra Cẩm Y Liễu vệ nha môn, ở ránh nước bẩn ngồi xổm một đêm, hương vị trước hết không để cập tới, suýt chút nữa không thể để con muỗi cắn chết. Sắp trời mời vừa hừng sáng, Hồng Phất Nữ ẩn vào một gia đình, an trộm bộ quần áo, đem thu thập đến chứng cứ phạm tội giấu kỹ, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới trà lâu. Mới vừa lên lầu 2, chỉ thấy Lý Huyền ngồi ở bên cửa sổ vị trí, nhàn nhã ăn bánh ngọt uống trà, mùi suýt chút nữa không thể tức điên. Công tử thật có nhã hứng. Hồng Phất Nữ thở phì phò ngồi đối diện hắn, rũa ra bẩn thỉu nải tay, nắm lên trên bàn bánh ngọt bắt đầu ăn, không có chút nào thuộc nữ đoan trang, trái lại xem quỷ chết đói đầu thai. Trương Xuất Trần, ngươi cũng làm thế nào sự tình? Vì sao chật vật như vậy? Lý Huyền mặt lộ vẻ kinh ngạc, trước tiên không nói trên người nàng có cỗ mùi thối, chỉ bằng những một mặt hồng bao liền rất đáng sợ. Đừng nha để, ta là đủ xui xẻo, trễ nhất ở ránh nước bẩn chờ một đêm, không có bị hun chết cũng sắp bị con muỗi ăn. Hồng Phất Nữ bỏ lại miệng, lộ ra một mặt ghét bỏ, lập tức bốn phía mắt nhìn, nhỏ giọng nói, ta đã tìm hiểu rõ ràng, cũng thu thập Cẩm Y Liễu vệ chứng cứ phạm tội, chúng ta lúc đó độc thủ. Cái này trước tiên không nổi, truyền tin Triệu Vân đến đây, để hắn thanh lý môn hộ. Lý Huyền mừng thầm trong lòng, lập tức đứng lên, nói, nơi này không phải là chỗ ở lâu, mau chóng rời khỏi tuyệt vời. Nếu nàng ở ránh nước bẩn miêu một đêm, tất nhiên là bại lộ, hơn nữa tối hôm qua sự tình, Thành Dương Châu tất nhiên nghiêm tra. Công tử, làm sao cho Triệu Vân truyền tin, ta đã bại lộ, sợ là vô pháp ra khỏi thành, Nguyên Bá còn muốn bảo hộ ngài an toàn. Nói, Hồng Phất Nữ bước nhanh đổi tới, trong lòng có chút không rõ, thanh lý môn hộ Lý Nguyên Bá liền có thể làm, vì sao phải để Triệu Vân lên? Ngươi không hiểu, chiêu này gọi giết gà dọa khỉ, cho các nơi vệ sở gõ cái cảnh báo. Lý Huyền quay về tiểu nhị chiêu hạ tay, thuận lợi đem nước trà tiền ném cho hắn, chậm rãi hướng về trà lâu đi ra ngoài. Vừa tới đến đường đi, chỉ thấy mấy Cẩm Y Liễu vệ cầm bức họa, so sánh qua lại người đi đường, hướng về cái này vừa đi tới. Công tử, ngài đi trước một bước, ta có cách nào thoát thân? Hồng Phất Nữ âm thầm hoảng sợ, không nghĩ tới Cẩm Y Liễu vệ tốc độ nhanh như vậy. Chương 175, toàn thành giới nghiêm vô nghĩa. Ta ha có thể đem ngươi bỏ lại. Lý Huyền nhấc dài vung xuống tay, trước mắt cái này năm cái Cẩm Y Liễu vệ còn không có để ở trong mắt, muốn giết bọn hắn bất quá là động động ngón tay sự tình. Công tử, thân phận ngươi tôn quý, không thể đặt mình vào nguy hiểm, hay là đi trước một bước, như vậy ta cũng không thể nỗi lo về sau. Hồng Phất Nữ đầy mặt sốt ruột, âm thầm nắm chặt trong tay áo đoản kiếm. Trương Xuất Trần chân thành ánh mắt, để Lý Huyền khỏe miệng liên tục co giật, cái này rất đương là chê bức bỏ chính mình cản trở. Ít nói nhảm, ta giết lên người đến từ chính mình đều sợ, mấy cái này tiểu hà mét không đủ nhét cái răng. Lý Huyền chẳng muốn phí lời, đưa tay ra lên tay nàng, chậm rãi đi về phía trước. Đương nhiên, hắn không phải không chuẩn bị, lên đạn súng lục, liền ở trong tay hắn nắm, coi như đem bọn họ toàn giết, còn có thể còn lại hai viên viên đạn. Công tử ngươi. Trương Xuất Trần vành mắt thấy hồng, trong lòng lại càng là cảm xúc ngổn ngang, mắt nhìn bị hắn cầm lấy tay, khóe miệng né qua một tia ngọt ngào, nghĩ thầm đây là cùng mình làm bỏ mạng nguyên lương nha. Hai người ngươi dừng lại. Cẩm Y Liễu vệ tiểu kỳ mang theo đi tới, đánh lượng Lý Huyền một chút, tiện tay nắm lên bức họa làm so với, hơi muốn xuống đầu, lập tức nhìn về phía bên cạnh người, hừ lạnh nói, phụ nhân này ngẩng đầu lên. Trương Xuất Trần nghe nói như thế, hắn không được nắm lên đoạn kiếm đâm chết hắn, chính mình còn chưa lấy chồng, làm sao lại biến thành phụ nhân, thật sự là mù mắt chó. Mấy vị quân gia, nội nhân nhiễm bệnh nặng, sợ là lây cho mấy vị, đó chính là nhỏ tội lỗi. Lý Huyền thấy bức họa là Sở thị huynh muội, nhất thời liền để xuống tâm lý. Ít nói nhảm, mau để cho nàng ngẩng đầu lên, không phải vậy, ta trong tay đao không nhận người. Tiểu Kỳ hừ lạnh một tiếng, đưa tay đem bên hông pháp đao rút ra. Phu nhân, ngươi hay là ngẩng đầu lên, mấy vị quân gia không sợ chết. Làm cản, còn dám miệng ra. Tiểu Kỳ còn chưa có nói xong, chỉ thấy phụ nhân ngẩng đầu lên, một mặt hồng bao đặc biệt tỉnh mục đích, vô ý thức bịt lại miệng mũi lùi về sau. Xéo đi nhanh lên. Thật rất nương suối quẩy, dĩ nhiên đụng tới thiên hoa, Tiểu Kỳ căm ghét bày xuống tay, lập tức mang người bỏ qua cho hai người bước nhanh rời đi. Vừa nãy tiểu tử kia mệnh rất lớn, phu nhân nhiễm phải thiên hoa, hắn dĩ nhiên không ngại. Ngươi biết cái gì, tiểu tử kia điển hình tú tài hủ lậu, tất nhiên cô nương kia đi ra ngoài mua, cung cấp hắn đọc sách hướng về kim bảng để danh. Muốn chết. Dám to gan nói xấu lao nương, không sống bình tĩnh. Trương Xuất Trần nghe được mấy người không thể tả vào mục đích, trực tiếp tức điên. Được, ta đều không thể tức giận, ngươi hà tất cùng người sắp chết đưa khí. Lý Huyền đưa tay đem nàng lôi trở lại, nhanh chân đi về phía trước. Ngươi đương nhiên không động khí, nói cũng không phải ngươi. Trương Xuất Trần lật dưới khinh thường, thầm nói, ngươi cũng không phải nam nhân, mặc cho người khác nói xấu ngươi nương tử. Cũng không phải, ngươi cũng không phải là nữ nhân ta, ta cần gì phải mạo hiểm. Lý Huyền nhanh miệng nói ra, lập tức thấy nàng sắc mặt tái xanh, cười nói, không nên tức giận, ngày khác ta giết bọn họ. Công tử, trai gái khác nhau, như ngươi vậy nắm tay ta, sau đó còn để ta làm sao lập gia đình. Trương Xuất Trần khoét hắn một chút, sâu kín nói, khà khà. Lý Huyền vô sỉ nở nụ cười, đưa nàng thủ chảo càng chặt, nói, ta là sợ ngươi lạc đường, lại nói, có người cho ngươi nắm tay, cũng là kiện chuyện tốt. Không biết xấu hổ, bây giờ là mùa hè, cũng không sợ nộ ra rôn đến. Trương Xuất Trần cho hắn một cái liếc mắt bóng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, mặc cho hắn nắm tay. Lúc này, Long Phúc khách sạn, Dương Trung nhấc theo quan bảo nhanh chóng bỏ lên trên lầu ba, đẩy ra gian phòng đi vào, chắp tay hành lễ nói, vương gia, Vũ Văn đại nhân, tại hạ tới trưởng. Không ngại sự tình, nhanh vào chỗ đi. Lý Thần Phù nhàn nhạt vung xuống tay, tiện tay đem chén rượu đưa tới, nói, Dương đại nhân, nghe nói phái ra 300 tinh binh lùng bắt đạo phạm, đến nay một người không về. Thật có việc này, ta cũng cực kỳ không rõ, đối phương bất quá 3-5 người, là như thế nào cầm xuống 300 tinh binh, thú hổ, ngụy kế hổ võ nghệ không thấp. Nói, Dương Trung mặt lộ vẻ cay đắng riêu hạ đầu, sau đó nhìn về phía Vũ Văn Sĩ Cẩm, khó hiểu nói, Vũ Văn đại nhân, ta thấy đường bên trên tràn đầy cẩm y hề vệ, là ra chuyện gì hả? Tối hôm qua nha môn tiến vào hai cái mao tặc, ta đã hạ lệnh toàn thành giới nghiêm, tin tưởng không lâu liền sẽ có kết quả chuyển đến. Vũ Văn Sĩ Cẩm không phản đối bày xuống tay, đem thưởng thức nhẫn đặt lên bàn, nói, vương gia, gọi ta hai người đến đây, không phải chỉ là để uống rượu tán gẫu thiên chứ? Đương nhiên không phải là. Lý Thần Phù cười riêu hạ đầu, trịnh trọng nhìn về phía hai người, nói, cái này phái xuống khâm sai không đơn giản, còn chưa chính thức giao thủ, đã quấy nhiễu xôn xao dư luận. Vương gia, hay là nói điểm chính, trước mắt là thời buổi rối loạn, sẽ không tất vòng quanh. Vũ Văn Sĩ Cẩm chẳng muốn nghe hắn phí lời, cẩm y liễu vệ hai mắt che kín toàn thành, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng không thể giấu giếm được chính mình. Vậy bản vương cứ việc nói thẳng. Lý Thần Phù trong mắt lóe ra vẻ lúng túng, châm trước một lát sau, nói, tìm ra cái kia hai cái khâm sai, còn cần dựa vào Vũ Văn đại nhân, phải nhanh một chút diệt trừ bọn họ, miễn cho sinh ra đường phiền phức. Vương gia, bản quan làm sao không nghĩ, cẩm y liễu vệ mật thám hai mắt toàn bộ bắt đầu dùng, nhưng hai người lại như đá chìm biển lớn, không có bất kỳ cái gì tin tức, còn kém đào sâu ba thước. Vũ Văn Sĩ cập một mặt nhức rái, trầm tư một lát sau, nói, chúng ta vẫn cần mau chóng chuẩn bị, chỉ sợ đã đăng báo triều đình, cẩm y liễu vệ thủ đoạn các ngươi cũng rõ ràng, hậu quả ta đừng nói. Vũ Văn đại nhân, ngươi nói là, cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ sẽ đến Dương Châu. Dương Trung giật mình trong lòng, trước tiên không nói cẩm y liễu vệ tàn nhẫn, Triệu Vân thế nhưng là chạm tay có thể bỏng nhân vật, một người một con ngựa huyết chiến hoàng cung. Thật muốn đâm đi tới, chỉ huy sứ tất nhiên dưới Dương Châu, chúng ta dòng dõi tính mạng là nhỏ, chỉ sợ cựu tộc bên trong không được chết tử tế. Nói, Vũ Văn Sĩ cập trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, nghiêm nghị nhìn về phía hai người nói, lần này coi như bệ hạ tự thân tới, cũng phải chết ở Dương Châu, hai người ngươi có thể minh bạch. Lời ấy không tệ, Lý Kiến Thành sau khi lên ngôi tính tình đại biến, thủ đoạn độc ác không nói, thiện dùng liền ngồi, một người phạm tội toàn ra được liên lụy. Nói, Lý Thần Phù trong mắt lóe ra một tia hoảng sợ, suy tư nói, mau chóng bồi dưỡng tử sĩ, thật muốn động thủ, chúng ta cũng tốt có phản kích chỗ trống. Được, nếu không đại sự, bản quan trước hết cáo tử. Vũ Văn Sĩ cập đứng dậy ủi ra tay, nắm lên trên bàn nhẫn, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Vương gia, cái này Vũ Văn Sĩ cập quá kiêu ngạo, chúng ta cùng tồn tại một cái thuyền, còn chưa chung sức hợp tác. Dương Trung trong mắt lóe ra vẻ không thích, nội tâm cũng rất bất đắc dĩ. Ai bảo cẩm y liễu vệ ra đại nghiệp đại thủ đoạn thông thiên, chúng ta hay là mau chóng chuẩn bị. Lý Thần Phù hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi ra phòng. Dương Trung thấy hai người trước sau rời đi, khóe miệng không khỏi co giật ở dưới, đối với hai người thái độ rất là khó chịu, phất tay áo rời phòng. Dương Trung ra khách sạn về sau, cũng không thể hồi nhà cửa, trực tiếp đi tướng quân phủ, hạ lệnh toàn thành phong tỏa. Chương 176, cá lớn bơi. Lý Huyền hai người thấy toàn thành giới nghiêm, cũng lời mạo hiểm chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, hiển nhiên, đối phương là dễ kích động, càng như vậy càng dễ dàng phạm sai lầm. Lý Huyền hai người vừa nói vừa cười đi vào đầu hẻm, đột nhiên thấy hai đạo tặc hề hề thân ảnh lén qua, như là đang tránh né cái gì. Công tử, vừa mới né qua bóng người, hẳn là Sở thị huynh muội, Trương Xuất Trần mặt lộ vẻ kinh ngạc, tuy nhiên hai người chợt lóe đã qua, nhưng vẫn là thấy rõ bọn họ dáng vẻ chật vật, trong lòng hiện ra lên một tia hổ thẹn. Là bọn hắn, thật đúng là có duyên phận. Lý Huyền nhẹ giọng nở nụ cười, lôi kéo Hồng Phất Nữ đổi tới, quay về hai người bóng lưng hô, Nam Xuyên huynh, vội vàng như thế cái này là muốn đi đâu? Sở Nam Xuyên nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, thân thể đột nhiên một trận, cảm giác thanh âm này hết sức quen thuộc, thuận thế dừng bước lại xoay người lại. Hoa Đằng huynh. Sở Nam Xuyên một mặt khiếp sợ, nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại, khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ, nhấc chân lên đón, nói, Hoa Đằng huynh, ngươi nhưng làm tiểu đệ hại thảm, bây giờ thành đông trốn tây tạm tội nhân. Sở Nhan gặp qua Mã công tử. Sở Nhan mặt lộ vẻ vui mừng, chậm rãi tiến lên hạ thấp người hành lễ, thấy hắn lôi kéo Trường cô nương tay, đột nhiên có chút cảm giác khó chịu. Sở cô nương, ngươi và ta lại gặp mặt, xem ra hay là duyên phận. Lý Huyền không để lại dấu vết buông ra Hồng Phất Nữ tay, mặt mỉm cười ủi ra tay. Tốt ngươi đại sát lang, nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền đi bất động nói, sẽ chắc chắn vội vã phủi sạch quan hệ à? Trương Xuất Trần giận dữ nguyết hắn một cái, tâm lý âm thầm nói thầm. Công tử nói cười, lần này gặp mặt cũng bách cần phải đã. Sở Nhan thấy hắn buông ra Trường cô nương tay, trong lòng âm thầm sinh thích, khó nói hắn quan tâm tự mình nhìn phương pháp. Hoa Đằng huynh, nơi này không phải là ôn chuyện nơi, ta hai huynh muội đang bị truy nã. Sở Nam Xuyên thấy hắn không nhìn mình và tiểu muội trò chuyện, tâm lý rất là khó chịu, không nhịn được nói nhắc nhở. Sở đại ca, đều là tiểu muội không được, hại ngươi được liên lụy, tại đây cho ngươi chịu tội. Trương Xuất Trần ôm quyền hành lễ, trong mắt tràn đầy áy náy. Trương cô nương không cần để ở trong lòng, ta hai người bị truy nã, kỳ thực cùng ngươi không liên quan, ngươi cũng không nên tự trách. Sở Nam Xuyên hào hiệp bày xuống tay, căn bản liền không có đem việc này để trong lòng. Đi, chúng ta hồi phủ, bị chút rượu và thức ăn cho hai vị an ủi. Lý Huyền cũng hiểu được nơi này không phải là chỗ ở lâu, nếu hai người có thể chạy đến nơi đây, nói rõ quan mình cũng không xa. Hay là Hoa Đằng huynh tài đại khí thô, ngăn ngắn mấy ngày, ở Dương Châu đều có phủ lệ mình. Sở Nam Xuyên một mặt tức ao, lập tức mang tới tiểu muội theo sau. Đều là món tiền nhỏ, Nam Xuyên huynh nếu không chê, có ở trong phủ không thường ở. Lý Huyền một mặt rộng lượng, chút nào không thể chú ý tới ba người kinh ngạc ánh mắt. Tạ Hoa Đằng huynh ý tốt, ta huynh muội vẫn đúng là muốn đánh quấy mấy ngày. Sở Nam Xuyên trực tiếp đồng ý, trước mắt tình cảnh gây bất lợi cho chính mình, huống hồ còn có tiểu muội muốn chăm sóc. Nam Xuyên huynh không cần khách khí, có câu nói rất hay, ngũ hồ tứ hải đều huynh đệ, ra cửa ở bên ngoài nhờ vả bằng hữu, ngươi và ta đều giúp đỡ sớm, nói không chắc ngày nào đó huynh đệ gặp rủi ro, còn muốn dựa vào Nam Xuyên huynh. Nói, Lý Huyền đám người đi tới trước phủ, thuận lợi đẩy ra phủ môn, cười nói, lại như về đến nhà mở dạng, tùy ý không cần khách khí. Hoa Đằng huynh đại khí. Sở Nam Xuyên chắp tay hành lễ, cảm giác mình gặp phải quý nhân, cũng rất tán đồng hắn vừa nãy, tuy nhiên không biết xuất từ vị nào danh nhân lời nói. Đại ca ngài trở về, để huynh đệ tốt là lo lắng. Lý Nguyên Bá cười chào đón, mắt nhìn Sở thị huynh muội, nhàn nhạt gật đầu. Khâm. Công tử hồi phủ, Tề Vọng Viễn thấy có người xa lạ ở đây, vội vã đổi tên hô, tuy nhiên không chỉ vấn đề an toàn, nhưng là không nghĩ gây phiền toái. Mấy ngày gần đây thiếu ra cửa, hiện tại toàn thành giới nghiêm, Lý Huyền mắt nhìn Tề Vọng Viễn, nhấc chân hướng về chính đường đi đến, thuận miệng nói, phân phó người nấu nước làm cơm, để ba vị rửa mặt. Là công tử, lão thân vậy thì đi làm. Tề Vọng Viễn gật đầu, nhìn về phía Hồng Phất Nữ ba người cười nói, ba vị còn theo lão phu đến đây. Làm phiên tiên sinh. Ba người chắp tay báo đáp, chậm rãi theo sau. Trương Xuất Trần ra lên Sở Nhan, dò hỏi tối hôm qua phát sinh sự tình. Nguyên Bá, ta đi rồi quý phủ có thể yên tĩnh. Lý Huyền nhấc chân hướng đi phòng ốc, mắt nhìn cùng lên đến Lý Nguyên Bá, nhẹ giọng dò hỏi. Đại ca, trừ lao giả kia ra ngoài tiếp vợ con già trẻ lại đây, ở không có đại sự phát sinh, Lý Nguyên Bá cảo phía dưới nhớ lại nói. Nguyên Bá, sau đó phải chú ý nói chuyện đúng mực, đừng lao giả kia trưởng lao đồ vật ngắn. Lý Huyền bất đắc dĩ diêu hạ đầu, hiểu được hắn nhìn không lên văn nhân. Không đại ca nói là, Nguyên Bá nhớ kỹ. Lý Nguyên Bá nhếch miệng nở nụ cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng đi theo Lý Huyền phía sau. Lý Huyền mới vừa ngồi xuống không lâu, Tề Vọng Viễn chậm rãi đi tới, chắp tay hành lễ nghiêm mặt nói, "Khâm sai đại nhân, hạ quan là đến tội." "Được, lần này sẽ không cho tính toán." Lý Huyền bung xuống tay, đưa tay nắm lên trên bàn tuyết, thuận miệng nói, "Đã ngươi đem vợ con già trẻ kế đó, nói rõ tín nhiệm bản quan, lần này có thể nói lời nói thật chứ?" "Khâm sai đại nhân, chứ không phải là hạ quan không nói, mà là ba người hắn thế lực quá lớn, ngươi có ân cùng ta, há nhận tâm nhìn ngươi chịu chết." Nói đến đây, Tề Vọng Viễn cay đắng giơ hạ đầu, nói, Dương Châu chính là Giang Nam ảnh thu nhỏ, Lý Thần Phù ba người bất quá trong đó một thế lực, Giang Nam sở hữu thủy vận đều có hủ bại hiện tượng. Không. Nói, Tề Vọng Viễn mặt lộ vẻ hoảng sợ, bất đắc dĩ nói, toàn bộ Giang Nam cũng như này, quan lại bao che cho nhau hình thành một cái cự đại lưới bảo vệ, thử hỏi ai dám động đến bọn họ, coi như bệ hạ tự thân tới lại có thể thế nào. Lý Huyền nghe nói như thế, trong lòng sát ý tăng lên dữ dội, cũng minh bạch Tề Vọng Viễn vì sao hai mặt, ở trong môi trường này, có thể duy trì không bị ăn mòn, đã là quan tốt. Đại nhân trước khi đến, từng có cẩm y liễu vệ bách hộ dưới Dương Châu điều tra, hạ quan cho rằng nhìn thấy hy vọng, liền đem Dương Châu tình huống phản ứng cho hắn, không lường trước, thời gian qua đi mấy ngày vương gia bị diệt môn, hạ quan bị bắt bỏ tù, vị kia bách hộ cũng chim không tin tức. Lý Huyền nghe nói như thế, trong nháy mắt hiểu được, trước hắn hỏi có thể có người cáo ngự trạng, lúc đó cũng không lý tới biết, nguyên lai hắn là đang thăm dò chính mình. Tê trưởng sử, ngài là hôm nay ra ngoài thấy trong thành đại loạn, nhận rõ bản quan cổ tay, mới nói ra lời nói này chứ? Lý Huyền trong lòng hiện ra lên một tia cay đắng, người hoàng đế này làm thật thất bại. Nói ra thật xấu hổ, là hạ quan tầm nhìn hạn hẹp. Tề Vọng Viễn mặt lộ vẻ lúng túng, sau đó ánh mắt kiên định nhìn về phía Lý Huyền, nói: "Đại nhân, chỉ cần có thể chỉnh đốn Dương Châu, hạ quan coi như bỏ mạng tại này cũng cam tâm tình nguyện. Không cần bi quan như thế, sau đó Dương Châu thứ sử ngươi tới làm." Lý Huyền mặt lộ vẻ cười gằn, tâm lý động sát tâm, sau đó nhìn về phía Lý Nguyên Bá, nói: "Thông tri sở hữu tướng sĩ, đêm nay theo ta đi giết người." "Đại nhân, ngươi đêm nay muốn động thủ?" Tề Vọng Viễn trong lòng run lên, đột nhiên từ ghế ngồi nhảy dựng lên. Chương 177, mài đao giết người hoa đằng hình, nhìn ngươi sát khí đằng đằng dáng vẻ, đây là muốn đi giết người nào? Sở Nam Xuyên cười đi tới, một mặt kiên định chắp tay nói: "Có thể hay không mang tới tiểu đệ đi bảo?" "Nam Xuyên huynh, ngươi cũng đối việc này cảm thấy hứng thú?" Lý Huyền mặt lộ vẻ kinh ngạc, trước cảm thấy thân phận của hắn không đơn giản, nhưng là chưa nghĩ sâu vào, bây giờ nhìn lại có ẩn tình khác. "Trước cho tiểu đệ thất lễ, trước hai vị nói chuyện." Tiểu đệ ở bên ngoài ngừng một lốt hai, vị kia bách hộ chính là gia phụ. Nói, Sở Nam Xuyên chắp tay hành lễ, khổ sở nói: "Tiểu đệ đã điều tra rõ ràng, gia phụ bị giết hại thi thể ném vào vận hà nuôi cá." Nam Xuyên huynh nén bi thương, nói: "Như thế ngươi cũng là trong cẩm ý vệ người." Lý Huyền suy suy không ngớt, cũng không biết nên làm gì khuyên bảo. "Đúng vậy, tiểu đệ là Tể Châu vệ Sở Tiểu Kỳ." Sở Nam Xuyên nhàn nhạt gật đầu, ý vị thâm trường nói: "Hoa đằng huynh thật sự là thâm tàng bất lộ, không nghĩ tới đúng là khâm sai đại nhân." "Cũng vậy, ngươi không phải cũng ẩn giấu thân phận, cái này cũng không ảnh hưởng ngươi và ta tình nghĩa." Lý Huyền cười bày xuống tay, thuận miệng nói: "Được, tất cả ngồi xuống đến, thương thảo trước hết giết người nào." Nói xong, Lý Huyền quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên Bá, nói: "Tam đệ, ngươi đi truyền lệnh binh lính, ăn uống no đủ sau thanh đao mài sát, ban đêm tàn sát thành Dương Châu." "Đại ca yên tâm, tiểu đệ vậy thì đi sắp xếp." Lý Nguyên Bá nghe có người giết, trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, nhanh chân đi ra ngoài phòng. "Nam Xuyên huynh, ngươi tới Dương Châu mấy ngày, nói vậy cũng tra được mấy người, trước tiên đối với người nào ra tay so sánh thích hợp?" Lý Huyền trong lòng cũng minh bạch, ba người ở đây chiếm giữ mấy năm, chỉ bằng thủ hạ 300 người, hướng về một lưới bắt hết là không thể nào. Động thứ sử Dương Trung thích hợp nhất, Vũ Văn Sĩ cập hai mắt quá nhiều, Lý Thần Phù căn cơ thâm hậu, hai người nếu là không nhất kích mất mạng, đang muốn bắt ở hai người không dễ dàng. Nói, Sở Nam Xuyên trên mặt mang theo kích động, hương phấn nói: "Dương Trung trưởng quản thủ thành binh mã, chỉ cần có thể bắt lấy hắn, liền có thể phong tỏa thành môn, còn hai người khác, giao cho Cẩm Ý Liễu vệ đối phó thích hợp nhất." Nói đến đây, Sở Nam Xuyên cười thần bí, nói: "Tiểu đệ ba ngày trước đã cho chỉ huy sứ truyền tin, nói vậy hai ngày này liền có thể đến Dương Châu." "Nam Xuyên huynh, xem ra ngươi sẽ không trở thành thiếu sự tình." Lý Huyền mừng thầm trong lòng, trước còn phải nhiễu làm sao cho Triệu Vân truyền tin, hiện tại càng giải quyết dễ dàng. "Tiểu Kỳ đại nhân, chỉ huy sứ thế nhưng là đại quan, chỉ bằng ngươi một phong thư tín liền có thể đến Dương Châu." Tề Vọng Viễn đầy mặt nghi hoặc, thậm chí cảm thấy được có chút khó tin. "Tề đại nhân, ngươi không phải là trong cẩm ý vệ người, không biết được trong đó lợi hại, một người bách hộ bị giết, thiên hộ thịt cá bách tính, đủ để dao động cẩm ý liễu vệ căn cơ, chỉ huy sứ đại nhân tất nhiên biết đến đây." Nói, Sở Nam Xuyên cũng không còn để ý biết hắn, quay đầu nhìn về phía Lý Huyền, nói: "Hoa đằng huynh, Dương Trung thế lực nhỏ nhất, hơn nữa mỗi đêm cũng hồi phủ, động đến hắn là lựa chọn tốt nhất. Vậy lấy trước Dương Trung khai đao." Lý Huyền không chút nghĩ ngợi đồng ý, lập tức đứng dậy, nói: "Chính sự nói xong, nên uống rượu vô nghĩa." Lúc này, Cẩm Y Liễu vệ nha môn, Vũ Văn Sĩ cập sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhìn chằm chằm phía dưới đứng mấy người, nói: "Bọn ngươi đều là phế phẩm mà, mấy canh giờ còn chưa bắt được người, xem các ngươi làm mưa làm gió quen." Thiên hộ đại nhân chớ giận, đã tìm được manh mối, tin tưởng rất mau đem hai người kia nắm lấy. Phó Thiên hộ Duy Hoa nhắm mắt nói: "Vô nghĩa, mấy canh giờ cũng không bắt được người, rất có thể đã chạy ra Dương Châu, một lòng mất trộm đồ vật tiết lộ ra ngoài, bọn ngươi hiểu được là gì hậu quả?" Vũ Văn Sĩ cập trên mặt mang theo sát khí, tối hút khẩu khí để cho mình tỉnh táo lại, suy tư nói: "Đem sở hữu mật thám rút về, hai mắt toàn bộ bên ngoài, triệu hồi sở hữu lùng bắt minh đệ." "Thiên hộ đại nhân, ngươi làm muốn?" Ít nói nhảm, lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt ra, Vũ Văn Sĩ cập lạnh giọng đánh gây hắn, trầm tư chốc lát, nói: "Chuẩn bị điệu, đi tới tương ấp quận vương phủ." "Là Thiên hộ đại nhân." Mấy người ôm quyền hành lễ, sải bước đất đi ra khỏi phòng, tự nhiên hiểu được sự tình tính chất nghiêm trọng, không làm được sẽ có tai họa ập lên đầu. Không lâu lắm, thành bên trong chung quanh lùng bắt Cẩm Y Liễu vệ rút về nha môn, các cửa hàng lớn tiểu nhị, đại hộ nhân gia gia đình, hoặc nhiều hoặc ít cũng mất tích bí ẩn một hai. Không biết lúc đó, trên đường phố du côn lưu manh nhiều lên, túm năm tụm ba rêu rao khắp nơi, nếu như tỉ mỉ quan sát, những này du côn lưu manh như là đang tìm người. Trong lúc nhất thời, dân chúng trong thành tiếng oán than dậy đất, lại càng là có không ít bày sạp lái buôn, sớm thu sạp về nhà, các cửa hàng lớn cũng sớm đóng cửa. Trong thành sở dĩ sẽ biến thành như vậy, chính là bởi vì Vũ Văn Sĩ cập mệnh lệnh, bởi vậy có thể thấy được, Cẩm Ý Liễu vệ ở Dương Châu thế lực to lớn. Ban đêm đến rất nhanh, bởi vì có du côn lưu manh đến thăm, trên đường phố rất sớm mà không ai ảnh, từng nhà cũng đóng chặt cửa sổ. Bách tính không phải người ngu, trước Cẩm Ý Liễu vệ đẩy thành bắt người, đông nhiên chiều gió đại biến, sự tình ra có phản tất có yêu. Cũng không biết qua bao lâu, toàn bộ thành Dương Châu rơi vào trong bóng đêm, dạo chơi một ngày du côn lưu manh trước sau tản đi, đường đi lần thứ hai yên tĩnh lại. Đột nhiên, bóng người lay động, dày đặc tiếng bước chân vang lên, ra ngoài kiếm ăn lão thử. Vệnh lên đuôi tiến vào hốc tường, lộ ra đầu cảnh giác đánh giá bốn phía. Đội nhân mã này không phải người khác, chính là mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị mở ra sát giới Lý Huyền loại người. Thỉnh thoảng, Lý Huyền lĩnh quân đi tới phủ thứ sử, lập tức đối với Lý Nguyên Bá nháy mắt, ra hiệu hắn nổ ra phủ môn. "Đại ca, ngươi liền nhìn được rồi." Lý Nguyên Bá nhếch miệng nở nụ cười, chậm rãi đi tới một tôn sư tử bằng đá trước, rỗi ra hai tay trói lại sư tử bằng đá đầu, quát lên một tiếng lớn, lên, cứ như vậy, nặng đến thiên cân sư tử bằng đá bị Lý Nguyên Bá giơ lên, một bước một cái vết chân đi tới bậc thang, quay về đóng chặt đại môn ném tới. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, màu đỏ sẫm phủ môn trực tiếp bị nện ra đại động, Lý Nguyên Bá thấy phủ môn chưa mở, sắc mặt không khỏi né qua một tia độ khí, hai tay đặt ở trên cửa đột nhiên phát lực. Ầm. 300 binh lính há hốc miệng, nhìn ngã xuống đại môn, nội tâm hất lên kinh đảo cự lãng, nghĩ thầm đây còn là người mà, năm đó Tây Sở Bá Vương cũng chỉ đến như thế. Các tướng sĩ, theo tướng quân giết đến, bắt sống Dương Trùng, Lý Huyền xem dọa sợ binh lính, khóe miệng lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, xoay người đối với hắn bọn họ hô lớn. Tướng quân Vi Vũ, bắt sống Dương Trùng. Kỳ thực một người quát lên một tiếng lớn, nhấc theo chiến đao tùy tùng Lý Nguyên Bá tốc độ, chu lên vọt vào phủ thứ sử. Giết a, bắt sống Dương Trùng. Các binh sĩ đột nhiên tỉnh lại, vung lên vũ khí trong tay, gào thét giết tiến vào phủ thứ sử, đùa giỡn, theo như vậy tướng quân xông pha chiến đấu, còn sợ không đánh thắng trận. Lúc này, Lý Nguyên Bá cầm trong tay hai cái thạch bàn, gặp người liền đập, chỗ đi qua máu thịt tung tóe, liền một bộ hoàn thành thi thể đều không lưu lại. Mới vừa ngủ đi Dương Trùng, đột nhiên ngồi xuống, nghe bên ngoài truyền về tiếng la giết, vạch trần chăn nhảy xuống giường, nắm lên bảo kiếm lao ra gián phòng. Tử sĩ ở đâu rồi? Theo bản quan giết địch. Dương Trung cầm trong tay bảo kiếm, chân trần tóc xóa địa đại hô. Chương 178, tàn sát phủ Dương Châu. Dương Trung nghe tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần, khóe miệng lộ ra vẻ dữ tợn, trong lòng sát ý tăng vọt, mắt nhìn hỏa tốc tập kết hơn 100 tử sĩ, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Người leo tường ra ngoài phủ, đi thông chi 5 tướng quân, để hắn lãnh binh hỏa tốc đến cứu viện. Dương Trung tùy ý sai khiến cái tử sĩ đi tướng quân phủ cầu viện. Vâng thưa chủ nhân. Tên kia tử sĩ chắp tay hành lễ, lập tức hướng về góc tường chạy đi, hai tay trói lại vách tường đống nhiên dùng lực, thân thể bay lên không trung mà lên, mũi chân điểm xuống đầu tường, biến mất ở trong màn đêm. Bọn ngươi theo bản quan đi tới tiền viện giết địch. Dương Trung gầm dữ dội một tiếng, đột nhiên rút ra bảo kiếm, nhanh chân về phía trước viện đi đến, bất quá mới ra nội viện, liền đón nhận xông tới quan binh, hét lớn, giết cho ta. Một cái cũng không lưu lại. Tử sĩ nghe tin mà động, rút ra bên hông đoạn kiếm, bước nhanh xung phong đi tới, không có kinh thiên động địa tiếng la giết, tiếng tính khiến người ta sợ sệt, giống như là không chứa bất kỳ tình cảm u linh. Những này tử sĩ thân thủ linh hoạt, ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn, không phải đâm mắt, chính là cổ họng, hoặc là chính là trái tim, nói chung toàn bộ đều sát chiêu. Quan binh cùng tử sĩ cách xa nhau không đủ 10 mét, bất quá thời gian nháy mắt hai người đánh giáp lá cả, máu tươi tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Bất quá mới vừa đưa trước tay, quan binh liền gặp phải đổ sát, không phải là bọn họ muốn ăn, mà là tử sĩ quá mạnh mẽ, cũng là ngũ giải có thể cùng tử sĩ đối với lượng nhận, xuống sân vẫn là chết. Một đám phế phẩm còn dám cùng tử sĩ tranh phong. Dương Trung mắt nhìn bị đồ quan binh, khoe miệng lộ ra một tia xem thường. Tử sĩ chọn lựa đều là trong trăm có một hảo thủ, lại trải qua thời gian dài chém giết, có thể sống sót, lại càng là người tài ba. Ồ, những người này còn có chút dáng vẻ. Cầm thạch bàn đập người Lý Nguyên Bá, nghe được mật thiết tiếng kêu thảm thiết, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy hơn 100 người áo đen, nhanh chóng đổ sát quan binh, trong mắt lóe ra một tia khát máu. Bọn ngươi tránh ra, để bổn tướng quân đến gặp bọn họ một chút. Lý Nguyên Bá gầm dữ dội một tiếng, nhấc theo hai cái thạch bàn, như bạo long giống như xông lên. Lý Nguyên Bá như là nhảy vào bầy cừu mãnh hổ, tiêu xài hai cái to lớn thạch bàn, bay về vây công đi tới tử sĩ quét ngang qua. Ầm ầm, giang giáp vốn theo cốt cách tiếng vỡ nát, mấy tử sĩ bị đánh bay, phun ra mấy cái chen lẫn nội tạng máu tươi, thân thể trực tiếp lom đi vào, cốt cách đâm thủng da thịt bại lộ ở bên ngoài. Cái này bất quá vừa mới bắt đầu, Lý Nguyên Bá cơ hai cái thạch bàn, bay về chu vi tử sĩ không phải là đập, chính là một cái quét ngang, như là không biết mệt mỏi cố máy giết chóc. Ầm ầm, kết lao. Dương Trung sắc mặt trắng bệnh, thấy không ít tử sĩ trực tiếp bị đánh bạo, máu tươi nội tạng tung một chỗ, hoảng sợ mắt nhìn Lý Nguyên Bá, nghĩ thầm đây là địa ngục phóng xuất ma quỷ nha. Lùi lại, tận lượng trì hoãn thời gian. Dương Trung sợ, cứ việc trên tay có hơn 10 đầu mạng người, đã từng cũng là giết người không chớp mắt chủ, loại này như địa ngục chẳng cảnh, thật đúng là chưa từng thấy. Tử sĩ nghe được mệnh lệnh về sau, nhanh chóng lùi lại, mặc dù bọn hắn xem sớm nhà sinh tử, nhưng là không muốn bị nhân đồ giết, loại này không phải là bọn họ muốn chiến đấu. Ha ha, thoải mái. Lý Nguyên Ba hét lớn một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Trung, nhấc theo tích huyết thạch bàn đi đến, âm thanh lạnh lùng nói, cậu tặc, ta sẽ không giết ngươi, đại ca nói muốn sống, ngươi nên vui mừng. Chuyện cười, bản quan thân là nhất châu thứ sử, há biết sợ hãi bọn ngươi loạn thần tặc tử. Dương Trung sức lực không đủ, hiện tại duy nhất có thể làm chính là trì hoãn thời gian, chờ đợi đại quân đến. Giết chết, ngươi trước tiên đứng sang bên cạnh, miễn cho ở dọa ra tốt xấu đến. Lý Nguyên Bá không thèm để ý hắn, đột nhiên bước lên trước, giơ tay lên bên trong thạch bàn, quay về một tên tử sĩ vô xuống. Ầm. Tử sĩ đầu tứ phân ngũ liệt, xương đùi trực tiếp xuyên thấu lồng ngực, bảy thước hắn tử, biến thành không đủ 3 thước bánh thịt. Giết, giết hắn cho ta. Dương Trung đi đái, loại này đánh vào thị giác, tâm lý phòng tuyến có vẻ không đỡ nổi một đòn, có thể duy trì đứng thẳng không ngồi liệt trên mặt đất, đã xem như cái nhân vật. Tam đệ, những cái tiểu tạp ngư còn chưa dọn dẹp sạch sẽ. Theo nhẹ nhàng thanh âm, Lý Huyền dẫm lên tích huyết chậm rãi đi tới, mắt nhìn tóc hai bù xù sắc mặt trắng bệnh Dương Trung, nói khẽ, Dương Trung, còn chưa bó tay chịu trói. Ha ha, được làm vua thua làm giặc. Dương Trung Dương Thiên cười to, lập tức ngưng cười âm thanh, cười gần nhìn về phía Lý Huyền, nói, bọn ngươi cũng không cần đắc ý, coi như lão phu chết, bọn ngươi cũng biết cho cùng, Dương Châu hay là cái kia Dương Châu. Ngu xuẩn mất khôn, chết đến nơi rồi còn dám khẩu xuất cùng luôn. Tề Vọng Viễn hừ lạnh một tiếng, thấy hắn rơi vào trong điên cuồng, lắc đầu nói, ngươi là mê muội, lần này quay đầu lại, cũng tốt cho hậu nhân lưu âm nước. Tề Trường Sử, ngươi không một lòng nghĩ tạo phúc dân chúng Dương Châu, ta xem ngươi là si tâm vọng tưởng, cho rằng giết ta, Dương Châu liền có thể thái bình, biến thành thanh thiên bạch nhật. Nói đến đây, Dương Trung cười gần vài tiếng, nhìn quét mọi người một chút, nói, bọn ngươi cũng đừng nằm mơ, coi như hoàng đế tiểu nhi tự thân tới, cũng vô lực hồi thiên. Làm cản, dám nói năng lỗ mãng. Lý Nguyên Ba quát lên một tiếng lớn, quay đầu nhìn về phía Lý Huyền, nói, đại ca, để ta đi giết lão già chết tiệt này chứng. Tam đệ, không cần cùng người chết đưa khí, hắn không cam tâm, phát tiết vài câu cũng bình thường. Lý Huyền cười bẩy xuống tay, nhàn nhạt nhìn về phía Dương Trung nói, ngươi trên hoàng tuyển lộ không cô đơn, Vũ Văn Sĩ Cập cùng Lý Thần Phụ sau đó đi cùng ngươi. Ngươi? Dương Trung đồng tử thu nhỏ lại mặt lộ vẻ kinh hãi, lập tức hừ lạnh một tiếng, đắc ý nói, vô dụng, coi như giết ta ba người, cũng thay đổi không bất cứ chuyện gì, Dương Châu đã thâm căn cố đế. Bản quan không muốn cùng ngươi tranh miệng lưỡi lợi hại, chỉ tiếc, ngươi là nhìn thấy không tới Dương Châu tình thiên thắng ngày. Nói, Lý Huyền không thèm phí lời với hắn, quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên Bá, nói, lao tam tay chân lanh lẹ chút, bắt Dương Trung trở lại bữa ăn tối. Đúng vậy, cho tiểu đệ năm tức thời gian. Lý Nguyên Bá nghe được bữa ăn khuya hai chữ con mắt tỏa ánh sáng, giơ lên nhấc lên đại cước hướng về Dương Trung đi đến. Giết, giết hắn cho ta. Dương Trung mặt lộ vẻ hoảng sợ, lôi kéo cổ họng quay về lùi về sau tử sĩ hô lớn. Nhưng mà cũng không có gì chứng dụng, những cái tử sĩ không những không thể tiến lên, trái lại lùi về sau càng nhanh hơn, người dù sao không phải là máy móc, chỉ cần là thân thể máu thịt, liền sẽ có năng lực suy tính. Lão cậu, cũng đừng thét lên, mau để cho ta nắm lấy. Lý Nguyên Bá tiện tay vung lên dưới thạch bàn, đem lùi chậm tử sĩ đánh bay, nhất cước đem Dương Trung gạt ngã trên mặt đất. Mấy tử sĩ chết thảm, trong nháy mắt đánh tan may mắn sống sót tử sĩ, liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng chung quanh trốn mặc. Thiện động người chết. Lý Nguyên Bá ngắt lấy Dương Trung cái cổ đem hắn nhấc tới, quay về chung quanh trốn mặc tử sĩ trợn quát lên. Cố gắng tử sĩ thật sợ, lại bị cái này tiếng quát to dọa dẫm, vô ý thức dừng bước lại, hoảng sợ nhìn về phía Lý Nguyên Bá. Bọn ngươi bỏ vũ khí xuống bó tay chịu trói, bản quan cho các ngươi mạng sống thời cơ. Lý Huyền nhìn ra những này tử sĩ thân thủ thôi, với đánh chết tại chỗ, không bằng chết ở trên chiến trường. Dương đại nhân, mặt tướng trợ giúp đến muộn, mong rằng đại nhân thứ tội. Đột nhiên, Lý Huyền nghe được tiền viện truyền đến tiếng giống to, khỏe môi bật lên. Chương 179, nổi giận chém Dương Trung Sở Nam Xuyên loại người nghe được tiếng giống to, thân thể đột nhiên một trận, trong mắt lóe ra một tia sốt ruột, không chờ mở miệng nói chuyện, thấy một gã đại hán chỉ huy mấy trăm người giết tới. Thả ra Dương đại nhân, bản tướng có thể cân nhắc cho người thoải mái. Niên canh áo lông sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn ngập sát khí, nhận được tín hiệu cầu viện lúc, một khắc cũng không dám chế lại, không nghĩ tới hay là tới chậm một bước. Phúc. Lý Huyền bị hắn lời này chọc cười, nghĩ thầm lại tới cái không biết cái gọi là ngu ngốc, cười khẩy nói, câu nói này chính là bản quan muốn nói, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Ha ha, điếc không sợ súng, xem là ngươi mạnh miệng hay là bản tướng đau lợi. Niên canh áo lông châm biếm liên tục, tiện tay đem chiến đao nhổ ra, mang theo thuộc hạ sát khí đằng đằng đi tới. Tam đệ, đem Dương Trung ném qua đến, giết cái này mắt không mở đồ vật. Lý Huyền chẳng muốn ở làm phiền, đã có người đến cửa muốn chết, tự nhiên thỏa mãn hắn suy nghĩ. Ừm. Lý Nguyên Ba gật đầu, liền cho ném cho chết giống như đem Dương Trung ném qua, không lưng kiếm thức dậy trên thạch bàn, quay về vây công đi tới địch nhân giết tới. Đến hay lắm. Niên canh áo lông quát lên một tiếng lớn, khinh thường mắt nhìn nhấc theo ma bản sông lên Lý Nguyên Bá, nghĩ thầm thật sự là nhị hóa, đem mình làm Tây Sở Bá Vương. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lý Nguyên Bá hai ba bước sông lên, một viên đá bản quét bay vây công binh lính, nhân cơ hội lắc mình đi tới niên canh áo lông trước mặt, nâng lên thạch bản búa xuống. Ta nương. Niên canh áo lông quỷ khiếu một tiếng, lan khỏi chỗ tránh thoát hung hãn nhất kích, không chờ đứng lên, cảm giác phía sau lưng bị đạp thật mạnh nhất cước, cổ họng phát ngọn, phun ra một ngụm máu tươi. Mệnh ta hưu. Niên canh áo lông lời còn chưa dứt, cũng cảm giác đầu truyền đến đau nhức, đầu như là dưa hấu giống bị đánh nổ, máu tươi hốc tung tóe một chỗ. Điếc không sợ súng, căn bản đem đại chiến còn dám thất thần. Lý Nguyên Bá nhếch miệng nở nụ cười, nhìn quét chu vi dọa sợ binh lính, nói: bọn ngươi còn chưa bỏ vũ khí xuống, là muốn cùng hắn một cái xuống sân. Đại nhân tha mạng, ta cũng bị bức. Binh lính chứng kiến tướng quân chết thảm, nơi nào còn có lòng phản kháng, trực tiếp đem vũ khí trong tay ném mất, ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Dương lão cẩu, ngươi cuối cùng dựa dẫm cũng không, nếu không thể đừng thủ đoạn, cũng có thể đi chết. Lý Huyền sắc mặt lạnh dần, đưa tay kiếm lên một cái chiến đao, gác ở Dương Trung trên cổ. Tiểu nhi đừng vội đắc ý, lão phu xuống sân, chính là ngươi kết cục muốn. Phúc. Lý Huyền chẳng muốn nghe hắn phí lời, phất tay chém xuống đầu hắn, nhìn về phía run rẩy binh lính, âm thanh lạnh lùng nói, cho bọn ngươi cái lấy công chuộc tội thời cơ, phong tỏa Dương Châu bốn cửa, tập nã Lý Thần Phủ cùng Vũ Văn Sĩ Cập hai người. Nói xong, Lý Huyền nhìn về phía Sở Nam Xuyên cùng Tề Vọng Viễn hai người, nói, Nam Xuyên huynh mang một nửa binh lực binh bắt người, thể trưởng sử xuất lĩnh còn lại phong tỏa thành môn. Là đại nhân. Sở Nam Xuyên hai người ôm quyền hành lễ, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, các mang theo một đội binh mã, nhanh chóng đi ra phủ thứ sử. Lý Huyền mắt nhìn rời đi hai người, khoe miệng móc ra một tia bất đắc dĩ, kỳ thực tâm lý minh bạch, hai người hơn nửa muốn tay trắng trở về. Nguyên Bá, chỉ huy những này tử sĩ, đem Dương Trung gia quyến bắt lại. Lý Huyền mắt nhìn đầy viện thi thể, nhấc chân hướng vào phía trong viện đi đến. Không chút nào nhưng tâm những cái tử sĩ quay giáo, bởi vì có Lý Nguyên Bá, tử sĩ cũng là người liền sẽ có hoảng sợ tâm. Lý Huyền đi tới nội viện về sau, bốn phía đánh lượm mắt, hướng về phòng cửa mở ra gian phòng đi đến, hiểu được nơi này là Dương Trung phòng ngủ. Mới vừa vào cửa, chỉ thấy một tên phu nhân ngồi ở trước bàn run, mở to song hoảng sợ con mắt, bất lực đang nhìn mình, nói khẽ, ngươi là Dương Trung nguyên phối phu nhân. Dân nữ Khâu Thị bái kiến đại nhân. Khâu Thị liền vội vàng đứng lên được cái đại lễ, thấp thỏm nói, đại nhân, Dương Trung làm ra sự tình, dân nữ một mực không biết, mong rằng đại nhân dơ cao đánh khẽ, có thể buông tha dân nữ đầu này tiện mệnh. Bỏ qua cho ngươi không phải là không được, nhưng ngươi muốn cho bản quan thỏa mãn, Lý Huyền tự nhiên không tin nàng, nhấc chân đi tới trước bàn ngồi xuống tới. Dương Trung chết, hắn tham mực tiền tài còn chưa tìm được, thân là hắn nguyên phối phu nhân, không thể không biết số tiền kia ở đâu. Khâu Thị nghe nói như thế đột nhiên sững sờ, nội tâm dãy rủa một phen về sau, chậm rãi rút đi quần áo, hiển nhiên, nàng lĩnh biết sai Lý Huyền ý tứ. Ngươi đây là làm chi? Dự định bán thịt mạng sống. Lý Huyền nội tâm nhức dãi cực kỳ, chính mình thật dài một bộ sắc lang mặt, trong mắt lóe ra một vẻ căm ghét, âm thanh lạnh lùng nói, Dương Trung tham mực tiền tài ở nơi nào? Nói ra có thể sống sót. A. Khâu Thị trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, liền vội vàng đem quần áo mặc, túi đầu nhỏ giọng, nói, Dương Trung không cho dân nữ hỏi sự tình, thật không biết có cái gì tiền tài. Không nghĩ tới ngươi là muốn tiền không muốn mạng chủ, hy vọng ngươi có thể vẫn mạnh miệng xuống. Lý Huyền hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, trong mắt lóe ra một tia tà ác. Đại nhân dừng chân, dân nữ hồ đồ, hiểu được tiền tài ở đâu? Khâu Thị do sợ, hiểu được hắn sau khi ra cửa, chính mình sắp sửa đối mặt là cái gì. Tốt nhất đừng có đùa hoa nhận, những số tiền kia tài ở nơi nào? Lý Huyền dừng bước lại, xoay người dương mắt lạnh lẽo nàng, nói, bản quan mặc dù đối với ngươi không có hứng thú, nhưng quý phủ tử sĩ đối với ngươi hứng thú cũng không nhỏ. Đại nhân tha mạng, dân nữ không dám nói láo. Khâu Thị sắc mặt biến đổi lớn, vội vã hạ thấp người hành lễ biểu trung tâm. Nói đi, những số tiền kia tài ở đâu? Lý Huyền chẳng muốn ví lời, kỳ thực tâm lý minh bạch, nàng thống khổ như vậy đồng ý, tất nhiên không phải thật sự. Đại nhân, những số tiền kia tài ở dưới hòn non bộ mặt, còn có bao nhiêu tiền tài, dân nữ thật không biết. Khâu Thị một mặt chân thành nói, bản quan tạm thời tin ngươi. Lý Huyền ý vị sâu dài liếc nhìn nàng một cái, nhấc chân đi ra khỏi phòng, chuẩn bị khiến người ta đẩy ngã núi giả. Lúc này, Sở Nam Xuyên mang theo binh nổ ra vương phủ, hầu như không thể gặp phải chống lại, liền đem Lý Thần Phù một nhà già trẻ cầm xuống, còn bản thân của hắn thì lại mất tích bí ẩn. Đối với kết quả này, Sở Nam Xuyên rất khó tiếp thu, đồng thời lại rất bất đắc dĩ, phân ra 50 người áp lấy phạm nhân trở lại, chính mình làm mang theo còn lại binh mã, đi tới Vũ Văn Sĩ cập phủ đệ, kết quả kinh người địa tương giống như. Lúc này Tề Bạc Viễn đã thuận lợi khống chế thành Dương Châu cửa, đồng thời truyền lệnh xuống, không có mình mệnh lệnh, không cho phép mở ra thành môn. Kỳ thực tâm lý minh bạch, lần hành động này không có kết quả, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng, Lý Thần Phù hai người ở Dương Châu chiếm giữ nhiều năm, nếu dễ như ăn cháo bị cầm xuống, đó mới thật sự có quỷ. Khu dân nghèo, lò gạch động. Lý Thần Phù sắc mặt tâm trầm, mắt nhìn Vũ Văn Sĩ Cập, tức giận nói, Vũ Văn đại nhân, đây là ngươi ý đồ xấu, bản vương một nhà già trẻ toàn bộ bị tóm. Vương gia, đây chỉ là tính tạm thời, trước kẻ địch ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, sở hữu mới rơi vào bị động bên trong, không ra hai ngày, Khâm Sai chắc chắn phải chết. Vũ Văn Sĩ Cập cười âm hiểm một tiếng, tâm lý cùng thường không phẫn nộ, vì là kế hoạch thuận lợi thực thi, không phải cũng bỏ qua một nhà già trẻ. Chương 180, du địch mắc câu lúc này, phủ thứ sử. Lý Huyền khiến người ta đẩy ngã núi giả về sau, đào ra bạc dòng 10 vạn lượng, hoàng kim cũng có hơn ngàn lượng, đám này tiền tuy nhiên không ít, nhưng vẫn còn bất mãn ý, cảm thấy không chỉ chừng này. Đại nhân, nếu tiền tài tìm tới, có thể hay không có thể tha ta một mạng? Khâu Thị cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía Lý Huyền, thấy hắn khỏe môi bật lên, nhất thời có loại dự cảm không tốt. Không đổi. Bản quan còn có việc hỏi ngươi. Lý Huyền nhẹ giọng nở nụ cười, nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, nói, Khâu Thị, Dương Trung ở Dương Châu kinh doanh mấy năm, tham mực tiền tài không ngừng chút chứ. Đại nhân, còn hay không có còn lại tiền tài, dân nữ thật không hiểu được, còn lớn hơn nhân tướng tín dân nữ. Khâu Thị trong lòng run lên, trong mắt lóe ra một tia hoảng sợ, một mặt sốt ruột nói, con mạnh miệng, nhìn ngươi là muốn tiền không muốn mạng. Lý Huyền hừ lạnh một tiếng, đưa tay nắm lấy tóc nàng dùng lực kéo một cái, âm thanh lạnh lùng nói, không nên ép bạn quan tra tấn, thành thật khai báo miễn cho được ra thịt nỗi khổ. T. Đại nhân, dân nữ không dám nói dối, xác thực không biết. Khâu Thị trong mắt rừng, cố nén đau nhức, nói, nhìn đại nhân thủ hạ lưu tình, người thật không biết hiểu. Lý Huyền thuận thế buông tay ra, trong mắt lóe ra một tia mê hoặc, lập tức khua tay nói, người đến, đem nàng mang đến chặt chẽ trông giữ. Trương xuất trần, sau khi trời sáng, đem Dương Trung thủ cấp treo cao biến đỏ, thi thể để qua một bên hoang dã cho ăn. Nói, Lý Huyền ngữ khí một trận, trong lòng hơi thêm suy tư, sau đó nói, theo ra báo cáo, phàm là tố cáo cung cấp Lý Thần Phù hai người manh mối người, thưởng bạc 10 lạng. Công tử, Sở Nam Xuyên hai người không phải là mang binh. Trương Xuất Trần lời còn chưa nói hết, liền minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, xem ra hai người hơn nửa muốn tay trắng trở về. Đang lúc này, Sở Nam Xuyên tăng lông mày đạp mắt đi tới, xấu hổ mắt nhìn Lý Huyền, chắp tay nói, Khâm Sai đại nhân, hạ quan thất trách, không có thể bắt thu hoạch Lý Thần Phù hai người. Kỳ thực trong lòng cũng bất đắc dĩ, đừng nói không thể bắt đại nhị người, liền ngay cả cùng vụ án có quan hệ người, cũng là một cái chưa bắt được. Không cần để vào trong lòng, đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này, Lý Huyền nhẹ giọng nở nụ cười, đập xuống bả vai hắn, nói, Nam Xuyên, hai người gia quyến cùng con nối dõi đều thành cháu thu hoạch. Toàn bắt, một cái đều không chạy mất. Sở Nam Xuyên tầng tầng gật đầu, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên, tin chắc hắn không phải là thuận miệng hỏi một chút, tất nhiên có bản thân dự định. Đem hai người bọn họ ra quyến con nối dõi, nhốt vào lao tù sâu ở trên tường thành, bước bách hai người chủ động hiện thân. Nói, Lý Huyền ngoài miệng dương, coi như ở tâm địa sắt đá người, cũng thấy không được người nhà chịu đủ, tin tưởng không bao lâu nữa, hai người tất nhiên vội vã nhảy ra. Đại nhân, ngươi là muốn dụ địch mắc câu? Sở Nam Xuyên mặt lộ vẻ vui mừng, cảm thấy là một dễ làm phương pháp, tiếp theo lại cảm thấy có chút không thích hợp, nếu mày lo lắng nói, đại nhân, Vũ Văn Sĩ Cập thế nhưng là nhân vật hung ác, làm như vậy sợ là không an toàn. Không cần phải lo lắng, hai người đơn giản chó sủa tường ám sát bản quan, không sợ bọn họ đến, chỉ sợ bọn họ không đến, thật muốn nhận tâm ẩn nhẫn lại, bị động chính là chúng ta. Nói xong, Lý Huyền ngẩng đầu nhìn sắc trời, khua tay nói, thời gian không còn sớm, bọn ngươi phủ thứ sử quét dọn sạch sẽ về sau, tìm chút nghỉ ngơi, ngày mai sự tình không thoải mái. Là đại nhân, chúng ta tức khắc đi làm. Sở Nam Xuyên loại người chắp tay hành lễ, lập tức dẫn người thanh lý thi thể, lau mặt đất vết máu. Nguyên bá, không cần theo ta, tùy tiện tìm gian phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Lý Huyền thấy hắn toàn bộ đều huyết, hàm hậu theo sau lưng, cười vùng xuống tay. Bệ hạ, ngài an nguy quan hệ đại đường vận mệnh, có thể dung không được nửa điểm qua loa. Lý Nguyên Bá hơi diêu hạ đầu nói, ta có cái này, ai có thể bị thương ta? Lý Huyền lắc ra tay thường, cười nói, được, không cần phải lo lắng ta, nhanh xuống rửa mặt nghỉ ngơi. Nói xong, Lý Huyền không có lý biết hắn, tìm sạch sẽ gian phòng, đơn giản sau khi rửa mặt, ngã đầu ngủ thiết đi. Nhật Nguyệt giao thế, Thái Dương chậm rãi thăng lên. Lúc này, tiếp cận Dương Châu trên quan đạo, mấy trăm con khoái mã bay nhanh mà đi, người tới không phải người khác, chính là nhận được mật bảo vệ tới rồi Cẩm Y Liễu vệ. Triệu Vân nội tâm rất bất đắc dĩ, bệ hạ cải trang vi hành Dương Châu, địa phương quan viên hủ bại trong mắt, liền ngay cả Cẩm Y Liễu vệ cũng tham dự trong đó, thật đúng là thời buổi rối loạn. Bọn người ra tốc hành quân, trước buổi trưa nhất định phải chạy tới Dương Châu. Triệu Vân hô to âm thanh, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, tuy nói bệ hạ có Lý Nguyên Bá bảo hộ, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện bất ngờ. Là đại nhân. Theo vang dội tiếng trả lời, mọi người nâng tay lên bên trong roi ngựa, nhanh chóng hướng về Dương Châu đi nhanh, tâm lý minh bạch, sắp sửa có đại sự phát sinh. Lúc này Dương Châu bến đỏ, Dương Trung Đầu Lâu bị dắt ở trên cờ, trên bờ vây đầy công nhân chuyên chở cùng qua lại hành hương. Lao Thiên có mắt, tên cẩu quan này rốt cục bị giết. Một tên dỡ hàng công nhân nhìn chằm chằm Dương Trung Đầu Lâu, kích động là lệ nóng doanh trọng. Đương nhiên, kích động hưng phấn không phải hắn một người, hơn 1000 bách tính mỗi cái như vậy, chỉ vào Dương Trung Đầu Lâu đánh chửi, thỉnh thoảng mà hướng về mặt đất nổ nước miếng. Những thương nhân kia tương đối bình tĩnh, Dương Trung tuy nhiên chết, các đại tội chứng cũng đã công bố, nhưng hắn tham quan vẫn còn, thật muốn cũng giết, có thể an tâm làm ăn. Lúc này Lý Huyền bận điên, bất quá một chung buổi trưa, thẩm tra xử lý hơn 100 tông oan án, thả đi hơn 300 cái vô tội bị tóm người. Công tử, cái này Dương Trung quả thực quá đáng ghét, coi mạng người như cỏ gian, hồng phất nữ đầy mặt nộ khí, đồng thời cảm thấy để cho hắn chết quá ung dung, như vậy người nên lăng trì. Đừng phát bực tức, đem những này hồ sơ chỉnh lý tốt, chúng ta đi thành lầu. Nguyên Bá ở đâu nhìn chằm chằm, tâm lý tổng cảm thấy không vững vàng. Nói, Lý Huyền lười biếng rỗi người đứng lên, thuận lợi lấy ra đến điều thuốc đốt, nhấc chân hướng về công đường đi ra ngoài. Đại nhân, Hoa Đằng Minh, chỉ huy sứ đại nhân đến. Nương theo lấy la to âm thanh, Sở Nam Xuyên một mặt kinh hỉ tiệu nước lại đây, quay về Lý Huyền chắp tay nói, đại nhân, chỉ huy sứ vào thành, chính mang người chạy về đằng này. Lúc này, Triệu Vân đi tới thứ sử nha môn trước, vươn mình xuống ngựa, sải bước đi vào, mới vừa vào cửa, chỉ thấy Lý Huyền chậm rãi đi tới, vội vã chắp tay hành lễ nói, thần Triệu Vân, gặp qua bệ hạ. Miễn lễ, Dương Châu sự tình ngươi có thể có hiểu biết. Lý Huyền nhàn nhạt phất tay, thấy hắn đầy người cho bụi, trong lòng nộ khí tiêu tan không ít. Hồi hoàng thượng, thần đại thể hiểu biết, vì thần thất trách, Cẩm Y Liễu vệ xuất hiện sâu mọn, mong rằng bệ hạ thứ tội. Triệu Vân lần thứ hai hành lễ, rủ xuống đầu, xấu hổ không nớt. Cho ngươi 3 ngày thời gian, đem Lý Thần Phủ cùng Vũ Văn Sĩ cập tìm ra, chấm chỉ cần kết quả, không hỏi quá trình. Nói, Lý Huyền thanh âm lạnh dần, mặt tối sầm lại nói, lấy công chuộc tội thời cơ cho ngươi, nếu không thể nắm chắc, đừng trách chấm không nể tình. Vi thần minh bạch. Triệu Vân trong lòng run lên, hiểu được bệ hạ thật độc ý, trong lòng hiện ra lên một tia cay đắng, thầm than nhiệm vụ gian khổ. Chương 181, Thanh Lý môn hộ Sở Nam Xuyên nghe hai người nói chuyện, đầu góc ông một tiếng, rơi vào trống rỗng, một bộ phát hiện đại lục mới vẻ mặt nhìn về phía Lý Huyền. Hoàng thượng, Mã Hoa Đằng không phải là Khâm Sai à? Làm sao đống nhiên biến thành đương kim thiên tử? Sở Nam Xuyên đầy đầu góc dấu chấm hỏi, đương nhiên, những câu nói này chỉ dám trong lòng nghĩ nghĩ, không dám ra nói đặt câu hỏi. Lập tức liền phản ứng lại, chỉ huy sứ Triệu Vân trước từng thấy, nếu hắn nói Mã Hoa Đằng là hoàng thượng, tất nhiên là thật, nghĩ tới những thứ này, Sở Nam Xuyên sợ sệt. Hoa Đằng huynh, ngài thật sự là đương kim thiên tử? Sở Nam Xuyên có chút nói lắp, thật sự là khó có thể tin tưởng được, đầy mặt chấn động mà nhìn Lý Huyền, thấy hắn cười không nói, tâm dơ nhất thời đột ngột bất chợt tới. Tiểu Sở Nam Xuyên, bái kiến hoàng thượng, nguyện ngôi hoàng bạt thuế. Được, cũng đừng chỉnh những này hư, Lý Huyền cười đánh gây hắn, thua tay nói, không cần được này đại lễ, hay bình thân. Tạ hoàng thượng. Sở Nam Xuyên đứng thẳng lưng lên, chắp tay hành lễ thấp phòng nói, chứ không biết bệ hạ thân phận, chỗ thất lễ mong rằng bệ hạ thứ tội. Xá ngươi vô tội, trước chấm hết sức cẩn giấu thân phận, chính là muốn làm rõ Dương Châu tình huống. Lý Huyền tùy ý bày xuống tay, một cách lấm lấm liệt liệt nói, bệ hạ anh minh. Sở Nam Xuyên yếu yếu mà đập câu định nói, trong lòng cũng là nhức dái, muốn tìm hai người lần đầu gặp gỡ lúc nói chuyện, muốn chết tâm đều có. Nam Xuyên, đây cũng không phải là ngươi bản tính, lúc đó ngươi cũng biến thành định nội. Lý Huyền hơi diêu hạ đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Sở Nam Xuyên nghe được hắn lời này, lúng túng tiếng cười, cũng không nói giải thích, thành ý khó dò, tình nguyện để hắn cho rằng là A Du định hấp đồ, cũng không thể triển lộ phong mang, dù sao hai người thân phận cách biệt ngàn vạn. Tính toán, Lý Huyền bất đắc dĩ bày xuống tay, châm trước một lát sau, chậm rãi nói, Nam Xuyên, ngươi quen thuộc Dương Châu tình huống, phối hợp Triệu Vân hoàn thành nhiệm vụ. Là bệ hạ, nhỏ đợi lát nữa phối hợp chỉ huy sứ đại nhân, đem Lý Thần Phù hai người tìm ra. Sở Nam Xuyên trịnh trọng gật đầu, ôm quyền hành lễ nói, được, hai người ngươi đi làm đi. Lý Huyền vung xuống tay, nhấc chân hướng về bên ngoài phủ đi đến, đột nhiên muốn tìm cái gì, thuận miệng nói, trọng điểm đặt ở hai người gia quyến trên thân. Là bệ hạ. Triệu Vân hai người chắp tay hành lễ, cũng không chỉ hoãn nữa thời gian, bước nhanh hướng về thành trì chạy đi. Kỳ thực trong lòng cũng minh bạch, tìm ra hai người quan trọng, hay là dựa vào những cái gia quyến. Lúc này, bần hầm lò khu, Vũ Văn Sĩ cập sắc mặt cực kỳ khó coi, trừng mắt đôi mắt to, nhìn chằm chằm trước mặt bước đầu nam tử, trong mắt lóe ra mãnh liệt sát ý. Thiên hộ đại nhân, tổng bộ người đến, dường như là chỉ huy sứ đại nhân tự thân tới. Ngụy Minh nhắm mắt chậm rãi nói, tình huống không đúng, Triệu Vân là thân phận cỡ nào, đột nhiên dưới Dương Châu, không phù hợp lẽ thường. Lý Thần Phù một mặt nhức rái, trong lòng tràn ngập mê hoặc. Triệu Vân đến không ngạc nhiên, Dương Châu liên lụy quá rộng, đừng nói là thiếu sự, chính là đồng chi cũng không thể cái quyền lợi này. Nói, Vũ Văn Sĩ cập khỏe miệng lộ ra một vệt cười gằn, âm ngon nói, nếu Triệu Vân đến đây, không phải vậy được hoàn mệnh, xem ra muốn tiên hạ thủ vi cường. Sĩ Cẩm Minh, ngươi là muốn chuẩn bị đối với Triệu Vân hạ sát thủ? Lý Thần Phù mặt lộ vẻ kinh hãi, cũng không phải là giật mình quyết định này của hắn, mà là Triệu Vân cũng không phải là người lương thiện, không kịp lúc ra tay, theo Cẩm Y Lệ vệ phong cách hành sự, không ra một ngày tất nhiên có thể tìm tới cửa, khi đó gặp xui xẻo chính là hai người chúng ta. Vũ Văn Sĩ cập vừa dứt lời, chỉ thấy một người hốt hoảng đi tới, hơi nhíu mày, thuận miệng nói, phát sinh chuyện gì? Vì sao như vậy kinh hoàng? Thiên hộ đại nhân, phu nhân các công tử tiểu thư bị treo lơ lửng ở trên tường thành, mặc cho bách tính phá mạ đánh đánh, có hay không muốn? Người đến nói đến đây ngậm miệng, hiểu được việc này vẫn cần hắn tới bắt chủ ý, mù mục đích nêu ý kiến, chỉ sẽ đưa tới họa sát thân. Vũ Văn Sĩ cập nghe nói như thế, sắc mặt không khỏi biến đổi lớn, vội vàng nói, ngươi là từ thành môn trực tiếp tới, hay là có người thông báo? Vũ Văn Sĩ cập không bình tĩnh, người trước cũng còn tốt chút, có thể có thời gian tránh đi, nếu người sau, chỉ có ngồi chờ chết. Đại nhân, hạ quan là từ thành môn mà đến, sự tình quá lớn, hạ quan không dám. Ngu xuẩn. Vũ Văn Sĩ cập lạnh giọng đánh gây hắn, lập tức hít sâu một hơi, thở dài nói, triệu tập tất cả mọi người đến đây, phàm là tiếp cận trang viên người, toàn bộ giết chết. Vũ Văn đại nhân, đây là phát sinh chuyện gì? Lý Thần Phù hơi nhíu lông mày, trong lòng có chút loạn, không biết hắn vì sao kinh hoàng. Chuyện gì? Chúng ta chỗ ẩn thân bại lộ. Vũ Văn Sĩ cập cười gần một tiếng, chẳng muốn để ý tới cái này ngu ngốc, suy tư nói, đem sở hữu mật ám mai phục tại bốn phía, trang viên trạm gác ngầm ra tăng gấp đôi. Không. Nói xong, Vũ Văn Sĩ cập vung xuống tay, kỳ thực cũng minh bạch, làm như vậy hiệu quả không lớn, Cẩm Y Liễu vệ có thể chỗ nào cũng có, chính mình những thủ đoạn này, quả thực là múa dịu quá mắt trợ. Vũ Văn đại nhân, nếu sự tình nghiêm trọng như vậy, vì sao không thay cái chỗ ẩn thân? Lý Thần Phù sắc mặt biến ảo không ngừng, bại lộ hành tung, đây là hắn vạn vạn không nghĩ đến. Lúc này đổi chỗ, không thể nghi ngờ là muốn chết, hiện tại chỉ có buông tay một kích. Vũ Văn Sĩ cập chậm rãi giơ hạ đầu, khổ sở nói, Cẩm Y Liễu vệ thủ đoạn ngươi nên rõ ràng, lúc này đổi chỗ, còn có tác dụng à? Nếu như vậy, bản vương liền đi triệu tập tử sĩ, ai thua ai thắng hay là không hẳn. Lý Thần Phù sắc mặt lạnh lẽo, đứng dậy nhanh chân rời đi. Ngay tại hai người khua chung gõ mỏ bố trí đồng thời, Triệu Vân nhận được tin tức, lập tức hạ lệnh đem trang viên bốn phía bố khống, chờ ban đêm phủ xuống thời giờ, thanh lý môn hộ. Bố phòng xong xuôi về sau, Triệu Vân tức khắc chạy tới phủ thứ sử, mới vừa vào cửa, chỉ thấy Lý Huyền ngồi ở trong viện xài thái dương, Lý Nguyên Bá đứng ở một bên. Khởi bẩm bệ hạ, Vũ Văn Sĩ cập ẩn thân đất tìm tới, bốn phía đã bố khống, chờ ban đêm phát lên tiến công. Triệu Vân chắp tay hành lễ nói, đúng vậy, lần này cần phải một lưới bắt hết, không nên ra cá lọt lưới. Lý Huyền nhàn nhạt gật đầu, thuận miệng căn dặn hắn một câu. Tuy nhiên không có hỏi dùng làm gì cách nào, nhưng là có thể tưởng tượng được, đơn giản ở thành môn bày xuống hai mắt, theo dõi người khả nghi. Hoàng thượng, có thể hay không muốn người sống? Triệu Vân trong lòng cũng không chắc chắn, có muốn hay không người sống, nhiệm vụ đến tốt hoàn thành, ngược lại, lại có chút khó khăn. Người bản thân nhìn đến, có thể để lại người sống, tận lượng bắt sống, nếu như có khó khăn, toàn bộ giết chết cũng được. Nói đến đây, Lý Huyền ngữ khí một trận, suy tư một lát sau, nói, điều kiện tiên quyết là không người đảo tẩu tình huống, đang suy nghĩ bắt sống. Là bệ hạ, vi thần tức khắc đi chuẩn bị. Triệu Vân gật đầu, tâm treo trên cao cũng bừng ra, cứ như vậy, nhiệm vụ liền đơn giản nhiều. Nguyên Bá, buổi tối ngươi đi giúp Triệu Vân, miễn cho lại không may xuất hiện. Nói, Lý Huyền nhìn thấy Trương Xuất Trần từ bên ngoài phủ đi tới, đi theo phía sau Sở Nhan, khỏe miệng câu lên một vẻ ý cười. Chương 182, không làm hoàng thượng nữ nhân Mã công tử. Tiểu muội, không thể không lễ, đây là đương kim thánh thượng. Sở Nam Xuyên nói đánh gãy nàng, trong lòng cũng thật bất đắc dĩ, trước còn xưng huynh gọi đệ, trong nháy mắt cao cao không thể với tới. Sở Nhan nghe nói như thế đột nhiên sững sờ, lập tức liền khôi phục bình thường, khoe miệng câu lên một tia độ cong, hiển nhiên không tin huynh trưởng nói. Huynh trưởng, loại này chuyện cười có thể mở không được, công tử nếu đương kim thánh thượng, vậy tiểu muội ta. Sở Nhan nói ý cười càng đồng, mắt nhìn Lý Huyền nói, nếu là hắn hoàng thượng, ta chính là hoàng hậu. Tiểu muội ngươi. Sở Nam Xuyên há hốc miệng, không dám tin nàng sẽ nói ra lời nói này, trong nháy mắt không biết nên làm thế nào cho phải, theo bản năng mà ngắm mắt Lý Huyền, thấy hắn cười không nói, trong lòng là bồn chồn. Sở cô nương, ngươi nghĩ làm hoàng thượng nữ nhân? Lý Huyền phất tay ngăn lại Sở Nam Xuyên, mỉm cười nhìn về phía Sở Nhan, nói, nếu như vậy, ta có thể mang người tiến cung. Không nghĩ, hoàng thượng nữ nhân không thể kết quả tốt, ta cũng không muốn tiến vào thâm cung bên trong. Sở Nhan quả đoán giơ hạ đầu, tò mò nói, Mã công tử, ngươi tuổi không lớn lắm, lại sâu thành ý, không phải là định nọ chiếm được chứ? Không cần định nọ, địa vị hôm nay, thế nhưng là ta bằng bản lĩnh dây đến. Lý Huyền tùy ý bày xuống tay, khẽ cười một tiếng không cần phải nhiều lời nữa. Kỳ thực trong lòng cũng thật bất đắc dĩ, trong cung nhiều nữ nhân, chính mình cũng không thể cùng dính mưa, đều nhờ cái này yêu thích đến, nàng có thể có nghĩ như vậy phương pháp, đúng là không dễ. Sở Nhan nghe được hắn lời này, suýt nữa không thể bật cười, bằng bản lĩnh dây đến, da mặt vẫn đúng là đủ dày, bất quá, thật giống có chút đạo lý. Vậy hạ, những cái nữ quyến nhận tội, chỉ là không biết tham mực ngân lượng ở nơi nào. Hồng Phất Nữ thấy hai người không tại trò chuyện, tiến lên một bước hành lễ nói:
"Không quá quan trọng, Tử Long đã sắp xếp an bài, nói vậy ban đêm liền có thể có tin tức truyền đến."
Lý Huyền nhẹ nhàng bày xuống tay, mắt nhìn kinh ngạc đến ngây người Sở Nhan, cười nói: "Sở cô nương, muốn bao nhiêu nghĩ, chúng ta vẫn cùng trước một dạng, ngươi muốn có tâm lý gánh nặng."
Sở Nhan nghe nói như thế, tâm lý hồi hộp một tiếng, giật mình nhìn về phía Lý Huyền, cả lăm mà nói: "Công tử,
không phải, cái kia, ngài thật sự là đương kim thánh thượng?
Ngươi nói là chính là đi, ngươi không phải là đương kim hoàng hậu à?"
Lý Huyền ta tiếu một tiếng, trên dưới đánh lượng Sở Nhan, nói: "Làm sao?
Liền chính mình phu quân cũng không nhận ra."
Sở Nhan sắc mặt nhất thời đỏ thẫm, nếu tại minh bạch hắn là ý gì, thật sự thành ngu ngốc, liền vội vàng hành lễ nói: "Hoàng thượng thứ tội, dân nữ mắt vụ về, không phải thật sự long đông xuống.
Vô vị, châm thích ngươi ngây thơ dáng vẻ, bây giờ nhìn lại."
Nói đến đây, Lý Huyền bỗng nhiên dừng lại, cười không nói đánh lượng nàng một dạng, lập tức thất vọng giơ hạ đầu.
Sở Nam Xuyên nghe hắn lời này, trong mắt lóe ra một vẻ sắc mặt vui mừng, trong lòng lại càng là đung đưa không ngừng, hoàng thượng thật muốn yêu thích tiểu muội, sau đó xem như thăng chức rất nhanh.
Ngược lại, hắn chỉ là muốn vui đùa một chút, không chỉ khổ tiểu muội, thậm chí chính mình cũng sẽ nhận liên lụy, tiền đồ lại càng là xa vời vô tung.
"Hoàng thượng, ngươi hay là đừng yêu thích tiểu nữ." Câu cửa miệng nói, vừa ở vào cung môn sâu như biển, chỉ ta cái tính cách này, nói chuyện còn chưa quá đầu óc, đến lúc đó thật.
"Tiểu muội, không thể ở hồ ngôn loạn ngữ." Sở Nam Xuyên dọa sợ, gần vua như gần quạ, hơi không cẩn thận tiện nhân đầu rơi, nếu để cho nàng nói hết lời, vậy còn.
"Nam Xuyên, ngươi đi xuống trước bận điệu, mau chóng quen thuộc Dương Châu sự vụ dân tình, còn nặng hơn tổ cẩm y liề vệ."
Nói đến đây, Lý Huyền thu lên chuyện cười chi tâm, chính trọng nói: "Ngươi nhiệm vụ rất nặng, trong vòng 3 ngày chấm muốn nhìn thấy hiệu quả, có thể hay không có lòng tin?"
"Hoàng thượng,
vi thần có lòng tin."
Sở Nam Xuyên nặng nề gật đầu, tạ lễ về sau, nhanh chân rời đi phủ thứ sử, vốn định căn dặn tiểu muội một phen, ngẫm lại hay là tính toán.
"Hoàng thượng, ngài trọng dụng huynh trưởng, không phải là ham muốn tiểu nữ sắc đẹp chứ?"
Sở Nhan buộc sáng một đôi mắt to, tâm lý không muốn nghĩ như vậy, nhưng sự thực đang ở trước mắt.
"Ngươi nghĩ nhiều,
chấm không thiếu nữ nhân."
Lý Huyền rất trâu bỏ bày xuống tay, bày ra một bộ thánh nhân dáng vẻ, nhưng một đôi gian rào con mắt bán đi nội tâm hắn suy nghĩ.
Trương Xuất Trần hiểu được hắn động ý đồ xấu, tuy nhiên biểu lộ ra rất bình tĩnh, nội tâm nhưng nói nhỏ, thầm trách Lý Huyền không biết hàng, bên người có cái hiểu điệu đại mỹ nữ, còn bỏ gần cầu xa.
Lúc này, Trường An,
Ngụy Trinh thẩm tra xử lý xong tấu chương, hoạt động ban phát chua cổ đứng lên, bưng chén nước trà đi ra khỏi phòng, chuẩn bị sưởi cái thái dương buông lòng một chút. Hắn cũng bất quá mới vừa ngồi xuống, chỉ thấy một tên nha dịch bước nhanh chạy vào, bên hông vác lấy kịch liệt văn thư túi, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt.
"Thượng thư đại nhân, Dương Châu phát tới kịch liệt văn thư." Nha dịch bước nhanh đi tới, thuận lợi từ túi vải móc ra phong kín tấu chương, hai tay trình đi lên.
"Dương Châu,
kịch liệt văn thư."
Ngụy Trinh đầy não bụ thủy, thuận lợi đem chén trà để ở một bên, đưa tay đem kịch liệt văn thư nhận lấy, mở ra nhìn lên, nhất thời hoàn toàn biến sắc, trong mắt lập lòe ra hoảng sợ quan mang.
"Người đâu?
Thông tri các vị đại nhân đến đây nghị sự."
Ngụy Trinh nhảy đánh lên hét lớn một tiếng, cũng không tâm tình phơi nắng, đầy đầu góc đều là làm sao có thể bảo vệ mụ ô xa.
"Dương Châu quan viên tự tham, thảo gian nhân mạng, nghiền ép qua lại hành đường, bây giờ bị chấm chém đầu treo thủ coi chúng, bọn ngươi đại thần có thể có tội không?"
Ngụy Trinh muốn tìm văn thư trên nội dung, cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, mặc dù không biết hoàng thượng lúc đó dưới Dương Châu, nhưng từ hắn nét chữ, có thể cảm nhận được hắn lửa giận.
Không lâu lắm, thượng thư tỉnh đại tiểu quan viên toàn bộ đến đông đủ, thấy Ngụy Trinh sắc mặt tâm trầm, không muốn đi tiếp xúc cái này rủi ro, nhưng trong lòng rất tò mò.
"Chư vị đại nhân, bệ hạ đi Dương Châu, cha ra thứ sử, vương gia ở bên trong chờ hơn 10 vị tham quan, bọn ngươi đối với cái này có thể có xem phương pháp."
Ngụy Trinh thấy cấp dưới rủ xuống đầu không nói một lời, cũng lời phí lời trực tiếp chạy chủ đề, đồng thời suy tư đối với sách.
"Đại nhân, tuy nói các châu phủ quan viên về thượng thư tỉnh quản hạt, chúng ta đang ở Trường An, thật sự là ngoài tầm tay với, coi như bệ hạ."
"Đôi đại nhân, đây là ngươi xem phương pháp."
Ngụy Trinh lạnh giọng đánh gây hắn, quét mắt những người khác, nói: "Bệ hạ phong cách hành sự, bọn ngươi tâm lý nên rõ ràng, đùn đẩy trách nhiệm chỉ sẽ đưa tới."
"Đại nhân, thượng thư tỉnh có 23 vị quan viên, nên pháp bất trách chúng chứ?"
Lưu Minh thích sức lực không đủ nói.
"Chuyện cười, ở bệ hạ trong mắt, không có pháp bất trách chúng cái từ này, chỉ cần người nào mắc lỗi, nên chịu đến trừng phạt."
Nói đến đây, Ngụy Trinh một mặt bất đắc dĩ, khổ sở nói: "Chúng ta tư tưởng ở cổ xưa xuống, chỉ sợ sẽ bị đào thải, bệ hạ đã không phải là nhân từ thái tử."
"Đại nhân, bệ hạ ý chỉ chưa xuống đặt trước, chúng ta chủ động tội, có thể hay không có khả năng chuyển biến tốt thời cơ?"
Ngụy Trinh nghe nói như thế về sau, cảm thấy kế này có thể được, thật muốn chờ ý chỉ truyền đạt, thật sự không thể chuyển mặt thời cơ.
Chương 183, khiếp sợ triều đình chư vị đại nhân, cũng chỉ có chúng ta chủ động tội, có thể lắng lại thánh thượng lửa giận, không phải vậy, chỉ sợ biết rơi cái khí tiết tuổi già không bảo vệ trận.
Nói, Ngụy Trinh nhìn quét mọi người, suy tư một lát sau nói: "Bọn ngươi mau chóng quyết định, thời gian không đợi người, thượng thư tỉnh vị trí, có thể có không ít người đỏ mắt."
"Đại nhân nói là, việc này thật đúng là phải nhanh một chút giải quyết, miễn cho bị người khác lưu lại câu chuyện, nhân cơ hội phân cách thượng thư tỉnh.
Lấy bản quan ý kiến, chúng ta ký một lá thư, chủ động yêu cầu quan viên xuống một cấp."
Nói, Ngụy Trinh bỗng nhiên dừng lại, suy tư nói: "Đem sở hữu trách nhiệm cũng kéo qua đến, vậy hạ trị giám thị và quản chế tội bất lực.
Hay là đại nhân anh minh, như vậy trải qua, bệ hạ liền sẽ không phạt nặng, coi như quan viên xuống một cấp, chúng ta hay là đảm nhiệm thượng thư tỉnh các chức, địa vị vẫn như cũ không thay đổi."
"Hoàng đại nhân, nhìn đấu không nói đấu, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra, chúng ta là thật biết được thất trách chỗ." Trương đại nhân nói rất hay, bản quan Mạnh Lương, Hoàng Khải Phát lúng túng nở nụ cười, nhưng là không thể để ở trong lòng, thậm chí cảm thấy cho hắn làm điều thừa.
Được, cũng mời một ít nói vài câu, chính sự quan trọng.
Ngụy Trinh nói ngăn lại hai người, trong lòng cũng xem bọn họ lạc quan như vậy, bệ hạ là người thế nào, tất nhiên có thể nhìn thấu điểm ấy cho bạn. Nếu bệ hạ nhớ tình cũ, liền biết liền như vậy đình chỉ, ngược lại, thì lại một tuất đến cùng, liền ngay cả mình cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngay tại Ngụy Trinh loại người khởi thảo tội xét lúc, Dương Châu sự tình ở Trường An truyền ra, đương nhiên, việc này là từ thường nhân trong miệng truyền ra. Không tới nửa canh giờ, cơ hội là người người biết được, bách tính vỗ tay khen hay, hô to bệ hạ nhân nghĩa, là khó gặp thánh hoàng. Tại triều làm con người, trong lòng thì lại hất lên sóng lớn, bệ hạ nếu có thể vi hành Dương Châu, các nơi khác tự nhiên cũng có thể đi thôi, dồn dập cho các nơi làm quan môn sinh thông tin. Có thể vào kinh thành làm quan người, kia cá nhân không phải là có lượng lớn môn sinh, bọn họ quản lý được, cũng là chính mình thăng quan cơ thạch, ngược lại, thì là đoạn đầu đài. Theo Thái Dương lặn về phía Tây, bách tính tâm tình từ từ ổn định lại, sinh hoạt còn muốn tiếp tục, từng người về nhà ăn cơm tạo hải tử. So với bách tính an bình, những cái quan lão gia liền khá là bận rộn, tú năm tụ ba tụ ở cùng một nơi, thương thảo làm sao có thể từ đây sự tình chiếm được tiện nghi, đại thể thì là xem thượng thư tình chuyện cười. Thị giác bay lại Dương Châu. Theo hoàng hôn đến, thành Dương Châu dần dần mà yên tĩnh lại, trên đường phố đoàn người từ từ tản đi, nhưng bần hầm lò khu ngoại lệ. Lý Huyền chắp tay sau lưng bước vào bần hầm lò khu, nhìn bốn phía rách nát phòng ốc, trong lỗ mũi tràn ngập xa xa bay tới mùi hôi thối, nội tâm suy suy không ngớt. Dương Châu cũng bất tận là phồn hoa, loại này bần hầm lò khu có vài chỗ. Lý Huyền nhàn nhạt mắt nhìn bên người Tề Vọng Viễn nói: "Hoàng thượng, 3 năm trước, Dương Châu bần hầm lò khu có 5 nơi, bây giờ có 10 nơi." Tề Vọng Viễn một mặt bất đắc dĩ, thân là trưởng sử chủ yếu phụ trách chính là dân sinh, hiện tại cho ngươi thời gian 2 năm, chớ không nghĩ đang nhìn đến như vậy chẳng cảnh. Lý Huyền sắc mặt có chút khó coi, 10 nơi khu dân nghèo, trong thành một nửa bách tính ăn bữa nay lo bữa mai. Hoàng thượng, ngươi hay là giết vi thần, thời gian 2 năm quá ngắn. Tề Vọng Viễn một mặt nhức rái, nếu 2 năm trước còn có tự tin, hiện tại có thể cải cách 1/3 cũng không tệ. Chớ không phải là cho ngươi thương lượng lượng, mà là nhất định phải hoàn thành. Lý Huyền lời nói kiên định, cũng không thèm phí lời với hắn, không thể áp lực liền không có động lực. Hoàng thượng, nếu có thể miễn đi Dương Châu 2 năm thu thuế, vi thần có lòng tin có thể làm được. Tề Vọng Viễn hiểu được không thể lĩnh giáo trả giá, không thể làm gì khác hơn là đưa ra có lợi điều kiện. Miễn đi Dương Châu 1 năm thu thuế, nếu ngươi không hoàn thành được nhiệm vụ, tự giác đi lên đoạn đầu đài, không nên để trong truyền chỉ. Nói, Lý Huyền thấy Triệu Vân chạy tới, không muốn tại cùng Tề Vọng Viễn phí lời, nhấc chân đi lên, nói, Tử Long, đều chuẩn bị kỹ càng. Hai người kia còn hay không ở? Vậy hạ yên tâm, hai người đều tại cũng không được ra cửa, chỉ là. Nói, Triệu Vân ngữ khí một trận, lo lắng nói, hai người triệu tập mấy trăm hảo thủ, như là chờ chúng ta đến cửa giống như, vi thần lo lắng trong đó có trò lừa. Không cần lo lắng, có Nguyên Bá, tất cả âm mưu đều là con cọp giấy, không đỡ nổi một đòn. Lý Huyền khỏe môi bật lên, hiểu được hai người dự định làm chó cùng rất dậu. Xác thực, có Triệu Vương hộ tống, mấy trăm người không đáng để lo. Triệu Vân chậm rãi gật đầu, kỳ thực lo lắng không phải là thắng lợi hay không, mà là lo lắng chủ nhân an ủi. Nguyên Bá, vậy hạ an nguy liền giao phó cho ngươi, ghi nhớ kỹ không thể xuất hiện sai lầm. Triệu Vân quay về cười khúc khích Lý Nguyên Bá dặn dò. Triệu tiểu ca yên tâm, có ta ở đây sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn được bệ hạ. Lý Nguyên Bá cơ nằm đấm, một cách lấm lấm liệt liệt nói. Chuyện tiếm thiếu tự, đem hai người sân bay nuốt, không nên buông tha bất luận người nào. Lý Huyền trực tiếp ra lệnh, sau đó nhìn về phía Lý Nguyên Bá, nói, không thể nhiều tạo sát lục, nắm lấy Lý Thần Phù hai người liền có thể, còn những người khác, có thể không giết sẽ không giết. Không phải là Lý Huyền lương tâm đột nhiên phát hiện, mà là những cái tử sĩ thân thủ không thấp, giao cho A Sử Na Yến cũng là lựa chọn tốt. Là bệ hạ, vi thần minh bạch, Lý Nguyên Bá gật đầu, còn vì sao lưu lại những người kia, thì lại không tại cân nhắc trong phạm vi. Thỉnh thoảng, Triệu Vân mang đến cẩm y liề vệ, đem một tòa sân bao bọc vây quanh, một tay nhạn linh đao, một tay giết người nọ. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Nguyên Bá, mở cửa ra. Theo Lý Huyền vừa dứt lời, Lý Nguyên Bá nhấc chân đi tới trước cửa lớn, hai tay nắm tay, đập ầm ầm ở trên cửa. Ầm, ầm. Màu đỏ sầm đại môn hét lên rồi ngã gục, Lý Nguyên Bá nhấc theo tách ra cửa gỗ, nhanh chân đi đi vào, mới vừa bước vào trong viện, ba cái tử sĩ nhấc theo đào vây công lại đây. Chết đi. Lý Nguyên Bá chợt quát một tiếng, giơ tay lên bên trong cửa quét ngang qua, theo ầm một tiếng, ba người trực tiếp bị đánh bay, trên không trung liên phun mấy cái máu tươi, trực tiếp đi đời nhà ma. Lúc này, Triệu Vân dẫn người giết đi vào. So với Lý Nguyên Bá bạo lực, Triệu Vân liền muốn ôn hòa nhiều, nhưng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, mỗi một thương khóa cổ, toàn bộ đều một chiếu mất mạng. Chỉ huy sứ võ nghệ cũng như vậy được. Tề Vọng Viễn đầy mặt kinh hãi, trước chỉ là nghe qua Triệu Vân tên tuổi truyền thuyết, chỉ là không thể tin được, lập tức muốn tìm Tam Quốc thời kỳ Triệu Tử Long, không biết hai người ai mạnh ai yếu. Nếu hắn biết được trước mắt Triệu Vân chính là Tam Quốc thời kỳ Triệu Tử Long, không biết sẽ có vẻ mặt gì. Lý Huyền chắp tay sau lưng, theo cẩm y liễu vệ mặt sau, chậm rãi hướng vào phía trong viện đi đến, che đậy lại bên tai tiếng kêu thảm thiết, đánh giá cảnh vật xung quanh. Tại đây lúc Vũ Văn Sĩ cập cùng Lý Thần Phù hai người, mang theo hơn 100 tử sĩ, cầm trong tay vũ khí, sát khí đằng đằng chạy tới. Dừng tay. Bọn ngươi cũng biết ta là người phương nào. Lý Thần Phù nổi giận gầm lên một tiếng, mắt nhìn chết thảm tử sĩ, trong lòng không khỏi cả kinh, nghĩ thầm không mấy phút nữa mà thôi, thì có gần 100 tử sĩ chết thảm. Lý Thần Phù, bó tay chịu chói, khỏi bị ra thịt nỗi khổ, Triệu Vân thu lên ngân thương mắt lạnh nhìn hắn,